Quyển 4 chương 11, Ngũ Mang Phong Thủy. Triển Chiêu xem xong ghi chép cũng nhíu mày, ở ngay trong vùng lần cận khai phong sao? Ngũ muội đó, thật sự đã chết từ lâu. Bao Duyên vừa đặt một quyển tư liệu xuống, đang định cầm quyển khác lên, thấy dường như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có phát hiện, liền chạy sang. Triển Chiêu đưa quyển tư liệu cho hắn xem, Bao Duyên và Bao Phúc đọc được một nửa, đột nhiên Bao Phúc nương a một tiếng, khiến Bàng Dục và Tiểu Tứ Tử giật mình suýt chút nữa quăng luôn quyển tư liệu trong tay, cùng quay lại nhìn hắn. Thiếu gia, ngũ muội, thật sự có ngũ muội, nàng ta thật sự đã chết rất lâu rồi. Bao Phúc còn nhỏ tuổi, mặt trắng bệch. Bao Duyên cũng cảm thấy rất kỳ lạ, mộ bia của năm vị cô nương này từ đâu xuất hiện, sao người trong thôn lại đột nhiên biến mất, trong sách không ghi lại. Nhưng chúng ta đã biết sơn âm thôn, nói không chừng có thể tìm được manh mối. Triển Chiêu lật sang vài trang khác của quyển tư liệu Bạch Ngọc Đường cầm trong tay, chợt thấy phần có chữ khuyết. Khuyết? Nghĩa là khiếm khuyết sao? Bạch Ngọc Đường đoán. Sau đó, mọi người xếp tư liệu lại chỗ cũ, cầm quyển chữ khuyết về Trần Phu Tử. Lão Phu Tử cầm trong tay lật xem, gật đầu, đúng vậy, quyển nào có chữ khuyết, đều là những phần bị thiếu. Vì sao lại thiếu? Mọi người không hiểu. Số tư liệu này, đa số là địa phương sao chép lại gửi lên, tư liệu ở địa phương đôi khi ghi chép không cẩn thận, đã rất lâu rồi, nhưng đã bị mất một phần. Mấy năm gần đây lại mất một ít ngoài ý muốn, chẳng hạn như bị cháy, hoặc có những nơi không tra được. Bọn Triển Chiêu gật đầu, hỏi Trần Phu Tử, có biết gì về sơn âm thôn lân cận khai phong không? Trần Phu Tử ngẩn người một lát, sờ râu lại bắt đầu suy nghĩ. Bọn Triển Chiêu xoay mặt nhìn nhau, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ Lao Gia Tử nghĩ xong, cho bọn họ thêm một cái chìa khóa nữa. Nhưng chờ một lúc lâu, chỉ nhận được tiếng thở dài, khi nãy ta còn nghĩ ngũ phần thôn quân hai, thì ra chính là sơn âm thôn đó sao? Phu Tử, ngài từng nghe chuyện của sơn âm thôn. Mắt Bao Duyên sáng lên, thầm khen thật bác học quá. Sơn âm thôn, vốn là một nơi rất nổi tiếng của khai phong. Lão Phu Tử lắc đầu, sắc mặt thoáng sợ hãi, kể cho mọi người, vì đã lâu không có ai nhắc đến, suýt chút nữa đã quên mất rồi, khí hậu nơi đó cực âm hẳn, lại có tin đồn nói có âm hồn bất tán, thường lên tắc quái, cho nên không thấy dấu chân người, im lặng như tờ. Sao lại có tin đồn ấy? Bọn Triển Chiêu ai nấy đều hiếu kỳ. Là thế này, có lẽ là chuyện khoảng 3-40 năm trước. Một năm sau đại hôn của Hoàng thượng, không có hài tử. Dân gian có lời đồn, lại sắp nạp phi. Trần Phu Tử chỉ cần kể chuyện là sẽ bắt đầu vuốt râu gật gù. Nạp phi, là chuyện hao người tốn của, cho nên bình thường đều là các đại thần đưa nữ nhi vào cung hoặc tiến cử, để hoàng thượng xem nhân phẩm dung mạo chọn vài người, chỉ vậy thôi, rất ít khi vào dân gian tìm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Triệu Trinh, và cả Tiên Hoàng, trong phương diện tình ái đều tương đối lý trí, không hề hoang dâm. Nhưng khi đó, trong dân gian có rất nhiều kẻ lừa đảo. Giả thành công công trong cung, cầm thánh chỉ vào dân gian tuyển phi, đi lừa gạt khắp nơi. Bọn họ lừa gạt các nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp nhưng xuất thân bần hàn, ôm giấc mộng đẹp được vào cung phong phi. Kết thúc của các nữ tử đó đa số đều rất thê thảm, có người bị lừa tiền lừa sắc, nghị không thông nhảy sông tự vẫn, còn người bất hạnh hơn, bị đưa vào kỹ viện, từ đó vạn kiếp bất phục. Phải. Triển Chiêu gật đầu, chuyện này ta từng nghe nói, sau đó dường như các nơi nghiêm tra, giải quyết không ít người. Từ đó về sau nghiêm cấm tuyển phi trong dân gian, tuyển phi trong dân gian nhất định đều là giả mạo, đánh chết không tha. Phải, nghe nói sơn âm thôn là thôn mỹ nhân nổi danh, rất nhiều nữ tử trong thôn bị lừa gạt. Trần Phu Tử tiếp tục gật gù, sở dĩ vị trí của sơn âm thôn tối, một là vì ánh mặt trời không chiếu đến, ngoài ra, vì trong thôn có năm miệng giếng, nằm ở năm hướng, nối liền nhau, hình thành ngũ mang tinh. Sao năm cánh? Ngũ mang tinh. Mọi người đều nhíu mày, Bao Duyên gật đầu. Ngũ mang tinh là phù chú để chiêu hồn, chiêu quỷ, nếu trên mặt đất có năm miệng giếng như thế, nước bên dưới thông nhau, tạo thành ngũ mang phong thủy, là loại địa thế đại hung trong phong thủy. Không hổ là Bao công tử, quả nhiên rất uyên bác. Trần Phu Tử khen Bao Duyên một câu, gật đầu nghiêm mặt nói, trong lời đồn năm đó có năm nữ tử, sau khi biết bị lừa cực kỳ đau thương, muốn tự vẫn nhưng trong lòng vẫn nuôi oán hận, mỗi người nhảy xuống một giếng, miệng đọc lời nguyền vong mệnh, tự sát mà chết. Đọc lời nguyền. Bạch Ngọc Đường thắc mắc. Bọn họ nguyền rủa ai? Nguyền rủa thôn làng. Trần Phu Tử thở dài, nữ tử trẻ tuổi, chưa hẳn ai cũng ôm ngộng vào cung, nói không chừng lại thích các đại hiệp phong lưu tuấn tú, các tài tử thư văn nhã nhặn, hoặc các tình lang mục đồng trong thôn hơn. Nhưng các trưởng bối, phụ bối, người trong thôn không nghĩ như vậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, là bị ép buộc sao? Sau khi biết là bị lừa, về thôn còn bị mọi người khinh rẻ. Bao Duyên nhíu mày, tứ cố vô thân. Tiểu Tứ Tử vừa nghe vừa nhìn Tiêu Lương. Đáng thương quá. Trần Phu Tử gật đầu, ôm đoán hận mà chết, đương nhiên oan hồn bất tán, sau đó nghe nói trong thôn có biến cố, không bao lâu sau đã chuyển đi hết. Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, không ai biết. Nguy rồi, nguy rồi. Bao Duyên đột nhiên dậm chân, Ngũ Mang Phong Thủy còn tự sát, hồn phách bọn họ sợ rằng sẽ bị trói buộc cả đời ở hung địa, đừng mong thoát ra. Trần Phu Tử gật đầu, ngoài loại ấy ra, còn có Thất Tinh Trước Địa, Lục Mang Phong Thủy, Tứ Lăng Quân Nguyệt, Tam Túc Đỉnh Lập các loại phong thủy, cũng là thế đất không lành, nhưng nói tóm lại, không loại nào hung hiểm hơn Ngũ Mang Phong Thủy. Nói đến đây, Trần Phu Tử cuối cùng cũng nhấc được mí mắt lúc nào cũng rũ xuống của mình lên, nhìn bọn Triển Chiêu, hỏi, các vị đều là người dương khí cực thịnh, sao lại hỏi nơi hung hiểm như thế? Muốn đến trả án? Mọi người đều nhìn Bao Duyên sờ đầu, nói, dường như ta bị một nữ quỷ ám rồi. Lão Phu Tử ngẩn người, sau đó cười lớn, lắc đầu liên tục, không thể nào. Mọi người đều không hiểu, hỏi, sao lại chắc chắn như thế? Lão Phu Tử chỉ Bao Duyên, ngươi là hậu nhân của Bao Trưởng, Diêm Vương gia cũng không dám ám Bao Trưởng, ngươi có huyết mạch của hắn, quỷ thần sợ hãi, không phải ngươi sợ quỷ, là quỷ sợ ngươi mới đúng. Bao Duyên ngẩn người, tiểu tứ tử bên cạnh chọc chọc Tiêu Lương, nói nhỏ, tiểu lương tử, tiểu bao tử lợi hại vậy sao? Vậy lát nữa chúng ta cắt lọn tóc của tiểu bao tử để dành trừ ta đi. Tiêu Lương dở khóc dở cười, tiểu tứ tử sợ quỷ. Trần Phu Tử nói xong, lại thêm vào một câu, nhưng theo ta thấy, quỷ thần yêu tinh gì đó đa số là lừa gạt, lão phu sống đến 98 tuổi, chưa từng thấy quỷ. Nhưng nếu đã ra sức lừa gạt như thế, ắt có âm mưu. Mọi người đều gật đầu, thầm khen ngợi, 98 tuổi. Gần 100 rồi. Nhưng nói đi nói lại, cho dù ngũ muội là thật hay giả, cũng chưa từng làm hại Bao Duyên. Hao tâm tổn sức để gửi một bức huyết thư cho Bao đại nhân, chỉ vì muốn được minh oan, nếu có thời gian, quả thật nên đến ngũ phần thôn một chuyến. Ra khỏi Thái học viện, mọi người quay về. Bao Duyên lại bắt đầu tò mò, muốn đến ngũ phần thôn xem thử, nhưng mấy ngày này quá bận, tối nay còn phải theo cha đi nghe đàn, khi nào đi được đây. Bàng Dục thấy hắn như thế, vội xua tay, ta nói nha hậu nhân sao văn khúc, ngươi muốn đi thì đi một mình, đừng kéo ta theo. Bao Duyên nhíu mày, nghĩ thầm đương nhiên kéo ngươi theo, nếu chẳng mau gặp phải quỷ to quỷ nhỏ gì đó còn phải đem ngươi ra chán. Lại qua một lúc, đi ngang qua một quán trà tên Tiểu Thiệu Hưng. Bàng Dục đưa tay chỉ, đi vào nghỉ một chút uống chén trà đi. Bánh ú Thiệu Hưng và điểm tâm trong đó đều rất ngon. Hắn nói xong câu này, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đương nhiên chịu, cùng chạy lên lầu. Triển Chiêu vô vô Bao Duyên còn đang nhíu mày bên cạnh, nghỉ một lúc rồi nghĩ tiếp, nghĩ nhiều dễ đi vào ngõ cụt. Phải. Bao Duyên gật đầu, Triển đại ca nói đúng. Quyết định để đầu góc nghỉ một chút, đi ăn thức ăn Bàng Dục đại thọ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lắc đầu, giống Bao Trưởng thật. Hai người cũng đang định đi vào, đột nhiên thấy Bao Phúc đứng sững sờ sau lưng, tự ôm lấy mình sợ hãi nhìn quanh. Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn, Bao Phúc. A, Bạch công tử. Bao Phúc vội chạy tới vài bước. Làm sao vậy? Triển Chiêu hỏi. Không. Đệ cảm giác có người đang nhìn chúng ta. Lát sau, mọi người vào quán trà, Bàng Dục quen chỗ gọi một bình trà ngon, vài đĩa điểm tâm. Quá trà này rất tao nhã, bình trà chỉ dùng loại thủ trưởng hồ, mỗi người một bình, và một ly uống, trà ngon cũng có nhiều loại. Bàng Dục gọi trà Long Tỉnh cho Triển Chiêu, Phổ Nhị cho Bạch Ngọc Đường, trà hoa cho ba tiểu hài tử Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương và Bao Phúc, gọi Thiết Quan Âm cho Bao Duyên. Bản thân thì gọi Bạch Trà An cắt quán uống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất ngờ, Bàng Dục vậy mà thật tinh tế, nhớ kỹ cả khẩu vị của từng người. Mọi người ngồi xuống tiếp tục bàn chuyện ngũ phần thôn, thương lượng xem khi nào nên đến đó một chuyến. Bao Phúc vẫn cứ nhìn đông nhìn tây, cả người nổi da gà, vò đầu bứt tai. Tiểu Tứ Tử đi đến nhìn, Tiểu Phúc Tử, làm sao vậy, người có giận sao? Bao Phúc dở khóc dở cười, Tiểu Tứ Tử không cảm thấy dường như có người đang theo chúng ta sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, trước đây hai bọn họ từng nghe Bao đại nhân nói, Bao Phúc không phải tiểu hài nhi nhà bình thường, là hài tử của một bằng hữu. Vị bằng hữu đó mất sớm, khi còn sống là một pháp sư trừ tà, kéo cả tiểu hài nhi vào cùng lập đàn. Trước năm 3 tuổi, Bao Phúc chưa từng gặp ai, cũng chưa từng ra khỏi nhà, thế cho nên từ nhỏ đã rất nhạy cảm, thường nhìn hoặc cảm giác được những thứ người thường không thấy. Hai người vô thức nhìn nhau một cái, mặc kệ có phải có người đang nhìn hay không. Nhưng nhất định không ở gần, nếu vậy thì bọn họ chắc chắn đã phát hiện. Hát xì. Ngay lúc ấy, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cùng hát xì, rồi mũi. Tiêu Lương đi đến hỏi, Cần Nhi, có phải bị lạnh rồi không, đêm qua ngủ không ngon sao? Tiểu Tứ Tử lắc đầu, đột nhiên ngứa mũi. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu, cười như không cười, như đang hỏi, đêm qua ngươi ngủ có ngon không? Triển Chiêu sờ hai, bật cười, cũng được, có điều tay hơi tê, không biết vì sao. Không bao lâu. tiểu nhị đi lên, bưng trà cho mọi người, khay trà tinh mỹ được làm từ thanh trúc, bên trên là một bình trà một chén trà. Tiểu nhị rất quen với bàn dục, tiểu hầu gia, mấy hôm nay vừa có một đợt bạch trà mới. Vậy sao? Bàn dục mừng rỡ, đừng quên đưa đến cho ta 60 cân. Được. Hỏa kế vui mừng gật đầu, bọn triển chiêu lần lượt tự mình châm trà, cảm thấy uống trà thế này cũng rất thú vị. Tiểu tứ tử ôm chén trà hoa cúc thử một ngụm, chép chép miệng thấy ngọt, hiếu kỳ nhìn sang trà của mọi người. Bàn dục cầm chén vừa định đưa lên miệng. Tiểu tứ tử nhìn sang, thấy trên mặt trà xanh nhạt, dường như có một lớp gì đó màu bạc, sáng sáng. A! Tiểu tứ tử đột nhiên kêu to một tiếng, làm mọi người giật mình, cả các vị khách uống trà xung quanh cũng há hốc miệng nhìn qua. Bàn dục cầm chén trà, thấy tiểu tứ tử ôm tay mình lại, dướn đến nhìn kỹ. Tiểu tứ tử theo công tôn hành y rìa nhiều năm, nắm rõ kiến thức cơ bản, đại đa số các loại độc hạ trong nước đều rất nhẹ, sẽ nổi trên mặt nước, màu sắc tổng thể là trong suốt, nhưng nếu nhìn nghiêng, khi phản chiếu ánh mặt trời sẽ có ánh bạc. Bạch Ngọc Đường thấy tiểu tứ tử nhìn chén trà, hắn đang ngồi trong chỗ khuất, cho nên cũng thấy màu sắc chén trà của Bàng Dục không được ổn lắm. Đưa tay cầm lấy chén trà, hát xuống đất, xèo một tiếng. A, Bàng Dục hít một hơi sâu. Tiêu Nhị đứng cạnh cũng há hốc mồm, nhìn nước trà đang sủi bọt trên đất. Giao một cái, sau khi các vị khách uống trà trên lầu im lặng vài khắc, đồng loạt kinh hãi đứng lên, lũ lượt chạy đi tìm đại phu, lần này hay rồi, trong nước trà có độc. Bàng Dục toát mồ hôi, sờ lên ngực thấy tim mình đang đập thình thịch. Triển Chiêu vẫy tay gọi Tiểu Nhị đang ngơ ngẩn cả người, chuyện gì thế này? Tiểu nhân không làm gì cả, Triển đại nhân, ngài cho tiểu nhân 100 lá gan tiểu nhân cũng không dám. Tiểu Nhị cũng toát mồ hôi chán, không thể nào, hôm nay rất nhiều người gọi bạch trà, đều vô sự. Các bình trà khác đều bình thường. Lúc này Tiêu Lương đã dùng châm bạc công tôn cho để thử hết các bình trà chén trà khác, quay sang lắc đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu ngầm hiểu, xem ra, người hạ độc muốn giết Bàng Dục. Ngoại trừ ngươi ra còn ai chạm vào chén trà? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tiểu nhân không có, tiểu nhị sắp khóc rồi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khi ngươi bưng trà lên, có đụng phải ai không? Tiểu nhị ngẩn người, vỗ tay một cái, có. Có một người rất gầy mặc hắc y rìa, khi tiểu nhân lên lầu, hắn đang đi xuống, đụng tiểu nhân một cái suýt nữa rơi cả khay trà, võ công hắn không thấp, chụp lại giúp tiểu nhân. Tiểu nhị nói xong, Triển Chiêu đi đến cửa sổ, nhưng lúc này trên đường đầy người, người mặc hắc y rìa cũng không ít, không tìm được. Chật! Triển Chiêu vỗ xong cửa một cái, suýt chút nữa. Bạch Ngọc Đường thả tiểu nhị đi, bảo hắn và trưởng quỹ đến phủ khai phong báo án, sau đó nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy Bàng Dục còn đang há hốc, liền nói, không sao rồi, tránh được một kiếp, may mà tiểu tứ tử nhanh nhạy. Bàng Dục hoàn hồn lại, nhìn quanh, bổ nhào tới ôm tiểu tứ tử rủi rủi rủi, Bồ Tát tiểu tứ tử, ngài đúng là quý nhân. Chưa kịp nói hết, tiểu tứ tử đã bị Tiêu Lương giật về, Tiêu Lương có vẻ rất không vui chắn trước tiểu tứ tử, nói giọng, không được tùy tiện ôm Cẩn Nhi. Ôm được, không được rủi. Bàng Dục cười gượng, ô, tiểu tử này cũng biết ghen. Bao Duyên nhìn khay trà, không phải Trần Đại Nhân và Lưu Công Công muốn ám hại Bàng gia đã bị bắt hết rồi sao? Ai, xem ra năm nay là năm hạn của ta, phạm phải thái thuế, mấy hôm nữa thật sự phải đi cùng bái. Bàng Dục tự than thở. Triển Chiêu nhìn hắn chằm chằm, nghĩ không ra, ai lại nghĩ đủ mọi cách để giết Bàng Dục. Rốt cuộc là vì sao? Đang nói chuyện, đột nhiên Bạch Ngọc Đường dán tới hỏi nhỏ, ngươi và tiểu tứ tử đều hát xì, có phải không? Triển Chiêu ngẩn người, đột nhiên nhớ ra, khi này bỗng dưng mùi rất ngứa, vì ngửi thấy mùi lạ. Trước đây Công Tôn đã nói, sở dĩ Triển Chiêu và tiểu tứ tử ngửi thấy một vài loại mùi sẽ hát xì là vì thể chất nhạy cảm với những mùi đó, là bẩm sinh. Mùi mà khiến cả hắn và tiểu tứ tử cùng hát xì, cổ vịt cay chết mèo. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đồng loạt dùng vẻ mặt bội phục nhìn Bàng Dục, giỏi thật. Công tử nhà Thái Sư, đường đường là An Lạc Hầu, em vợ Hoàng Thượng, mà lại gặp phải họa sát thân vì cái cổ vịt. Đương nhiên, nếu thật sự là vì cổ vịt. Kéo Bàng Dục còn đang ngơ ngác về phủ khai phong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại vứt trả hắn cho Thái Sư, mang văn phòng tứ bảo tới, bắt hắn viết hết tất cả những chuyện liên quan đến món cổ vịt ra. Quyển 4 chương 12, Khô Tỉnh Lão Thi, Giếng Khô và Thi Thể Lâu Năm. Giữa trưa, khí trời bỗng dưng oi bức, mọi người đang ôm một đống giấy cuộn ngồi trong sân tìm manh mối về Sơn Âm Thôn. Thú vị nhất là Bàng Dục, miệng ngậm bút, ngồi cạnh băng ghế đá, trên băng ghế là một cuộn giấy, trong giấy viết đầy cổ vịt. Tiểu tứ tử bò đến gần nhìn, chữ của tiểu tiểu bàn xấu quá. Ai? Bàng Dục vội đưa tay che chữ viết của mình lại, tiểu tứ tử, không được cười người lớn. Chữ xấu rất bình thường, dù sao cũng là tên bất cần đời nổi tiếng không học vấn. Ngoài cửa, Tiết Ích Linh đi vào, không quên giễu cợt Bàng Dục một câu. Tiểu tứ tử chớp chớp, nhìn Bàng Dục một cái, như sợ hắn nổi giận. Bàng Dục mặt dày đáp trả, đa tạ khen ngợi. Tiết Ích Linh hậm hực chừng hắn một cái, Bao Duyên đang cầm cuộn giấy ngẩn người, thấy Tiết Ích Linh dường như có thủ án với Bàng Dục, liền hỏi tiểu tứ tử, hai bọn họ bất hòa sao? Tiểu tứ tử nhìn nhìn Tiết Ích Linh, lại nhìn nhìn Bàng Dục, cũng không biết. Hôm nay Tiết Ích Linh ăn mặc rất đẹp, tiểu tứ tử không biết tại sao, liền nghiêng đầu nhìn nàng ta, như đang nghĩ ngợi chuyện gì. Sao vậy tiểu tứ tử? Tiết Ích Linh cười tủm tỉm đi đến nhìn tiểu tứ tử, tỷ tỷ có đẹp không? Mặt tiểu tứ tử nhăn lại, do dự một lúc lâu, ừm. Chỗ nào không đẹp? Tiết Ích Linh vốn muốn chọc ghẹo tiểu tứ tử một chút, nàng ta cũng biết mình không phải quốc sắc thiên hương, liền chống nạnh, mím môi hỏi tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử liếc nhìn nàng ta một cái, không có ngực. Phụt Bao Duyên đang uống trà bên cạnh phụt hết trà trong miệng ra, Bàng Dục cười ha hả, cười đến nỗi đập ghế liên tục. Tiết Ích Linh dở khóc dở cười, tiểu tử này háo sắc quá. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy nếu Công Tôn và Triệu Phổ cứ nuôi hải tử theo cách này thì sớm muộn gì cũng sẽ ra chuyện. Bên ngoài, Tiết Ích Hành cũng đi vào, thấy Tiết Ích Linh đang chọc ghẹo tiểu tứ tử, liền nghiêm mặt, không biết lễ phép. Sao có thể vô lễ với tiểu vương gia như thế? Tiết Ích Linh bĩu môi, ngồi xuống hỏi tiểu tứ tử, buổi chiều đệ đi đâu chơi? Tỷ tỷ phải đi dự thưởng cầm đại hội, có muốn cùng đi không? Tiểu tứ tử chớp chớp, không được đâu, phải chờ cha về. Chờ cha về làm gì? Bên ngoài, Công Tôn vừa nói vừa xách một hòm thuốc nhỏ thong thả đi vào, theo sau là Triệu Phổ đang ngáp liên tục. Triệu Phổ đi vào sân, lên tiếng chào hỏi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường. Thế nào rồi? Triển Chiêu hỏi. Đừng nhắc nữa, mỗi ngày một canh giờ thế này còn mệt hơn cả đánh trận cả ngày. Triệu Phổ thở dài, ngồi xuống bàn nghỉ ngơi. Cha, cựu cựu. Tiểu tứ tử chạy đến kéo tay áo hai người. Tiểu tứ tử, nếu buổi chiều không có việc gì, vào cung chơi với Bảng Phi và Hương Hương được không? Triệu Phổ bế tiểu tứ tử lên, Hương Hương chính là chất nữ của tiểu tứ tử. Ừm. Tiểu tứ tử gật đầu, mình đã được làm thúc thúc rồi. Nhưng mà bảo mình đi chăm tiểu hài tử sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, tại sao lại bảo tiểu tứ tử vào cung? Có suy tính gì? Tiết Ích Hành hiển nhiên là ngưỡng mộ Triệu Phổ đã lâu, vội đến bái kiến, Triệu Phổ cũng hòa nhã nói với hắn vài câu. Chớp mắt đã đến giờ cơm trưa, Tiết Ích Hành dẫn muội muội đi, mọi người ở lại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dùng nữa. Công Tôn thấy Bàng Dục viết cổ vịt đầy giấy, bật cười, An Lạc Hầu, muốn ăn cổ vịt đến thế này sao, mau bảo người đi mua về đi. Không phải. Bàng Dục củ rũ. Triển Chiêu kể lại chuyện hạ độc vừa nãy, Triệu Phổ giật mình, vậy chẳng phải là gặp họa sát thân vì cái cổ vịt sao? Mọi người bội phục nhìn Bàng Dục, Bàng Dục lại càng thêm ủ rũ. Công Tôn nói với tiểu tứ tử, phải chú ý thức ăn của bàn di di, có biết không? Những thứ cha đưa cho con vẫn còn chứ? Vẫn còn. Tiểu tứ tử gật đầu, thì ra Công Tôn muốn tiểu tứ tử vào cung kiểm tra thức ăn của Bàng Phi. Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Triệu Phổ, có người ra tay với Bàng Phi? Triệu Phổ cười, Hoàng thượng chỉ nói, để tiểu tứ tử vào cung chơi với Bàng Phi và Hương Hương, đặc biệt chú ý đến thức ăn. Cẩn thận đừng để ăn phải những thứ không sạch sẽ. Triển Chiêu ngẩn người, Bạch Ngọc Đường gật đầu, nếu như là Công Tôn, nhất định sẽ có người nghi ngờ, nhưng nếu là tiểu tứ tử, có lẽ sẽ không bị đề phòng. Triệu Phổ và Công Tôn gật đầu, bọn họ cũng nghĩ như thế. Đúng rồi, Công Tôn tiên sinh. Bao Duyên hỏi Công Tôn, tiên sinh có biết về Ngũ Mang Phong Thủy không? Công Tôn sửng sốt, Ngũ Mang Phong Thủy là thế đại hung trong phong thủy, sao nhị công tử lại hỏi chuyện này? Thế là... Mọi người bắt đầu ta một câu ngươi một câu, kể hết mọi chuyện điều tra được về Ngũ Muội và Ngũ Phần Thôn. Triệu Phổ cau mày, sao cứ xuất hiện những thứ nặng âm khí như thế, hiện tại đâu phải tháng 7. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe ra ý khác trong lời hắn nói, liền hỏi, còn thứ gì nặng âm khí nữa? À Triệu Phổ lắc đầu, hôm nay Triệu Trinh cứ nhắc đi nhắc lại, nói cái gì mà có thể trong cung có quỷ. Sao? Mọi người xoay mặt nhìn nhau, có quỷ. Công Tôn nhún vai, nghe nói là nhìn thấy Tiên Hoàng. Còn nói có quỷ hồn bị nhốt trong cung, bảo chúng ta chiều nay đi xử lý. Nếu buổi chiều Triển huynh không bận, cùng đi đi. Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu vui vẻ gật đầu. Dùng bữa xong, Bạch Phúc đến tìm Bạch Ngọc Đường, các thứ cần chuẩn bị để viếng tang đã chuẩn bị xong, Bạch Phúc cùng đến thiết trưởng môn với Bạch Ngọc Đường. Khi ra cửa, tiểu Bao Phúc đang đi mua đồ ăn vặt, Bao Phúc rất thích Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, thấy Bạch Phúc cầm rất nhiều đồ đi ra, liền đến rút. Triển Chiêu tiễn Bạch Ngọc Đường đến cửa. Vô vô vai hắn, cẩn thận. Bạch Ngọc Đường buồn cười, giữa ban ngày có thể có chuyện gì, yên tâm đi. Nói xong thì đi. Triển Chiêu đứng đó nhìn theo, vẫn cứ cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Ngọc Đường cũng đã lao luyện giang hồ rồi, tìm khắp giang hồ có mấy người làm hại được hắn. mình cũng quan tâm nên rối loạn thôi. Lắc đầu, Triển Chiêu quay vào phủ khai phong. Bạch Ngọc Đường đi tới, Bạch Phúc và Bao Phúc theo sau, một lớn một nhỏ trò chuyện rất tâm đắc. Đi được một đoạn, Bao Phúc đột nhiên sững người, quay đầu lại nhìn quanh. Làm sao vậy? Bạch Phúc hỏi. Ứ Bao Phúc có vẻ do dự. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thấy hai người không đi tiếp, liền đi đến hỏi, chuyện gì vậy? Bạch công tử, cảm giác lúc sáng nay lại đến nữa. Bao Phúc lo âu nói, có người theo chúng ta. Bạch Phúc bị hắn chọc cười, ta nói tiểu Bao Phúc, đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Sao? Bao Phúc không hỏi. Ở đây đều là người giang hồ, thị lực đều tương đối lợi hại. Bạch Phúc nói, nếu có người theo dõi chúng ta, Ngũ gia nhất định sẽ phát hiện. Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ Bao Phúc như thế, liền cầm lấy đồ trong tay hai người, nhỏ giọng nói, ta đi một mình được rồi, hai người về khai phong đi. Ngũ gia. Bạch Phúc giật mình. Bạch Ngọc Đường phẩy tay nhẹ một cái, nói với Bao Phúc, ngươi đi đến cuối đường, thử xem có người nhìn ngươi không, nếu không có thì quay lại nhìn ta một cái, nếu có, thì đừng quay đầu, lập tức quay về khai phong đường đi đâu. Nói xong thì dặn dò Bạch Phúc, cùng đi với hắn, đừng để xảy ra chuyện. Được. Bạch Phúc gật đầu, kéo Bao Phúc quay lại. Bao Phúc chưa đi được mấy bước, đã nhận thấy cảm giác lành lạnh sởn gai ốc biến mất. Lập tức đứng lại, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, người kẻ đó nhìn theo là Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, gật đầu, phẩy tay với hai người, ra ý bảo bọn họ quay về. Bao Phúc hơi lo lắng, Bạch Phúc kéo nó một cái, không sao đâu, chúng ta quay lại nói chuyện này với Triển đại nhân, hai chúng ta theo chỉ làm vướng chân Ngũ gia. Bao Phúc không biết làm sao, đành phải theo Bạch Phúc quay về. Buổi chiều, Triển Chiêu cùng Triệu Phổ và Công Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử vào Hoàng Cung, để Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương và Tiễn Tử Thạch Đầu lại bầu bạn với Bảng Phi với Hương Hương. Sau đó, ba người giả vờ xuất cung, theo Triệu Phổ rẽ vào một con đường nhỏ, loanh quanh một lúc, đến Tây Viện đã hoang phế nhiều năm ở Hậu Cung. Trong Hoàng Cung còn có nơi thế này sao? Triển Chiêu và Công Tôn chưa từng đến nơi này, cảm thấy Hoàng Cung phải là nơi nguy nga tráng lệ, không ngờ còn có những nơi bị bỏ hoang thế này. Sao lại đến đây? Triển Chiêu không hiểu. À, Triệu Phổ dẫn hai người đến trước một tòa nhà bỏ hoang, bên trên viết ba chữ Nguyệt Hòa Cung. À, Công Tôn bừng tỉnh, là chỗ của Nguyệt Hòa phu nhân trước kia. Triệu Phổ cười, nhìn Công Tôn, ngươi giỏi thật, cả những chuyện cung đình bí sử này cũng biết. Cẩn thận coi chừng bị diệt khẩu. Công Tôn cười đắc ý, ta đã muốn hỏi ngươi từ lâu rồi, thật sự có vị Nguyệt Hòa phu nhân này sao? Triệu Phổ gật đầu, khi đó ta còn nhỏ, biết Hoàng Huynh thường đến đây nghe Nguyệt Hòa phu nhân đánh đàn. Trinh thì có lẽ không biết, Nguyệt Hòa phu nhân mất từ trước khi hắn ra đời, ta cũng chỉ gặp qua một lần từ lúc còn rất nhỏ. Thế nào, đẹp không? Công Tôn hiếu kỳ. Triệu Phổ bĩu môi, không đẹp bằng mẫu thân ta năm đó. Công Tôn bật cười, ta là hỏi so với các vị nương nương khác. Lại nói tới các vị hoàng tẩu của ta. Triệu Phổ cười bất đắc dĩ, thời gian đó phong thủy không tốt, nữ nhi nào cũng dũng mãnh táo bạo. Phía Bắc có Tiêu Thái Hậu, ở đây có Lưu Hậu, còn có Dương Thục Phi. Người nào cũng mưu kế đẩy mình đánh đá hung hãn. Có lẽ Hoàng Huynh ta chịu không nổi, gặp được một cẩm cơ dịu dàng mềm mại thì lập tức bị câu mất hồn. Công Tôn buồn cười, Triệu Phổ nói như vậy, quả đúng thật. Triển Chiêu đứng bên cạnh nhìn hai người, ngơ ngác không biết bọn họ nói gì, hai người nói gì vậy. Hình như rất thú vị. Triệu Phổ lấy cái chìa khóa mà sáng nay Trần Ban Ban đã đưa cho mình ra, mở cửa, dẫn hai người vào trong. Công Tôn thì kể cho Triển Chiêu chuyện tình của Tiên Hoàng và Nguyệt Hòa phu nhân ngày trước. Nguyệt Hòa phu nhân là cầm cơ trong một gánh hát dân gian, quanh năm theo gánh hát đánh đàn trên các thuyền hoa, sau đó được một vị đại thần nhìn trúng, đưa vào cung đánh đàn hầu chân tông. Nguyệt Hòa phu nhân không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh tài giỏi hơn người, dịu dàng hiền thục. Thế là chân tông bị nàng ta làm cho điên đảo, đưa vào hậu cung, ngày ngày hoang ca. Sau đó Nguyệt Hòa phu nhân sanh non ra một nữ hài, là công chúa Như Nguyệt, xinh xắn đáng yêu. Thể chất vị công chúa này rất kém. Nguyệt Hòa phu nhân cẩn thận nuôi nấng công chúa lớn lên, nhưng đang tiếc năm 3 tuổi lại chết đuối trong hồ sen. Nguyệt Hòa phu nhân bị đả kích quá lớn, cả ngày u sầu buồn bã, không lâu sau đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Chân Tông cực kỳ đau lòng, sợ sẽ nhìn vật nhớ người, liền hạ lệnh đóng cửa toàn bộ Tây Viện, bỏ hoang, từ nay về sau không ai được vào. Mãi cho đến khi đón Lý Phi vào cung, cũng chính là đương kim Thái Hậu hiện tại, mới dần nguôi ngoai. Chỉ tiếc số phận vị Phi tử hiền đức ấy cũng không mấy tốt. Lưu lạc dân gian chịu khổ hơn 20 năm, khi được Triệu Trinh đón về thì mắt đã mù. Cho nên mới nói sau hậu cung sóng ngầm mãnh liệt. Nghe đồn đại, Nguyệt Hòa phu nhân và tiểu công chúa Như Nguyệt đều bị hại chết. Triển Chiêu giật mình, thật sao? Ngươi nghĩ thử xem. Triệu Phổ đứng bên cạnh xen mồm, các vị hoàng tẩu của ta không có ai là ngọn đèn ban trưa. Triển Chiêu ngửa mặt nghĩ nghĩ, cũng đúng, cung đình hiểm ác, Nguyệt Hòa phu nhân này chỉ là một cầm cơ, không có thân phận lẫn chỗ dựa. Khi đó nàng ta ở trong hậu cung cũng như kim ốc tàng kiều, nhưng ngay cả một danh phận cũng không có. Chân Tông khi đó nổi tiếng yếu đuối vô dụng, nếu không đã không có đàn Huyền Chi Minh gì đó, rõ ràng đã đánh thắng lại còn phải bồi thường cho đối thủ. Vậy chúng ta đến đây làm gì? Triển Chiêu nhìn quanh, ánh mắt lướt đến một miệng giếng trong sân. Triệu Phổ nhún vai, chỉ vào giếng nước đó, là cái giếng Nguyệt Hòa phu nhân tự vẫn năm đó. Lại thêm người nhảy giếng tự vẫn. Triển Chiêu lắc đầu, trước đây nghiên cứu về ngũ phần thôn, cũng đã có 5 người nhảy xuống giếng rồi, giờ lại thêm một. Sáng nay Triệu Trinh nói với ta, về đêm hắn thường nằm mơ, nói thấy tiên hoàng tìm về, bảo rằng hồn phách của Nguyệt Hòa phu nhân vẫn bị giam trong giếng, tiên hoàng rất nhớ nàng ta, bảo Triệu Trinh mang xương cốt Nguyệt Hòa phu nhân lên, hợp táng với tiên hoàng. Triển Chiêu giật mình, khi đó người chết rồi không mang thi thể lên mai táng sao? Triệu Phổ cười bất đắc dĩ, khi đó Thái Hậu kiên quyết không cho phép Nguyệt Hòa phu nhân vào mộ viên của hoàng thất, vẫn là câu nói cũ, hoàng huynh của ta cái gì cũng được, chỉ có lá gan quá nhỏ quá nhu nhược. Triển Chiêu và Công Tôn nhìn nhau một cái, lắc đầu, hồng nhan bạc phận, phải phơi thây trong giếng cạn như vậy, suốt mười mấy năm. Dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên phải âm thầm giải quyết. Triệu Phổ nhún nhún vai, vẫy vây tay với Tử Ảnh trên mái nhà. Tử Ảnh liếc nhìn xuống giếng, một cái, trốn vào lưng Giả Ảnh, nhỏ giọng hỏi, có quỷ thật sao? Triển Chiêu bám vào thành giếng nhìn xuống, bên dưới trống không, rất sâu. Nhặt một viên đá ném xuống. Không lâu sau, có tiếng thịch. A. Triển Chiêu ngạc nhiên, nhìn cái giếng trừng trừng, không có nước sao? Phải, đã khô cạn từ lâu rồi. Triệu Phổ bảo các ảnh vệ chuẩn bị dây thừng, thả xuống đến đáy giếng, châm đuốc. Giả Ảnh để Tử Ảnh giữ dây thừng, bản thân thì leo xuống, Triển Chiêu kéo hắn một cái, ta xuống trước. Các ảnh vệ nhìn Triệu Phổ gật đầu, hắn gọi Triển Chiêu đến chính là vì thế này, Triển Chiêu có khinh công tốt nhất, với độ cao giếng này, hắn không dùng dây thừng cũng xuống được. Giả Ảnh gật đầu, hắn và Triển Chiêu mỗi người cầm một cây đuốc, lần lượt xuống giếng. Tử Ảnh đặt chiếc giỏ che xuống cạnh giếng, nói với hai người đang giữ dây thừng, một lát nữa bọn họ xuống tới đáy rồi sẽ giật dây thừng, hai người thả chiếc giỏ xuống, bỏ xương cốt vào rồi kéo lên là được. Tử Ảnh còn kéo Triển Chiêu dặn, nếu một lát nữa thật sự gặp phải ma quỷ cương thi, nhất định phải đem cả Giả Ảnh lên. Triển Chiêu cười nhìn Giả Ảnh, Tử Ảnh cũng rất yêu thương hắn. Giả Ảnh hớn hở cười hì hì. Triệu Phổ ở bên trên giữ dây thừng, Công Tôn cầm đuốc chiếu sáng cho hai người. Triển Chiêu và Giả Ảnh hạ dần xuống theo dây thừng, chìm vào miệng giếng khô tối đen. Bất ngờ là, miệng giếng không sâu lắm, đến đáy rất nhanh. Có lẽ do bỏ hoang đã lâu, hoặc do ở gần dòng nước ngầm, dưới đáy giếng âm u rất thầm thấp, trên mặt nước lại càng lạnh lẽo ghê người. Triển Chiêu ngồi xổm xuống giơ đuốc nhìn thử, khi ấy, Giả Ảnh cũng đã xuống đến, Triển đại nhân. Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn, hỏi, Triệu Phổ chắc chắn thi thể ở dưới này. Giả Ảnh ngẩng người, hắn xoay một vòng tại chỗ. Đáy giếng chỉ rộng bấy nhiêu, không có thi thể nào. Hai người nhìn nhau, chẳng lẽ trước đây đã bị mang đi rồi. Đang buồn bực, Triển Chiêu chợt cảm giác cổ lạnh lạnh, một trận gió lạnh ập đến, Giả Ảnh giật mình, xoay mặt sang nhìn thành giếng đồng loạt với Triển Chiêu. Ngay khi ấy, nếu là Tử Ảnh hoặc Tiểu Tứ Tử thì có lẽ đã hét có quỷ rồi, chỉ có điều hai người này không phải. Có gió nghĩa là, nơi này thông ra ngoài. Triển Chiêu đưa tay, hắn và Giả Ảnh mỗi người một bên, bắt đầu sờ tìm trên thành giếng. Cuối cùng, Triển Chiêu sờ trúng vài viên gạch lỏng, đẩy mạnh một cái, rầm rầm. Bên trên, Công Tôn và Triệu Phổ thấy qua một lúc lâu mà hai người vẫn chưa kéo dây thừng, đã hơi mất kiên nhẫn, nghĩ thầm chẳng lẽ sâu đến vậy sao? Nghe thấy tiếng động, Triệu Phổ vội hỏi, này, chuyện gì vậy? Một lát sau, Triển Chiêu nhảy vụt lên, bám vào thành giếng nói, bên dưới không có thi thể, chúng ta tìm được con đường có thể thông ra ngoài, chỉ có điều con đường rất rất dài, có đi không? Triệu Phổ cau chặt mày. Không có thi thể. Triển Chiêu gật đầu. Triệu Phổ cầm một cây đuốc, bảo các ảnh vệ ở lại đó chờ, sau đó định nhảy xuống giếng, Công Tôn túm lại, không phải bảo hắn đừng đi, mà là nói, ta cũng đi. Triệu Phổ bế Công Tôn lên, cùng nhảy xuống với Triển Chiêu. Thiết trưởng môn hôm nay rất đông đúc, Bạch Ngọc Đường đặt số bao giấy trắng Bạch Phúc chuẩn bị lên chiếc bàn dài của ba đệ tử thiết trưởng môn. Hạ nhân trong thiết trưởng môn mời hắn đến ký tên trong danh sách khách mời, Bạch Ngọc Đường cầm bút viết xuống ba chữ Bạch Ngọc Đường như rồng bay phượng múa. Làm không ít gia nhân giật mình, một người đích thân dẫn hắn vào trong linh đường, một người khác vội vàng chạy vào trong báo với Lục Thiết Tâm, xem ra đã có dặn dò trước. Bạch Ngọc Đường vừa thắp xong nén nhang cho La Thanh Sơn thì đã thấy Lục Thiết Tâm vội vã chạy ra, mời hắn vào nội đường nói chuyện. Bạch Ngọc Đường đã biết lão nhân có việc muốn nhờ, nhưng xem dáng vẻ hiện tại của hắn, xem ra thật có việc phiền phức, liền theo hắn vào trong. Khi đi qua cửa hông của linh đường, chợt thấy bên trong có một tấm bình phong xếp vòng, phía sau là một nữ tử bạch y đang đánh đàn, bầu không khí nhàn nhạt nhớ thương trong linh đường hẳn là phát từ bàn tay nàng ta. Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua, nữ tử kia lại ngẩng đầu. Đi qua rồi, trong lòng Bạch Ngọc Đường thầm nghi hoặc, đó chẳng phải là Lạc Hâm phu nhân của Lạc Hâm các sao? Đêm nay phải vào cung tham gia đại hội thưởng cầm hoàng thượng tổ chức cho nàng ta, mà hiện tại vẫn ở đây đánh đàn truy điệu. Nữ tử này thật sự rất kỳ lạ. Triển Chiêu và Triệu Phổ Công Tôn xuống đến đáy giếng, thì thấy giả ảnh đã đẩy toàn bộ cửa động trên thành giếng ra, phía sau là một địa đạo rất dài. Mọi người đi xuôi theo địa đạo, con đường này có lẽ do sức người tạo ra, cửa khá nhỏ, phải túi người mới chui qua được, đặc biệt là người có dáng cao lớn như Triệu Phổ, rất bực bội. Nhưng sau khi đi được một lúc, địa đạo dần rộng ra, rất nhanh đã biến thành một con đường hình vòm to rộng. Trên mặt đất còn có đường nước và đàn chuột chạy tới chạy lui. Là đường dẫn nước dưới hoàng cung. Triệu Phổ nhíu mày, không ngờ lại thông, lại chỉ cách có một bức tường. Nếu có thích khách thì biết làm sao. Mọi người giơ đuốc tiếp tục đi tới, đi giữa nơi tối đen, rất dễ khiến người ta quên mất thời gian. Không biết đi bao lâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện những con đường ngang dọc chẳng chịt. Dường như đã ra ngoài hoàng cung rồi. Công Tôn nói. Triển Chiêu nhún người nhảy lên, áp vào vách tường phía trên, vểnh hai nghe. Công Tôn nói nhỏ với Triệu Phổ, khinh công của Triển Chiêu thật là giỏi hệt như mèo. Nhảy lên nhảy xuống không thấy tốn sức chút nào, làm sao có thể luyện được công phu như thế. Triệu Phổ cười cười, lắc đầu, sư phụ hắn là giang hồ thần nhân, nghe nói từ năm hơn 30 tuổi đã bắt đầu tìm, đến 80 tuổi mới tìm được thiên tài thích hợp luyện Yến Tử Phi là Triển Chiêu. Công Tôn nhướng mày, ồ. Ngay lúc ấy, Triển Chiêu đáp xuống, gật đầu, chúng ta đã ra khỏi hoàng cung rồi, bên trên có tiếng giao hàng. Mọi lại đi tới vài bước, phía trước lại có một miệng giếng, đi đến nhìn lên, có tia sáng. Triển Chiêu bò lên miệng giếng, ra khỏi địa đạo. Thấy đây thật sự là một miệng giếng khác. Giếng này nằm trong một ngõ khuất, bốn phía đều là tường, rất kín đáo. Mấy người phía dưới cũng lên, đi ra khỏi ngõ nhỏ, lập tức thấy được đường lớn của Khai Phong. Mọi người đứng trước con đường tấp nập người qua lại ngẩn người, miệng giếng này có thể thông vào cung. Nói cách khác, có người biết đi theo địa đạo này có thể tránh được tầng tầng thị vệ trong ngoài hoàng cung vào thẳng trong cung. Hơn nữa, nếu trước đây Nguyệt Hòa phu nhân thật sự nhảy xuống giếng tự vẫn, vậy thi thể đâu? Đã bị người khác mang ra theo con đường này rồi. Hay vốn dĩ là không chết? Đang suy đoán, đột nhiên Triển Chiêu che mũi hắt xì. Mọi người vô thức nhìn hắn, vừa khéo thấy được bảng hiệu đang đón gió phất phới cách đó không xa, cổ vịt cay chết mẹo. Quyển 4 chương 13, Lưu Hạc Linh. Bạch Ngọc Đường đi vào theo Lục Thiết Tâm, trong phòng có một nữ hoa khoảng 12-13 tuổi, thấy có người lạ vào, lại còn là nam nhân, liền cúi đầu, đứng qua một bên, có vẻ rất e dè. Ngoan. Không phải sợ, gọi Bạch Đại Hiệp. Tiểu cô nương dè dặt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói nhỏ, Bạch Đại Hiệp. Bạch Ngọc Đường gật đầu, chợt nhớ ra, đây hẳn là nhi nữ La Thanh Sơn gửi gắm cho Lục Thiết Tâm. Lục Thiết Tâm nói với Bạch Ngọc Đường, tiểu cô nương tên là La Diên. Sau khi nha hoàn dâng trà, Lục Thiết Tâm cẩn thận đóng chặt cửa lại, sau đó thì ngồi xuống bên bàn nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, như đang rất khó xử. Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn rợn cả người, nghĩ thầm lao tiền bối này sẽ không đùa mình chứ. Khụ khụ. Lão đầu cũng nhận ra hành vi của mình không được đúng lắm, khụ khụ vài tiếng, nghiêm mặt nói, ai, Bạch Thiếu Hiệp, ta từng này tuổi rồi, nếu không phải thật sự đã đến đường cùng, cũng sẽ không mặt dày đến cầu cứu hậu bối giang hồ, dù thế nào thì nhất định Thiếu Hiệp cũng phải giúp ta. Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu gì, gật đầu, lão gia tử có việc gì xin cứ nói, ta giúp được đương nhiên sẽ giúp. Ai? Thật khó nói nên lời. Lão đầu thật sự rất dài dòng. Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm không phải ngươi muốn ra làm thứ chuyện không thể ngẩng mặt nhìn đời gì chứ. Có gì mà không nói được. Chuyện này lao đầu do dự một lúc, cuối cùng cũng gắng gượng nói ra, huynh đệ La Thanh Sơn của ta, chết vì nhận phải một chuyến quỷ tiêu, chuyện này hẳn là Bạch Thiếu Hiệp đã biết rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nghĩ thầm ngươi đã mời ta đến Phúng Tăng rồi, ta ít nhất cũng phải hỏi xem người chết là ai chứ. Ngươi có biết, chuyến quỷ tiêu hắn nhận là thứ gì không? Lục Thiết Tâm hạ giọng hỏi. Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ hắn như thế thật sự là choáng váng, nghĩ thầm làm sao ta biết được. Liền lắc đầu. Lão đầu vây vây tay gọi La Diên, nha đầu, lấy thứ phụ thân đưa cho con ra cho Bạch Thiếu Hiệp xem. Tiểu cô nương đi tới, tháo hầu bao đeo trên lưng áo xuống, hầu bao này không tính là nhỏ, nhưng rất mỏng, tiểu cô nương đeo trên thắt lưng, dùng lớp áo ngoài che lại thì không thấy đâu nữa. La Diên nhẹ nhàng mở bao ra, lấy thứ gì đó ra, đưa tới trước mắt Bạch Ngọc Đường. Vừa lấy ra, đã có ánh kim lấp lóe. Rất bắt mắt. Là một tấm lệnh bài mỏng, lệnh bài được chạm rỗng, làm bằng vàng, phía trên là một con hạc tiên bay lượn trong mây, cụm mây kéo dài xuống dưới, biến thành từng chiếc lông khổng tước tinh xảo. Rất cổ xưa thanh nhã, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường, ở giữa là hình khắc chìm, viết Hoàng Thiên cảnh mệnh, hữu đức giả xương. Bạch Ngọc Đường thầm cau mày, đây chính là hàng chữ được khắc trên thụ mệnh huyền tỷ của vua Lý Thế Dân nhà Đường. Thời Xuân Thu, Biện Hòa nước Sở tìm được mảnh ngọc Hòa Thị Bích, lưu chuyển qua tay nhiều người suốt nhiều năm, đến khi nước Tần thống nhất 6 nước, thì đến tay Tần Vương Doanh Chính. Doanh Chính liền lệnh cho Lý Tư khắc lên 8 chữ triện thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương, do Ngọc Công Tôn Thọ ở Hàm Dương khắc lên Hòa Thị Bích, trở thành truyền quốc Ngọc Tỷ, tượng trưng cho hoàng quyền. Cuối cùng thiên hạ phân tranh, truyền quốc Ngọc Tỷ luôn là dấu hiệu của vương quyền được tranh giành. Khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân đăng cơ, truyền quốc Ngọc Tỷ bị Tiêu Hậu mang đến đột quyết ở Mạc Bắc, vì không có Ngọc Tỷ truyền quốc, Lý Thế Dân ra lệnh khắc thụ mệnh Huyền Tỷ, thay thế truyền quốc Ngọc Tỷ. Đến năm Trinh Quán thứ 4, truyền quốc Ngọc Tỷ mới về lại với nhà Đường, thụ mệnh Huyền Tỷ không còn được dùng nữa, cho nên những bảo vật có ấn ký của thụ mệnh Huyền Tỷ cực kỳ quý giá. Mảnh kim bích này cũng từng được ghi chép trong sử sách, tên là Lưu Hạt Linh, trước đây được Lý Thế Dân ban tặng cho Đại Đường đệ nhất vũ cơ. Ý khen những điệu múa của nàng ta huyền chuyển muôn vẻ như chim hạc vần mây, long phượng vũ khúc. Bạch Ngọc Đường cũng xem như am hiểu cổ vật, biết đây là báu vật vô giá, nhưng cũng là một vật không cắt tưởng. Lưu Hạc Linh không phải một món bảo vật bình thường, mà là đồ vật của quỷ thần. Nghe nói sau đó vũ cơ ấy đã dùng phần đuôi sắc của mảnh kim bích này để cắt cổ tự vẫn, cho nên phần đuôi vàng hình lông chim khổng tức biến thành màu đỏ sậm, tuy vẫn có ánh kim lấp lóe, nhưng vết máu trên đó vĩnh viễn cũng không lau đi được. Đây là chân phẩm giá trị vàng kim, thậm chí là vạn vàng kim, sau đó bị lưu lạc trong dân gian, bị rất nhiều cự phú sơn phỉ cướp đoạt. Nhưng những người có được nó, ngắn nhất một năm, dài nhất ba năm, nhất định sẽ phơi thây giữa đường, chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, không thể kiểm chứng, Bạch Ngọc Đường vốn nghĩ Lưu Hạc Linh này là giả, không ngờ thật sự có tồn tại. Nhận lấy lật xem, thật sự không giống đồ giả. Bạch Thiếu Hiệp hiểu cao biết rộng, hẳn là nhận ra vật này. Lục Thiết Tâm hỏi dò. Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu, Lưu Hạc Linh. Ai? Lục Thiết Tâm có vẻ nhẹ nhõm, quả nhiên Bạch Thiếu Hiệp biết. Bạch Ngọc Đường để mảnh ngọc lên bàn, khó hiểu hỏi Lục Thiết Tâm, thứ này liên quan gì đến ta? A, ta nghe giang hồ đồn đại, nói Bạch Thiếu Hiệp có một hảo hữu tên Hạt Cửu Thiên. Lao đầu lại hỏi dò. Ha! Bạch Ngọc Đường nhịn không được cười gượng một tiếng, quả thật có quen. Ta nghe nói hắn từng đeo bám muốn bái Thiếu Hiệp làm sư phụ, cực kỳ nghe lời Thiếu Hiệp. Có đúng không? Lục Thiết Tâm hỏi tiếp. Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, hắn quả thật muốn bái ta làm sư, nhưng chỉ là nói bừa vậy thôi, không như lời giang hồ cường điệu. Nói đến Hạt Cửu Thiên này, kỳ thật là một sơn phỉ nổi danh. Người này cực kỳ cao lớn, rất cường tráng, nổi tiếng vì rất giỏi dùng hạt vi tiên roi hình đuôi bò cạp. Tuổi hắn gần 40, sức lực mạnh vô cùng. Tập hợp được hơn 100 thuộc hạ, nấp trong núi sâu, chặn đường cướp bóc. Nhưng hắn không cướp người nghèo. Chỉ cướp những kẻ giàu có bất nhân và tham quan ô lại. Vì không có chỗ ở cố định, di chuyển liên tục như dân du mục hôm nay ở lại núi này một tháng, ngày mai lại sang núi khác nửa năm, cho nên triều đình quan phủ không sao bắt được hắn. Khoảng 8 năm trước, khi đó Bạch Ngọc Đường mới vào giang hồ chưa lâu, thỉnh thoảng sẽ đi qua rừng rậm, cứu được Hạt Cửu Thiên đang bị giang hồ thập đại sát thủ truy sát, đã bị dồn vào đường cùng. Hạt Cửu Thiên là kẻ thô lỗ đơn giản. Ban đầu cảm thấy Bạch Ngọc Đường chỉ là một tiểu hài tử lại còn như công tử bột thì có được bản lĩnh gì. Không ngờ hắn nhẹ nhàng giải quyết toàn bộ thập đại sát thủ, còn đoạt một bình lê hoa bạch thượng hạng của hắn mang đi, không nhìn hắn đến một cái. Đừng thấy Hạt Cửu Thiên là kẻ có danh tiếng mà lầm, hắn vốn là kẻ đầu góc đơn giản, cả một đời cướp của người khác, lần đầu tiên bị người khác cướp, tâm phục khẩu phục Bạch Ngọc Đường, quỳ tới quỳ lui dập đầu muốn bái sư, dọa cho Bạch Ngọc Đường kinh hãi thấy hắn là chạy. Nhưng những người như Hạt Cửu Thiên, Bạch Ngọc Đường vẫn thấy vừa mắt, cùng uống vài chén rượu. Bạch Ngọc Đường còn đến sơn trại của hắn tham quan một chuyến, sau đó Hạt Cửu Thiên bái sư không thành, Bạch Ngọc Đường để lại một câu trên tường của hắn, chớ hại người tốt. Sau đó thì đi không còn tung tích. Nghe nói sau đó Hạt Cửu Thiên tìm người đục mảnh tường ấy xuống khảm vàng, nói dùng làm vật gia bảo. Bạch Ngọc Đường vẫn có điều giấu Lục Thiết Tâm, Hạt Cửu Thiên, quả thật là mình nói gì hắn sẽ làm đó. Có quen là tốt rồi. Lục Thiết Tâm nói, kẻ giết La Thanh Sơn, chính là Hạt Cửu Thiên. Bạch Ngọc Đường lạnh mặt, có chứng cứ không? Lục Thiết Tâm ngẩn người, có người tận mắt thấy. Bạch Ngọc Đường lắc nhẹ đầu, ai? Lục Thiết Tâm chỉ La Diên. Bạch Ngọc Đường nhìn La Diên. La Diên gật gật đầu, cha từng nói, người muốn lấy mạng cha, tên Hạt Cửu Thiên. Trước khi chết cha người nói vậy. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Không phải, sau khi chết. La Diên nói nhỏ, sau khi chết, cha báo mộng nói. Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi không nén được cảm giác muốn nổi giận, xoay mặt nhìn Lục Thiết Tâm, nghĩ thầm La Diên là tiểu hải tử, ngươi đâu phải, lời như thế cũng tin. Bạch thiếu hiệp, nghe ta nói hết. Lục Thiết Tâm nhìn ra Bạch Ngọc Đường có phần không vui, vội tiếp lời, ta đương nhiên không tin điều này, nhưng, trước đây không lâu quả thật Hạt Cửu Thiên đã từng nói, ai có Lưu Hạc Linh, hắn giết người đó. Cho nên mới nói, Lưu Hạc Linh là quỷ tiêu. Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, nhíu mày, rất lâu sau mới hỏi, sao hắn lại muốn giết người có Lưu Hạc Linh? Chuyện này, thì ta không biết. Lục Thiết Tâm lắc đầu, ta vốn nghĩ sau khi La Thanh Sơn bị giết thì Lưu Hạc Linh đã bị lấy cắp rồi, nhưng không ngờ, nha đầu này nói với ta nó vẫn còn giữ. Lục Thiết Tâm vội cất Lưu Hạc Linh đi đưa trả cho La Diên, đây, không có bức tường không kẽ hở, nếu chẳng may tin này lan truyền ra ngoài, người khác ta không sợ, nhưng võ công của Hạt Cửu Thiên không phải ai cũng chống được, thiết trưởng môn của ta rộng lớn, có đến mấy trăm người. Bạch Ngọc Đường phất nhẹ tay, tỏ ý bảo hắn hiểu ý Lục Thiết Tâm rồi. Hiện tại còn có ai biết Lưu Hạc Linh ở trong tay người không? Trước mắt còn chưa có, ta rất cẩn thận. Nhưng, rất nhiều người biết La Diên đang ở chỗ ta, nếu chẳng may Lục Thiết Tâm xấu não. Bạch Ngọc Đường trước sau vẫn không hiểu, Hạt Cửu Thiên trước nay chưa từng lạm sát kẻ vô tội, vì sao nhất định phải giết người có Lưu Hạc Linh? Lão gia tử muốn ta giúp thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi thẳng. Lục Thiết Tâm cười hắc hắc mấy tiếng, muốn bao nhiêu khó coi có đủ bấy nhiêu, sau đó đẩy La Diên về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Chuyện này, Bạch thiếu hiệp có thể đưa nha đầu này về phủ Khai Phong không? Luôn cả Lưu Hạc Linh. Bạch Ngọc Đường cau mày, nghĩ thầm ngươi giỏi thật, đây là nữ nhi của hảo hữu của ngươi, vì bảo vệ bản thân mà đẩy một tiểu cô nương tứ cố vô thân cho người lạ mang đi. La Diên đỏ mắt đứng một bên, có thể hiểu được nó đang nghĩ gì, hẳn đang nói mình là tiểu hài tử không ai cần. Bạch Ngọc Đường nhìn Lục Thiết Tâm, hỏi, nếu ta mang nó đi, ngươi định làm thế nào? Lục Thiết Tâm nhìn La Diên, thở dài, hiền từ đưa tay sang sờ đầu La Diên, nói, bảo bối à, tuy ta và cha con là hảo hữu, nhưng thân già cả ta thật sự không chống được thứ hại mạng người đó nữa. Không bằng thế này, con vứt Lưu Hạc Linh đi, có được không? La Diên vội ôm chặt Lưu Hạc Linh lắc đầu, không vứt. Ai nha, thứ này cũng đâu ăn được, con giữ làm gì? Xem ra Lục Thiết Tâm đã khuyên nó nhiều lần rồi. Có thể báo thù cho cha. Nha đầu La Diên cũng rất cứng đầu. Chuyện này Lục Thiết Tâm buông tay, nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hiểu, vì sao các tiêu sư của La Thanh Sơn đều bỏ xứ đi, thì ra là sợ bị liên lụy, Lưu Hạc Linh này vốn không phải thứ cát tường, mà Hạt Cửu Thiên chỉ muốn mạng người giữ Lưu Hạc Linh, chỉ cần không còn thì an toàn rồi. Bạch Ngọc Đường cầm đao đứng lên, Lục Thiết Tâm nhìn hắn, thấy hắn chắp tay, xoay người đi, thở dài. Bạch Ngọc Đường đi đến cửa, thấy nha đầu còn đứng ngẩn người cạnh bàn, liền nói, đi thôi. Tiểu cô nương sửng sốt. Thấy Bạch Ngọc Đường chờ mình, xoay đầu nhìn Lục Thiết Tâm, Lục Thiết Tâm mừng rỡ, vội đẩy nó, đi 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 đi, Bạch thiếu hiệp chịu mang con đi là phúc của con. La Diên nhìn vị hảo hữu mặt mày rạng rỡ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức của cha sinh thời, trong lòng rất buồn bực. Không biết đã thấy sắc mặt này bao nhiêu lần rồi, ngồi xuống, cầm lấy tay nải để trên ghế, La Diên đi theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài. Bạch Ngọc Đường thấy La Diên mang sẵn tay nải, có lẽ là đi đến đâu bị người đuổi đến đó, khó trách luôn ở trong thư phòng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đến linh đường, nghe tiếng đàn ai hoán, La Diên nhìn Bạch Ngọc Đường, ta muốn thắp nhang cho cha. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng ở cửa hông chờ, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi, Lục Thiết Tâm thích thứ gì nhất? À, chim. La Diên trả lời, hắn nuôi mấy trăm con chim quý trong hoa viên, nghe nói mỗi con trị giá mấy nghìn lượng. Bạch Ngọc Đường gật đầu, ta chờ ngươi ở cửa lớn, thắp nhang xong thì ra, đến phủ Khai Phong nói với bao đại nhân cha ngươi chết thế nào. Nếu như thật sự là do Hạt Cửu Thiên làm, phái người đi bắt hắn. Được. Tiểu cô nương gật đầu, đi vào linh đường thắp nhang. Bạch Ngọc Đường nghiêng tai nghe. Vừa khéo tiếng đàn dừng lại, hắn liền đi theo tiếng chim, đến hậu viện. Sau khi La Diên bái lệ cha xong đi ra cửa, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đang chắp tay sau lưng chờ mình ở đó, chỉ là trong tay cầm một bao vải trắng lớn. La Diên đi đến, Bạch Ngọc Đường đưa nó đến khai phòng, vừa đến đường lớn, như đột nhiên nghĩ ra điều gì. Bạch Ngọc Đường đưa bao vải cho nó, mở ra xem. La Diên ngơ ngác cầm lấy, đột nhiên cảm giác bên trong có gì đó đang quấy, hoảng hốt buông tay. Ngay lập tức, bao vải mở ra rơi xuống đất, xoạch một tiếng. Mấy trăm con chim đủ màu sắc bên trong xuề cánh bay ra, thẳng lên trời cao. Người qua đường đều dừng chân nhìn, nhiều người còn vỗ tay khen đẹp. A, La Diên há hốc mồm, đây chẳng phải đàn chim Lục Thiết Tâm yêu nhất sao? Nhìn hồi lâu, cho đến khi đàn chim bay đi hết, không còn bóng dáng. La Diên đột nhiên bịt miệng cười thầm mấy tiếng. Chạy tới vài bước đuổi theo Bạch Ngọc Đường đã đi khá xa, cùng hắn về phủ Khai Phong. Trong thiết trưởng môn, Lục Thiết Tâm đang vui vẻ vì thoát được nha đầu La Diên, hắn lệnh cho quản gia phái người ra ngoài loan tin, nói La Diên đã bị Bạch Ngọc Đường đưa đi rồi, Lưu Hạc Linh cũng mang đi rồi. Đang nói, chợt Chất Nhi Lục Phúc bên ngoài chạy vào, đại bá, không hay rồi. Lục Thiết Tâm sửng sốt, chuyện gì? Sau đó, hắn bị Lục Phúc kéo đến hậu viện, tim đập thình thịch, hai kêu ù ù, thở cũng thấy tốn sức. Mấy trăm lồng chim trong sân đều bị chém vỡ cả, không còn một con chim nào, chỉ còn vài quạng lông chim. Chuyện này Lục Thiết Tâm đột nhiên nghĩ ra, đấm ngực dậm chân khóc không ra nước mắt, khó trách người giang hồ đều nói không được đắc tội Bạch Ngọc Đường, quả nhiên. Nghe nói về sau, Lục gia thường bị mèo hoang viếng thăm, Lục Thiết Tâm mua một con chim, không bao lâu đã bị mèo tha, chuyển nhà cũng vô dụng. Triển Chiêu và bọn Triệu Phổ tra tới tra lui, cuối cùng cũng vẫn tra tới cửa hàng cổ vịt. Triển Chiêu nghĩ thầm mình đắc tội cổ vịt lúc nào rồi, vì sao hàng cổ vịt này cứ hiện ra trước mắt. Công Tôn cũng không hiểu, là trùng hợp, hay có liên quan. Triệu Phổ lắc đầu, nói với Giả Ảnh, ngươi quay lại đắp cửa động thành như cũ, nhớ kỹ, không được để người khác phát hiện. Phái người canh gác xung quanh, 12 canh giờ không khi nào được sơ suất, xem có ai ra vào từ đó không. Vâng. Giả Ảnh lĩnh mệnh đi. Triển Chiêu đi lòng vòng trước cửa hàng cổ vịt, lại hắt xì thêm mấy cái, bịt mũi nói chịu hết nổi rồi, Công Tôn cũng đành chịu. Triệu Phổ cũng cảm thấy không nên đả thảo kinh xà, chuyện này không nhỏ, trước tiên quay về thương lượng với bao tướng rồi tính toán tiếp. Quyển 4 chương 14, Cầm hội. Trong phủ Khai Phong, Bao Duyên đang rảnh rỗi, vắt trên bàn đọc những ghi chép về Ngũ Mang Phong Thủy, số sách này được mượn từ tàng thư các, sách của Bao Trừng nhiều mà loạn, có quyển còn bị thiếu, đọc rất tốn sức. Mấy hôm nay đêm nào Bàng Dục cũng mơ thấy cổ vịt, thành bệnh, thỉnh thoảng lại tự sờ cổ mình, thấy sao vừa dài vừa nhỏ, tuyệt đối không được biến thành cổ vịt. Không bao lâu, Bao Phúc và Bạch Phúc chạy vào, Bạch Phúc tìm Triển Chiêu, nhưng Bao Duyên nói đã theo Triệu Phổ vào cung rồi. Bạch Phúc sốt ruột, ra cửa ngồi chồm hổm chờ Bạch Ngọc Đường. Nha dịch ngoài cửa phủ Khai Phong đều cười, hỏi, Bạch Phúc, sao lại ngồi trước cửa? Coi chừng bị Bao đại nhân thấy đem ngươi đi đánh. Bạch Phúc thật sự rất lo lắng, lần trước Bạch Ngọc Đường đã bị bắt một lần, tuy là có lý do tương đối đặc biệt, nhưng thiếu gia nhà hắn mặt lạnh tim nóng, thường không để bụng, bị người ta tính kế còn không biết. Trong sân, Bao Duyên hỏi tiểu Bao Phúc có chuyện gì, Bao Phúc liền kể lại mọi chuyện. Bàng Dục nửa tin nửa ngờ, thật hay giả? Trực giác của ngươi tốt vậy sao? Bao Duyên gật đầu, nói, nó có hơi đa nghi, nhưng những khi nghiêm túc thì rất linh, phải cẩn thận đề phòng. Trời đã sắp tối muộn rồi, Triển Chiêu vừa về đến cửa phủ Khai Phong, thì thấy trên con đường hướng khác, Bạch Ngọc Đường cũng đang về, sau lưng còn dẫn theo một tiểu cô nương khoảng 12-13 tuổi. Xinh xắn thanh tú rất đáng yêu, chạy bước nhỏ theo sau. Triệu Phổ vừa thấy đã cười, hỏi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường được yêu thích đến mức này sao? Ra ngoài đi một vòng đã có nữ nhân theo về. Vừa dứt lời đã bị Công Tôn nhéo một cái, nói cái gì vậy, người ta là tiểu hải tử. Triệu Phổ chê môi, đáng thương xoa cánh tay nhìn Công Tôn, bảo bối, sao lại nhéo ta vì nam nhân khác chứ? Người ta không chịu đâu. Triệu Phổ lại phát bệnh, giữa đường lớn, kẻ cao to cường tráng khí phách hiên ngang nhả ra một câu người ta không chịu đâu, khiến người xung quanh rét buốt cả người. Bạch Phúc thấy Bạch Ngọc Đường đã về, thở phào, biết nói ngay trước mặt Bạch Ngọc Đường không được. Chờ lát nữa nhân lúc rảnh rỗi, len lén nói chuyện này cho Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng nhìn thấy La Diên, liền hỏi là chuyện gì, Bạch Ngọc Đường vừa đi vào trong, vừa kể lại mục đích Lục Thiết Tâm gọi hắn đến lần này. Triển Chiêu nghe xong cười lạnh liên tục, Lục Thiết Tâm hắn cũng xem như nổi danh nhân nghĩa đạo đức trên giang hồ, thì ra là tên ngụy quân tử như thế sao. Vừa nói vừa đi qua xoa đầu La Diên, không sao, một lát nữa Bao đại nhân quay về, ta đưa muội đi kể lại mọi chuyện, nếu cha muội thật sự chết oan. Vậy đương nhiên sẽ đòi công bằng cho muội. Còn nữa, đám gia đình hạ nhân cướp gia tài nhà muội, chúng ta cũng sẽ bắt về. La Diên lại lắc đầu, không phải, là muội bảo các thúc thúc bá bá mang đồ đi, muội không có tiền cho bọn họ, mọi người còn có gia đình, muội không muốn làm liên lụy mọi người. Ai nấy đều ngẩn người, Triệu Phổ sơ cằm, ừm, La Thanh Sơn có thể nuôi dạy được một khuê nữ thế này, có thể thấy bản thân hắn nhất định cũng là một nam tử hán trượng nghĩa hiên ngang lấy lừng, chỉ tiếc, không biết nhìn bằng hữu. Giao khuê nữ cho sai người. Bao Phúc thấy là một tiểu cô nương gần tuổi mình, liền thích chí dẫn người ta đến phòng nghỉ, nhiệt tình giúp sắp xếp đồ đạc. Công Tôn thì hớn hở mượn Lưu Hạc Linh của La Diên cầm xem. La Diên thấy thú vị, người khác ai cũng tránh thứ này như tránh tà, thư sinh này sao lại muốn xem. Đương nhiên lấy ra cho hắn. Công Tôn cầm Lưu Hạc Linh soi dưới ánh sáng, tấm tắc khen ngợi, là thật đó, ai nha nha, đây là bảo vật đó. Sao phần đuôi lại màu đỏ? Triển Chiêu thắc mắc. Là máu thật sao? Không thể nào, không thể nào. Công Tôn xua tay, kim ngân ngọc khí không hề có chuyện gặp máu thì đổi màu. Là vì nguyên nhân khác.
Nguyên nhân gì?
Mọi người đều thắc mắc. Công tôn cười cười, à, ta nghĩ có lẽ là do vàng bị trộn với thứ khác, chẳng hạn như sắt, đồng, những loại có thể bị sét, phiếm đỏ, từ đó tạo thành hình dạng này. Mọi người không cảm thấy chiếc lông đuôi khổng tức đỏ rực rất đẹp sao?
Vậy còn lời nguyền thì sao?
Triệu Phù hỏi.
Không sao, không sợ.
Công tôn cười tủm tỉm nói, chúng ta lén bỏ thứ này xuống dưới gối bao đại nhân, để đại nhân gối lên ngủ một đêm, tà mấy cũng thành sạch. Ai cũng dùng vẻ mặt bội phục nhìn công tôn, bao trưởng vừa về đến cửa phủ hắt xì một cái, rồi mui đi vào. Mọi người không dùng bữa tối, vì một lát nữa phải vào cung, hoàng thượng chiêu đãi, còn phải nghe Lạc Hâm phu nhân đánh đàn. Bạch Ngọc Đường thì không muốn đi, Triển Chiêu biết hắn không thích ăn quốc kiến gì đó, bao trưởng nghe nói Bạch Ngọc Đường không đi, liền len lén kéo hắn, nói thầm mấy câu. Bạch Ngọc Đường nghe xong hơi khó hiểu, ta đi.
Phải.
Bao trưởng gật đầu, hoàng thượng dặn đi dặn lại nhất định phải nhờ ngươi giúp chuyện này. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, sao gần đây lại có nhiều người đến nhờ vả mình như thế, mình có vẻ dễ sai bảo làm sao. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không đi, hơi buồn buồn, đi một mình thì còn gì vui. Nghĩ lại, lại cảm thấy mình bị dịn làm gì chứ, không phải chỉ có một lúc thôi sao. Bao Duyên cũng không muốn đi, thời gian này hắn có chút thành kiến với Triệu Trinh, cảm thấy đây không phải một vị hoàng đế tốt. Nhưng bị Bao Trừng hung hăng trừng một cái, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi theo. Rất nhanh. Đến lúc lên đèn. Mọi người đều thay y phục tiến cung. Trước khi đi đột nhiên Triển Chiêu nhớ ra Bạch Ngọc Đường còn chưa ăn cơm, liền đi đến hỏi, tối nay ngươi ăn gì? Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhịn cười nói, Miêu Nhi, yên tâm đi, trong chủ phòng có đại nương, bên ngoài có tử lâu, ta sẽ cố gắng không để mình đói chết, chờ ngươi về. Triển Chiêu nghe xong, đá, Bạch Ngọc Đường tránh, sau đó thì nhìn con mèo nào đó hậm hực bỏ đi, đứng tại chỗ cười lắc đầu. Triệu Trinh thật sự mời rất nhiều người đến yến tiệc đêm nay. Gần như quan văn võ toàn triều đều đến. Triển Chiêu chỉ quen với vài bàn gần đó như Bát Vương, Bao Trưởng, Thái Sư, Vương Thừa Tướng, Triệu Phổ. Cách xa một chút là các quan viên từ bên ngoài, phần lớn Triển Chiêu không nhận ra, nhưng bọn họ có một điểm chung là đều mang khuê nữ đã trang điểm lộng lẫy nhà mình theo, hoàn phi yến xấu dạng nào cũng có. Triển Chiêu đột nhiên nghĩ, hôm đó Bạch Ngọc Đường xem một bức tranh tần phi của các đế vương cổ đại, nói ra một câu kinh điển, đừng nghĩ có tam cung lục viện thì chắc chắn là đang hưởng phúc. Có những lúc rất thê thảm, chỉ ghi tên cũng mất hết mấy ngày. Một câu này của hắn, khiến Bao Trưởng cười suốt 3 ngày. Triển Chiêu ngồi cạnh Bao Trưởng, nghe Bao Trưởng và Bàng Cắt đấu võ mồm, Bao Duyên và Bàng Dục thì thầm chuyện vụ án, đông dưng cảm giác như đã uống say, lắc lắc đầu, liền nhìn thấy Công Tôn bên cạnh.
Triệu Phổ đâu?
Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn bĩu môi.
Triển Chiêu nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy cách đó khá xa, Triệu Phổ đang trò chuyện rất sôi nổi với các nam tử mặc y phục ngoại tộc. Lập tức nghĩ đến, đó hẳn là huynh đệ dị tộc Đặc Mục Lý của hắn. Mà cạnh Đặc Mục Lý còn có một nha đầu đen đen béo béo, thu hút ánh mắt của Triển Chiêu, nha đầu này thật sự quá khả ái, hùng hùng hổ hổ. Công Tôn thấy hắn cười, liền nói nhỏ, đó chính là Đặc Mục Yến, nghe Triệu Phổ nói, hắn nhìn nha đầu này lớn lên, dũng mãnh vô địch, 3 tuổi đã lật được ngói, 5 tuổi phá nhà, 6 tuổi phục hổ, 7 tuổi đánh sói hoang, một bữa ăn một nồi cơm, sức khỏe kinh người. Triển Chiêu ha hốc mồm. Nàng ta dẫn quân đánh bại hơn 10 vạn quân binh của Liêu quốc, Triệu Phổ nói nàng ta chắc chắn là một phúc tinh ngàn năm khó gặp, chẳng khác gì là hôn thê ma vương Trần Giảo Kim chuyển thế thành nữ nhân. Công Tôn tiếp tục nói, hôm đó Triệu Phổ mang theo vào cung gặp hoàng thượng rất thích, nhận làm nghĩa muội rồi. Triển Chiêu chấn động không nhẹ, lợi hại vậy sao? Chúng quan lại ngồi hàn huyên, hiện tại không có chiến tranh, mưa thuận gió hòa, cho nên cũng không có chuyện phiền lòng, mọi người nhàn nhã ung dung. Nhưng tuy mọi người đều rất vui vẻ, Thái hậu lại nghiêm mặt. Bà ngồi bên phải Triệu Trinh, bên trái của Triệu Trinh là Bàng Phi, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương. Bàng Phi bế hương hương, Tiêu Lương cầm một cái chén, trong chén là trái cây gần nát, Tiểu Tứ Tử cầm muỗng bạc nhỏ xíu, đút từng chút cho hương hương. Ngay khi ấy, từ bên ngoài có tiếng đàn truyền vào. Huyền truyền du dương, cực kỳ êm tai. Mọi người nghe một lúc, đều ngây ngất trong tiếng đàn, ngay cả Tiểu Hương Hương cũng vui mừng cười hi hi. Công Tôn là người am hiểu, vừa nghe tiếng đàn đã gật đầu, hay. Đàn hay. Triển Chiêu cũng gật đầu, quả thật hay hơn những người khác, nhưng quan trọng là hay nhờ đâu. Là vì tay nghề tốt sao? Công Tôn lắc nhẹ đầu, tay nghề đương nhiên quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn là phải xem âm có chuẩn không. Đây có lẽ là một cây đàn cổ, hơn nữa còn là loại đàn tuyệt thế cực cổ. Triển Chiêu gật nhẹ, thì ra là thế. Bao Duyên nghe tiếng đàn, cách đàn, đoán được là Lạc Hâm phu nhân, so với ngày hôm đó, tâm trạng nàng ta đã bình tĩnh hơn nhiều, cho nên tay đàn cũng lưu loát. Tiếng đàn luyện chuyển hơn. chúng quan lại say mê thưởng thức, thái hậu thì sầm mặt, thái sư cũng rất lo lắng. Vốn dĩ Lạc Hâm phu nhân sẽ đánh đàn trong đình, nhưng thái hậu kiên quyết phản đối, nói không phải là đến đánh đàn sao, ở đâu có chuyện nhạc sư ngồi trước mặt thiên tử. Thật không tưởng nổi. Cuối cùng đành phải thay đổi. Qua một khúc, trong quần thần có không ít người thức thời lại đã nghe được tin đồn, đều vỗ tay. Triệu Trinh nghe hết cũng vừa ý gật đầu, hỏi quần thần, chư vị ái khanh, hôm nay là đại hội thưởng cầm, vậy chúng ta chỉ bàn phong nguyệt không bàn chính sự, chúng khanh ra cảm thấy khúc đàn này thế nào? Nhạc sư đứng đầu trong cung đình là một lão nhân họ Thẩm, Thẩm nhạc sư đứng lên nói, âm sắc cực chuẩn, khúc đàn uyển chuyển. Có thể nói là đàn hay, cầm cũng tốt. Triệu Trinh cười gật đầu, đó là một cây đàn cổ, tìm thấy khi chấm cho người dọn dẹp trong cung, một cây đàn tốt, bị đặt trong hộp gỗ mun chìm dưới ao sen, có ai biết lai lịch của nó không? Triệu Trinh vừa dứt lời, chợt có tiếng cách cách, vài lao thần không cầm chắc chén, đánh rơi xuống bàn trà, vội đứng lên xin tha tội, dùng tay áo lau. Triệu Trinh nhìn Thái Hậu bên cạnh. Thái Hậu vào cung tương đối chế, hơn nữa lưu lạc trong dân gian một thời gian dài, cho nên đã sớm quên nhiều việc trong cung, nghe Triệu Trinh nói như vậy, cũng hiếu kỳ, hỏi, dưới ao sen có đàn? Phải. Triệu Trinh gật đầu, hôm đó tiên hoàng báo mộng cho con, nói Tây Viện quá bẩn quá cũ, phải quét dọn, đặc biệt là trong ao sen. Vậy là tìm được cây đàn này. Hoàng thượng. Ngay khi ấy, lao thần ông quốc công Thái Kỳ nói, trước đây nơi đó là lãnh cung, đã hoang phế nhiều năm rồi, trước đây có một cầm cơ đánh đàn rất hay ở nơi đó, có thể là do nàng ta để lại. Ô. Triệu Trinh cười cười, hỏi Thái Kỳ, ông quốc công biết cụ thể không? Ha ha. Ông quốc công cười mấy tiếng, lao thần cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói qua. Ai? Triệu Trinh còn định hỏi, Thái Hậu bên cạnh khuyên, Hoàng thượng. Những chuyện cung đình thế này, không hỏi cũng được. Thái Hậu biết bản tính tiên hoàng phong lưu, có lẽ là dấu oanh oanh yến yến trong đó, để lại cây đàn bị Triệu Trinh phát hiện. Triệu Trinh gật đầu, khi ấy, một khúc đàn khác lại bắt đầu. Triển Chiêu không thích mấy thứ tinh tinh tang tang này, thấy chán, Bao Chưởng nói nhỏ với hắn, Bạch Ngọc Đường cũng đến rồi, đang ở phía sau, ngươi chán thì đi tìm hắn đi, hôm nay có lẽ sắp thành đại hội hoài cửu rồi. Triển Chiêu mừng thầm, cười tủm tỉm lao đi, Bao Chưởng vừa mới chớp mắt, hắn đã mất bóng rồi, Bao Chưởng lắc lắc đầu, chạy còn nhanh hơn thỏ. Bao Duyên cũng thấy chán, hỏi Bao Chưởng, cha, con cũng đi được không? Với khuôn mặt đen nhánh của Bao Chưởng, thì tác dụng của việc trừng mắt đặc biệt tốt, hắn liếc một cái, mở miệng để lộ mấy cái răng trắng, ngồi yên đó không được núp ních. Bao Duyên chống cằm hờn dỗi, khó trách sao các phạm nhân lại sợ cha mình như vậy, giữa đêm thế này hiệu quả thật không thua gì thiên sư trung quỷ đi bắt quỷ. Đang ngẩn người, đột nhiên hắn thấy một bóng trắng phía xa. A. Bao Duyên không nhịn kịp, thanh âm hơi lớn một chút, làm Bàng Dục đang gặm cua bên cạnh suýt chút nữa nuốt cả cái mai cua, dâu thái sư nhúng cả vào chén canh. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, đột nhiên có tiếng hoa, Hương Hương bị làm giật mình, khóc. Chúng thần đều xoạch một tiếng đồng loạt xoay mặt nhìn Bao Duyên. Bao Duyên há hốc mồm, Bao Chưởng bên cạnh cũng nổi giận, mắng thầm ngươi thật là con ta sao. Sao lại hồ đồ như thế, kinh động thánh giá rồi. Nghĩ xong, vội đứng lên, kéo cả Bao Duyên, nhận tội với Hoàng thượng. Nói Bao Duyên không biết phép tắc, làm kinh động thanh giá. Hương Hương bị dọa một chút, Bàng Phi dỗ một lát thì lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tròn vo của tiểu tứ tử cười, há miệng đòi ăn. Triệu Trinh đang nghĩ chuyện, cũng bị Bao Duyên làm giật mình, xoay mặt nhìn, ngẩn người một lúc lâu, hỏi Bao Chưởng, Bao Khanh, Khanh nói đây là ai? Chúng quan cũng trợn mắt há hốc mồm. Bao Chưởng xấu hổ, đây là khuyển tử Bao Duyên. Phút không ít đại thần phun trà, và rất nhiều người khác cố nhịn cười xăm soi tỉ mỉ. Mặt viết rõ là không tin nổi. Ai nha? Cuối cùng Thái Hậu cũng vui vẻ được một chút, vẫy tay với Bao Duyên, Bao Khanh sao lại giấu không cho ai thấy vậy chứ? Vừa nãy ta còn nghĩ là đệ đệ của Công Tôn tiên sinh, đến đây, đến cho ai ra nhìn một chút. Chúng quan cùng gật đầu liên tục, đều cảm thấy thật ly kỳ, hơn nữa nhận định chắc chắn rằng, mẫu thân Bao Duyên tuyệt đối là đại mỹ nhân trắng đến chói lỏa. Bao Chưởng đẩy Bao Duyên còn đang ngơ ngác một cái, ý bảo Thái Hậu gọi kìa. Bao Duyên vội đi đến. Hành lễ với Thái Hậu, tim vẫn đang đập thình thịch. Triệu Trinh thấy hắn mất hồn mất vía, liền gọi hắn đến cạnh mình ngồi xuống, bảo quần thần tiếp tục hàn huyên. Triệu Trinh thuận miệng hỏi Bao Duyên vài câu, phát hiện Bao Duyên trả lời rõ ràng chi tiết, kiến thức uyên thâm, quan trọng là tính tình ương ngạnh giống hệt Bao Chưởng, rất ưng ý. Bao Duyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, vừa định đi, Triệu Trinh đột nhiên dùng âm độ cực thấp hỏi hắn, nhìn thấy cái gì rồi? Sợ đến thế? Bao Duyên ngẩn người, vừa định lắc đầu, lại nghe Triệu Trinh nói nhỏ. Chấm cũng nhìn thấy, đã đi rồi. Bao Duyên cảm giác gió lạnh lùa qua sau cổ, không sai, trong giây lát hắn ngẩng đầu, thấy một người ngồi trên giả sơn phía xa, không phải ai xa lạ, chính là Ngũ Muội. Bao Duyên đột nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu hỏi Triệu Trinh, Hoàng thượng biết Ngũ Phần thôn sao? Triệu Trinh ngẩn người, lắc nhẹ đầu. Vậy Sơn Âm thôn thì sao? Triệu Trinh cười cười, vỗ nhẹ vai Bao Duyên, ra hiệu bảo Trần Ban Ban mang chút thức ăn ngon đến cho hắn, dẫn về cạnh chỗ Bao Trưởng. Còn dặn Bao Trưởng có thời gian thì vào cung trò chuyện với Thái Hậu, Thái Hậu thì chỉ cần là người họ Bao, thích hết. Bao Duyên quay về, ngồi xuống ngẩn người tiếp, ngẩng đầu lần nữa, Ngũ Muội đã biến mất rồi, hiện tại trong ngực hắn đang như có trống rỗng, trong đại nội được canh gác nghiêm ngặt, sao có người tiến vào mà không ai phát hiện? Chẳng lẽ là quỷ thật sao? Công Tôn Dưỡng đến hỏi Triệu Phổ bên cạnh, này. Triệu Phổ uống rượu, điềm tĩnh nói với hắn, nếu Hoàng thượng đã giả vờ không thấy, vậy chúng ta cũng không thấy, quả thật cũng chỉ là lướt qua một cái. Công Tôn nhíu mày, nghĩ thầm không biết nữ quỷ này vào cung bằng cách nào. Mà hiện tại, Từ Ảnh phụ trách canh gác miệng giếng trong Nguyệt Hòa cung đang dùng tư thế gấu ôm cây để ôm giả ảnh, khi này nữ quỷ bò từ dưới giếng lên, đúng không? Đúng không? Giả ảnh dở khóc dở cười, làm thế nào cũng không gỡ Từ Ảnh xuống được, đâu phải nữ quỷ. Rõ ràng là có. Nữ quỷ còn bò làm gì, đã trực tiếp bay rồi. Đúng nhỉ, Từ Ảnh vừa thả lỏng một chút, đã thấy bóng trắng bay qua. A. Từ Ảnh há hốc mồm, giả ảnh bịt mồm, nhưng hắn vẫn ư một lúc lâu, nhìn kỹ lại, mới biết đó là Bạch Ngọc Đường, cũng vừa bị hắn làm giật mình. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hai người quấn quýt trước mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đến không đúng lúc. Khi nãy Bao Trưởng nói với hắn, Triệu Trinh nhờ hắn đi một vòng trong cung, gần đây trong cung có quỷ hồn xuất hiện, nếu gặp phải, thì đi theo nó, xem nó muốn gì. Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ra, cũng có nghĩa là Triệu Trinh nhờ hắn đi theo xem nữ quỷ tới từ đâu. Đang định hỏi, Triển Chiêu bên cạnh cũng đáp vụ xuống, ra hiệu cho mọi người, túi đầu. Mọi người lập tức nằm bám xuống mái phòng, không bao lâu, đã thấy một nữ quỷ vội vã chạy đến, nhảy xuống giếng khô. Bạch Ngọc Đường vừa định theo đã bị Triển Chiêu kéo lại, quay đầu, một cái bánh bao gạch cua chui vào miệng. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn hắn. Hai bên nhìn nhau một lúc, Triển Chiêu lại nhét thêm cái khác cho hắn, Bạch Ngọc Đường tiếp tục há mồm. Gia ảnh và Tử ảnh bám bên cạnh nhìn, rất muốn nhắc bọn họ, quỷ sắp chạy rồi. Ăn xong bánh bao gạch cua, Triển Chiêu chỉ ra xa, ở cạnh cửa hàng cổ vịt. Nói xong thì định bay. Bạch Ngọc Đường kéo hắn một cái, này, ngươi không biết. Chưa hỏi xong, Triển Chiêu đã bịt mũi hỏi, biết cái gì? Bạch Ngọc Đường không nói gì nữa, bịt mũi thì hẳn sẽ không hát gì nữa chứ. Hơn nữa đang giữa đêm không có ai xào ớt, có lẽ sẽ không sao. Liên cùng Triển Chiêu đuổi theo nữ quỷ kia. Từ ảnh và giả ảnh nhìn nhau một cái, Từ ảnh tiếp tục làm gấu, ta cũng muốn ăn bánh bao. Giả ảnh nhìn trời, vậy ngươi ở lại, ta đến Ngự Thiện phòng lấy. Không muốn. Từ ảnh nhìn quanh, không đời nào hắn ở lại đây một mình, một lát nữa lại có nữ quỷ thì biết làm sao. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi nhanh đến gần miệng giếng, vừa đáp xuống mái nhà, Triển Chiêu đã hắt xì một cái. Bạch Ngọc Đường nhìn, Triển Chiêu vội bịt mũi. Một lúc sau, trong giếng có động tĩnh. Hai người vội nấp đi, không bao lâu, một nữ tử bạch y liền bỏ lên, chạy nhanh đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, âm thầm theo sau. Quyển 4 chương 15, Quỷ mị, ma quỷ. Động tác của nữ quỷ bạch y kia nhanh nhẹn gọn gàng, có thể thấy được là khinh công không tệ, nàng ta chạy một lúc, cuối cùng nhảy qua tường vào cửa hàng cổ vịt cay chết mèo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nữ quỷ đi ăn cổ vịt sao? Hai người cùng nhảy lên tường, thấy nữ quỷ bay vào một gian phòng, đốt đèn. Biết đốt đèn nghĩa là sợ tối thì hẳn là không phải nữ quỷ rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng nhảy lên mái nhà, thuần thục nhấc một mảnh ngói lên, cùng nhìn vào trong. Trước bàn trang điểm, nữ quỷ kia đang soi gương lau mặt, bột trắng trên mặt bị lau sạch, khuôn mặt thật là một tiểu cô nương 16-17 tuổi, dung mạo cũng xem như thanh tú. Triển Chiêu nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hiểu ý hắn, tiểu cô nương nhỏ như vậy, lại có thủ án với ai? Còn giả ma giả quỷ. Ngay lúc ấy, bên ngoài có tiếng bước chân. Hai người đều hạ thấp người, nằm dạp trên mái nhà. Nhìn ra sân, liền thấy một nam tử trung niên bước nhanh đến, đi qua sân, đến gõ nhẹ vào cửa, hỏi vọng vào trong. Ngũ cô nương, về rồi sao? Phải tiếng trả lời khe khẽ, âm độ cao, xem ra đây là chất giọng bẩm sinh. Nam tử kia đẩy cửa đi vào. Ngũ cô nương bên trong lại gọi hắn một tiếng, Trung bá, còn chưa ngủ sao? Chưa ngủ, cô nương vừa đi đâu? Trung bá ngồi xuống cạnh nàng ta, mấy ngày này đừng ra ngoài nhiều, xảy ra chuyện ta không biết phải ăn nói thế nào. Yên tâm đi, ta chỉ đi xem thử hắn là người thế nào. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hắn là ai? Ai, tự ý hành động như thế, coi chừng bị mắng. Trung bá nói nhỏ với Ngũ muội, đúng rồi, thời gian này đừng lạm dụng giếng khô nữa. Cẩn thận hành tung bại lộ. Được. Ngũ muội gật đầu. Cuối cùng, Trung Ba dặn dò thêm một câu ngủ sớm một chút rồi đi. Ngũ muội cởi áo ngoài, đi vào sau bình phòng tắm rửa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, đậy mảnh ngói lại, đáng phê bình, hai đại nam nhân đâu thể nhìn trộm một tiểu cô nương tắm rửa. Thế là, hai người rời khỏi gian phòng của Ngũ muội, đi theo Trung Bá. Người này có thể nho nhã, tuổi có lẽ đã hơn 40, nhưng sắc mặt hồng hào lại không có râu, dáng đi rất kỳ lạ. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nháy nháy mắt, Triển Chiêu biết hắn đang nghĩ gì, có vẻ giống một công công trong cung. Trung Bá đi đến phía trước, vào một gian phòng như thư phòng, lấy bản tính và giấy bút ra, dường như bắt đầu tính toán. Trong sân phía sau, vài tiểu nhị đang nói chuyện, như đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho hàng cổ vịt ngày mai. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hết một vòng, cuối cùng nhảy tường ra ngoài. Ngoại trừ nữ quỷ ấy, những thứ khác có vẻ rất bình thường. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Đúng vậy. Triển Chiêu gật đầu. Nghĩ đã tìm được đến cửa hàng cổ vịt, vậy cơ hội sau này cũng sẽ nhiều hơn. Thế là hai người về hoàng cung trước, bẩm báo với Bao đại nhân. Vào cung rồi, hai người lại chia ra hai hướng, Triển Chiêu đến tiền điện tiếp tục nghe đàn cùng bọn Bao Trưởng, Bạch Ngọc Đường thì đến hậu viện tìm Giả Ảnh, kể lại chuyện cho hai người. Vì Tây Viện bị khóa, cho nên dãy hành lang dài nối với Tây Viện cũng vắng bóng người, bụi phủ rất dày, hai bên là cây cối khô héo, vào đêm lại càng thêm phần u ám. Bạch Ngọc Đường đến chỗ bọn Giả Ảnh, kể lại kết quả theo dõi. Vừa nghe đến đoạn vào cửa hàng cổ vịt, Tử Ảnh đã nói, ta nghe nói, cổ của quỷ thắt cổ đều rất dài, giống cái cổ vịt. Bạch Ngọc Đường không nghe hai người kia nói bừa nữa, quay đầu, suy xét, nên về phủ khai phong ngay, hay là chờ Triển Chiêu cùng về. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa lớn của Tây Viện, đã mơ hồ thấy một bóng người đang đi từ đầu kia của hành lang, còn có ánh lửa, hẳn là đang cầm đuốc hoặc xách đèn lồng. Nhìn không được nhíu mày, Bạch Ngọc Đường nấp ra sau một tảng đá thái hồ, nhìn chằm chằm hướng hành lang. Không bao lâu sau, quả thật có người cầm đèn lồng, chậm chậm đi tới. Hắn hành động vô cùng cẩn thận, còn thường quan sát xung quanh. Một tay xách đèn lồng, tay kia cầm một sấp lụa được gấp gọn. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, đây không phải vệ công công sao? Hôm đó đã thấy trong cấm các, không biết là hắn đến cùng Triệu Trinh, hay tự mình đến. Đi theo vệ công công lén lén lút lút vào Tây Viện, đến gần Nguyệt Hòa Cung, hắn lấy một chiếc chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa. Tử Ảnh và Giả Ảnh vẫn đang theo dõi gần đó, cũng nhìn thấy hắn, nhìn nhau một cái, phát hiện ra Bạch Ngọc Đường theo phía sau, phẩy tay với hai người, ý bảo, đừng kinh động hắn. Tử Ảnh và Giả Ảnh đương nhiên cũng nấp đi, quan sát từ chỗ khuất. Vào trong rồi, vệ công công đi vòng qua giếng khô trong sân, đến trước cửa. Chọn một gian phòng đẩy cửa vào trong, để đèn lồng lên bàn, bắt đầu tìm kiếm. Bạch Ngọc Đường ra dấu với bọn Tử Ảnh, đi nói với Triệu Phổ một tiếng. Giả Ảnh để Tử Ảnh lại giúp Bạch Ngọc Đường, xoay người phóng về Ngự Hoa Viên, báo tin này cho Triệu Phổ. Bạch Ngọc Đường đứng trong chỗ tối âm thầm quan sát vệ công công, sau khi hắn đi vào, dẫm lên ghế để bước lên bàn, sau đó lại nhấc ghế để lên bàn, cẩn thận bước lên, đưa tay sờ tìm trên sàn ngang, không bao lâu đã tìm được một cái dương nhỏ. Ôm dương cẩn thận bỏ xuống, để lên bàn. Hắn lại nhổ một cây hoa quế đã khô héo trong hoa viên lên, lấy một tay nải nhỏ dưới đáy ra. Sau đó lại tìm hết một lượn, lôi ra từ các góc gách các loại dương, hộp, tay nải. Cuối cùng đặt hết lên bàn, trải tấm lụa lớn ra, bỏ hết vào, nhanh tay gói thành tay nải, đeo lên lưng đi ra ngoài. Từ tư thế của hắn có thể nhìn ra, hẳn là rất nặng. Bạch Ngọc Đường thấy hắn đi đến cạnh giếng, dáng vẻ như muốn đi đường giếng ra cùng, có lẽ là đào tẩu. Ngay lúc ấy, Giả Ảnh trở lại, gật đầu với hắn, Bạch Ngọc Đường đang theo sau vệ công công, đưa tay vỗ bộp lên vai hắn một cái. Hoa! Giữa lúc tôi âm u, lão nhân cầm đèn lồng, vốn đã nơm nớp hồi hộp, bị một bạch y hẻ nhân vỗ một cái như thế suýt chút đã nôn ra cả túi mật, kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường phía sau. Hắn giật mình, buông lòng tay. Tay nải rơi xuống đất, có tiếng kêu len keng, vải bọc sổ ra, vàng bạc châu báu đủ loại ngọc quý bên trong rơi ra. Nhìn lướt qua, Bạch Ngọc Đường thầm than. Tên thái giám này ngày thường nhất định vơ vét được không ít. Thì ra đều giấu trong Nguyệt Hòa Cung, thông minh. Hơn nữa hắn lại còn biết về mật đạo qua giếng khô, thân phận tương đối khả nghi. Giả Ảnh túm vệ công công đang ngồi phệch dưới đất lên, giao cho Thanh Ảnh Xích Ảnh mang về phủ khai phong chờ thẩm vấn, dựa theo mệnh lệnh của Triệu Phổ và Bao Trưởng, bí mật giấu đi. Triển Chiêu về Ngự Hoa Viên tiếp tục nghe đàn, chống cằm, cảm thấy rất chán, không biết chừng nào mới xong. Đang buồn bực, chợt Công Tôn nhỏ giọng nói bên tai. Ngươi vừa để mất một màn rất đặc sắc. Màn gì? Triển Chiêu hăng hái trở lại, nhìn Công Tôn. Công Tôn bĩu môi về phía Hoàng thượng. Triển Chiêu nhìn theo hướng đó, liền thấy Lạc Hâm phu nhân đã đi vào từ bao giờ, đang ngồi cạnh Triệu Trinh đánh đàn. Khó trách tiếng đàn rõ ràng hơn khi nãy nhiều. Mà nhìn lại Thái Hậu bên cạnh, sắc mặt có thể nói là rất đặc sắc. Triển Chiêu nghĩ thầm, sao Triệu Trinh lại để Lạc Hâm phu nhân ngồi gần mình hơn cả Bàng Phi chứ? Liên nhỏ giọng hỏi Công Tôn đang đút tiểu tứ tử ăn, chuyện gì thế này? Công Tôn bật cười, ngươi vừa bỏ qua kịch hay rồi, Lạc Hâm phu nhân đấu với Thái Hậu, ngươi xem Thái Hậu giận đến đen mặt rồi. Đấu thế nào? Triển Chiêu giật mình. Nói chung là một người rất danh giá cũng rất thông minh, đối đáp trôi chảy, rất có phong thái và quý khí, không hề bị làm bẽ mặt. Công Tôn xách chật chật mấy tiếng, lần này Thái Hậu thất sách, cũng có phần thất lễ, Lạc Hâm phu nhân này lợi hại. Triển Chiêu ngẩn người gật gật đầu, nhìn sang phía Bàng Phi, cảm thấy có phần vắng lặng. Bàng Thái Sư cũng không cãi cọ với Bao Trừng nữa, thương khuê nữ đến nát lòng, Bàng Dục ngược lại, ăn ăn uống uống cùng Bao Duyên, không bất mãn chút nào. Bao Duyên thấy hắn vô tâm như thế, không chịu nổi nữa, lầm bầm, nếu sau này ta có khuê nữ, nhất định không cho làm dâu nhà quyền quý, qua cửa hầu ra sâu như biển. Cái đó cũng không hẳn. Bàng Dục nhàn nhã đáp lại một câu, tỷ tỷ của ta như thế rất tốt, quan trọng là tướng công có thật sự yêu thương mình không. Bao Duyên mắng thầm ngươi mù rồi sao, hoàng thượng đã sắp ôm nữ nhân khác rồi, tỷ tỷ của ngươi bế khuê nữ ngồi một bên nhìn, ngươi còn nói tốt. Triển Chiêu cũng không hiểu, hỏi Bàng Dục, An Lạc Hầu, không lo sao? Bàng Dục khó hiểu nhìn mọi người, lo cái gì? Bao Trừng vuốt râu, như đang suy nghĩ, cười lắc đầu, trêu chọc Lao Bàng bên cạnh, này, trong nhà có thêm vài vị mẫu thân, nhìn những thứ này cũng rõ ràng hơn người. Bàng cắt đỏ mặt, xấu hổ trừng Bao Trừng, hắc tử chết tiệt, cái miệng của ngươi ăn nhiều đến vậy mà còn chưa đầy sao? Triển Chiêu nghe không hiểu, cái gì là có thêm vài vị mẫu thân? Bàng Dục nói nhỏ, các ngươi nhìn xem những cô nương muốn vào cùng, ánh mắt thế nào? Triển Chiêu và Bao Duyên nhìn nhau, cùng quay sang. Liền thấy không chỉ là các thiên kim tiểu thư muốn vào cùng, mà cả trưởng bối của các nàng, cũng đều bất mãn nhìn Lạc Hâm phu nhân, thêm vài phần đồng tình thương cảm Bàng Phi. Nghĩ đến tình cảnh người người đều chĩa mũi dùi vào Bàng Phi trước đây, Triển Chiêu đột nhiên như hiểu ra điều gì. Bao Duyên lắc đầu, ai, yêu cũng khổ không yêu cũng khổ, có khuê nữ, vẫn sẽ không cho làm dâu nhà quyền quý. Triển Chiêu càng ngồi càng thấy chán, còn chưa xong sao. Có tìm cơ hội chạy ra được không, về uống rượu với Bạch Ngọc Đường vui hơn ở đây nhiều. Không bao lâu, Lạc Hâm phu nhân đã đàn xong một khúc, đứng lên hành lễ với Triệu Trinh và Thái Hậu. Nàng ta nói vào thai Triệu Trinh mấy câu, Triệu Trinh gật đầu, gọi một tùy tùng đến dẫn Lạc Hâm phu nhân lui xuống. Triển Chiêu không cảm thấy gì, các quan lại thì sầm mặt. Công Tôn nhỏ giọng nhắc nhở Triển Chiêu, thị vệ đưa Lạc Hâm phu nhân xuống là thị vệ thiếp thân của Hoàng thượng, là nữ nhân, ngày thường nàng ta đều theo bảo vệ Bàng Phi. Triển Chiêu nhíu mày, rốt cuộc Triệu Trinh muốn làm gì? Yến tiệc trong cung, mặt ngoài náo nhiệt, thật sự bên dưới cuộn sóng ngầm mãnh liệt. Lạc Hâm phu nhân vừa đi, các quan lại đã bắt đầu dẫn khuê nữ nhà mình lên làm thân với Thái Hậu. Ai nấy đều ra sức thể hiện sở trường của mình, Thái Hậu hiện tại đang không yên lòng, loại nữ nhân nào không được, Triệu Trinh lại cứ thích một cầm cơ. Thấy Triển Chiêu ngớ người tại chỗ, Bao Trừng liền nói, ngươi về trước đi. Triển Chiêu khó xử, hắn đi trước thì an toàn của Bao Trừng khi trở về ai chịu trách nhiệm. Đã có ta, ngươi về trước đi. Triệu Phổ cũng đuổi Triển Chiêu. Triển Chiêu mừng thầm một câu cuối cùng cũng thoát, nghĩ có lẽ Bạch Ngọc Đường đã đi rồi, liền đứng lên, đuổi theo hắn. Buổi tối, đường đi trong Khai Phong lạnh như nước, Bạch Ngọc Đường quay về một mình, đi một lúc lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Cung một lần, nghĩ không biết Triển Chiêu đã ra chưa, cùng về có thể đi ăn khuya này nọ. Đi một lúc, chợt sau lưng có tiếng bước chân loang thoáng, tiếng chân rất gấp gáp, hơi nhíu mày, Bạch Ngọc Đường rẽ vào một con ngõ. Không lâu, người theo dõi chạy ngang qua đầu ngõ, Bạch Ngọc Đường đứng trong ngõ đón. Muốn xem thử là ai, vừa nhìn lập tức ngẩn người, đây chẳng phải Lạc Hâm phu nhân vừa đánh đàn trong cung sao, theo dõi mình làm gì. Lạc Hâm phu nhân vừa rẽ vào thì gặp phải Bạch Ngọc Đường, giật mình, lùi lại một bước, rất lâu sau mới hoàn hồn lại. Một lúc sau, nàng ta vẫn không nói gì, Bạch Ngọc Đường nhìn nàng ta, như đang nói, có chuyện mau nói. Lạc Hâm phu nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bạch Ngọc Đường thấy nàng ta không nói thì cũng chẳng muốn mất thời gian nữa, quay lưng đi, nhưng Lạc Hâm phu nhân lại đuổi theo, khoan đã. Triển Chiêu chạy thẳng từ cung ra, đang định mau về phủ Khai Phong tìm Bạch Ngọc Đường, nhưng lại thấy hắn đi ra từ một con ngõ. Cười hớn hở xông tới, vỗ vai hắn, này, đi uống rượu không? Ta chưa ăn no. Vừa nói xong, đã thấy Lạc Hâm phu nhân chạy ra. Lạc Hâm phu nhân thấy Triển Chiêu đột ngột xuất hiện cũng ngẩn người, lời vừa đến bên môi cũng nuốt xuống, túi đầu xoay người đi. Cách đó không xa, có một chiếc kiệu nhỏ đang chờ, nàng ta lên kiệu, lại quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, như có lời muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn phất tay. Kiệu được khiêng đi. Triển Chiêu bắt đầu buồn bực, nàng ta tìm ngươi làm gì? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không biết, khi nãy theo dõi ta, vào trong ngõ thì chẳng nói gì, sau đó thì ngươi đến.
À, Triển Chiêu gật đầu, không nói gì.
Thật sự không nói gì.
Bạch Ngọc Đường hơi sốt ruột giải thích với hắn, ta không quen nàng ta.
Triển Chiêu cười lên, híp mắt nhìn hắn, lo lắng thế làm gì.
Bạch Ngọc Đường mấp máy môi, tiếp tục đi tới, về ăn khuya.
Ngũ gia có biết làm cơm không?
Tâm trạng Triển Chiêu cực tốt, hớn hở đi bên cạnh, lại đưa tay vỗ hắn một cái, cười một cái đi, hụ nút.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, mèo nhà ngươi, nói thì nói, đừng động tay động chân.
Triển Chiêu lại vỗ thêm cái nữa.
Bạch Ngọc Đường không cam lòng, vỗ lại Triển Chiêu một cái, thế là, hai vị đại hiệp cứ năm năm kéo kéo như thế, động tay động chân một đường về phủ Khai Phong.
Vừa vào phủ Khai Phong, Triển Chiêu lại kéo Bạch Ngọc Đường đòi hắn vào chủ phòng làm cơm, Bạch Ngọc Đường bị kéo vào chủ phòng, chợt thấy một bóng người nho nhỏ chạy ra.
Triển Chiêu nhanh tay nhanh mắt, đưa tay giữ lại, là La Diên.
Trong lòng tiểu cô nương ôm một tay mải, đỏ mặt đứng tại chỗ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hỏi, trễ vậy vẫn chưa ngủ sao?
La Diên ôm tay mải, mặt lại càng đỏ hơn, Triển Chiêu nhìn vào một góc tay mải chưa gói kín, thấy bên trong có màn thầu, liền hỏi, còn chưa ăn no sao?
Màn thầu lạnh rồi, ăn nóng đi.
La Diên im lặng túi đầu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩn người một lúc, lập tức hiểu ra.
Triển Chiêu cười bất đắc dĩ, ngồi xuống nhìn nó, nha đầu ngốc, chúng ta sẽ không đuổi muội đi.
Nhưng mà La Diên nói nhỏ, ban đầu mọi người đều nói như vậy, nhưng chỉ cần có chuyện không hay xảy ra, thì lại khác.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thầm hiểu, cho nên tiểu nha đầu mang theo rất nhiều thức ăn, nếu sau này không có ai thu nhận, ít nhất có thể chịu được vài ngày không đói, có lẽ cũng đã có kinh nghiệm.
Sẽ không đâu.
Triển Chiêu nghiêm túc nói, đây là phủ Khai Phong, không sợ đám ma quỷ đó.
La Diên có vẻ do dự.
Vài cái màn thầu chịu được mấy ngày.
Bạch Ngọc Đường cầm tay mải, thấy tiểu nha đầu nhìn chăm chăm theo, liền đưa cho nó thứ gì đó.
La Diên cầm ngơ ngác nhìn, thấy là một bao tiền lớn, khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nói, cất kỹ thứ này, đi đến đâu cũng không sợ đói.
La Diên mở túi tiền ra nhìn nhìn, bên trong có rất nhiều bạc, lắc đầu, muội không lấy được.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, chờ có tiền rồi trả lại cho ta là được, giang hồ giúp nhau, ta và cha ngươi là bằng hữu.
Triển Chiêu liếc nhìn hắn một cái, mang thầm lừa tiểu hài từ sao, ngươi còn không biết La Thanh Sơn.
La Diên nghĩ nghĩ, hỏi cặn kẽ tên họ, nơi ở của Bạch Ngọc Đường, dáng vẻ rất nghiêm túc, nói sau này nhất định sẽ trả lại.
Triển Chiêu đứng bên cạnh lắc đầu.
Cuối cùng, La Diên đỏ mặt cảm tạ Bạch Ngọc Đường rồi bỏ chạy.
Bạch Ngọc Đường chẳng để tâm nhiều, đi vào chủ phòng tìm thứ gì ăn.
Triển Chiêu cùng vào, vô vô vai hắn, này, Bạch công tử, ngài có nhiều bạc thở.
Bạch Ngọc Đường bật cười, dù sao cũng không phải do ta kiếm ra.
Bại gia tử.
Triển Chiêu định nghĩa.
Đúng vậy đúng vậy.
Bạch Ngọc Đường gật đầu không cãi với hắn nữa, cầm hai cái bình suy xét xem cái nào là đường cái nào là muối.
Triển Chiêu đứng một bên nhìn, thầm lắc đầu, người này thật là.
Tùy tiện cho người ta một ân huệ lớn như vậy, khó trách sao lại có lời đồn phong lưu thiên hạ. Sau này khi La Diên tìm tướng công nhất định sẽ lấy từng người ra so với hắn, tạo nghiệt tạo nghiệt.
Thật không biết một đời con chuột này đã làm bao nhiêu khuê nữ si mê.
Rất muốn nói với hắn, không có ý gì với người ta thì đừng tốt với họ, nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi.
Bạch Ngọc Đường vẫn là Bạch Ngọc Đường, phong lưu thiên hạ có lẽ cũng là một loại số kiếp.
Miêu.
Triển Chiêu còn đang bùi ngùi nghĩ về mệnh đào hoa của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên nghe hắn hỏi, nấu mì cho mì trước hay rau trước?
Triển Chiêu nhìn nhìn cái nồi, cho nước trước.
Ngốc.
Quyển 4 chương 16, Tinh Quang, Ánh Sao.
Cái cho nước trước của Triển Chiêu dẫn đến việc sau khi Bạch Thiếu Gia đổ nước vào nồi thì vứt hết cả mì cả rau vào.
Phải nấu nước lên đã.
Triển Chiêu hoảng hồn, vội lấy đũa vớt mì lên.
Làm gì vậy?
Bạch Ngọc Đường nắm vai hắn lại.
Không thể để nó trong đó.
Ngươi nói cho nước trước mì.
Mặt Bạch Ngọc Đường như viết đầy chữ Triển Chiêu là tên dở người.
Nước phải nấu lên, sau đó mới cho mì vào, ngươi hiểu không vậy?
Triển Chiêu vớt mì ra khỏi nước lạnh, nhưng nào còn giống mì, dã ra hết cả, chỉ còn một cục mì dính ẹp, nước cũng đục màu bột.
Triển Chiêu dùng vẻ mặt bội phục nhìn Bạch Ngọc Đường.
Như vậy thì không gọi là nấu mì nữa, là nhào mì bằng nước nóng.
Bạch Ngọc Đường cãi bướng.
Triển Chiêu giận đến bật cười, ta nói Bạch Đại Hiệp, ngài thật sự là 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn lâu thật lâu, Dương Xuân Thủy là nước gì?
Triển Chiêu hít sâu một hơi, nước mùa xuân tháng 3.
Bạch Ngọc Đường bình tĩnh đưa tay, chọc chọc vào vại nước, dính cho ngươi xem đây.
Triển Chiêu nổi giận, ngươi lớn đến như thế, chưa từng giặt đồ nấu cơm.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, sao ta phải giành việc của Bạch Phúc?
Thứ chi bất cần ngũ cốc bất phân.
Tay chân không siêng năng không phân biệt được ngũ cốc.
Ngũ cốc là những loại nào?
Bạch Ngọc Đường hỏi lại Triển Chiêu.
Cái này Triển Chiêu sơ cằm, bản thân cũng không biết, hắn biết nấu cơm, nhưng chưa từng trồng trọt. Bạch Ngọc Đường nhướng đôi mày đẹp, như đang nói, xem đi, ngươi cũng không biết. Chúng ta 8 lạng nửa cân. Triển Chiêu hít sâu một hơi, đang định cãi lại vài câu, chợt bên ngoài có người nói, hai tên không biết nhóm lửa, ồn ào đến sáng mai cũng không ăn được mì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, xoay mặt nhìn ra cửa chủ phòng đại nương đang đứng chống hông ở đó, chừng hai người. Bạch Ngọc Đường lập tức nghi ngờ nhìn Triển Chiêu, như nói, quả nhiên ngươi cũng không biết. Ta có biết. Triển Chiêu khóc không ra nước mắt, chỉ vì bị ngươi chọc giận choáng váng rồi. Ra ngoài chờ. Chu Phong đại nương lắc đầu đi vào, đuổi hai người ra ngoài, quân tử xa nhà bếp, hai kẻ làm chuyện lớn các ngươi, đến chủ phòng làm gì, đói bụng không biết gọi sao. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt gật đầu, thương lượng, muốn ăn mì xào. Được rồi, các ngươi muốn ăn gì mà đại nương không làm cho. Đại nương vui vẻ mặc tạp dề, tay chân nhanh gọn bắt đầu làm mì xào. Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa nhìn. Triển Chiêu chọn chọn hắn, gì vậy? Học lắm sao? Bạch Ngọc Đường cười cười, cái gì ta cũng có thể học được. Cái đó cũng chưa hẳn. Triển Chiêu cười lắc đầu, có một chuyện ngươi học thế nào cũng không được. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn, cái gì? Sinh hài tử. Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm Triển Chiêu một lúc lâu, chuyện đó sau này hoàn toàn phải nhờ vào ngươi rồi. Vừa dứt lời, chân của Triển Chiêu đã tung đến, Bạch Ngọc Đường vội tránh. Thế là, Chu Phong đại nương làm thức ăn bên trong, hai người ở bên ngoài luyện quyền. Đánh một lúc, Triển Chiêu nhảy lên mái nhà thả mông ngồi xuống, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, không đánh nữa, không đánh nổi nữa, đói chết rồi. Bạch Ngọc Đường cũng không đánh nữa, thu chiêu ngồi xuống. Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau trên mái nhà, nhìn bầu trời trên cao. Triển Chiêu cảm thấy gió đêm thổi vịu vịu rất dễ chịu, hai tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao. Bạch Ngọc Đường tùy ý nằm xuống, gối lên cánh tay, cũng ngắm sao. Ánh sao của phủ Khai Phong và hãm không đảo rất khác nhau. Bạch Ngọc Đường tự nói, Miêu Nhi, từng đến Thái Sơn chưa? Rồi. Triển Chiêu cũng nằm xuống, đưa tay có thể hái được sao, thật muốn đến lần nữa. Rảnh rỗi cùng nhau đi. Bạch Ngọc Đường xoay mặt sang, nhìn hắn. Triển Chiêu cũng xoay sang, được. Hai người quay vào nhau, mới phát hiện vốn cách nhau rất gần. Đây đó nhìn nhau, có thể nhìn thấy được ánh sao đang lấp lánh trong mắt đối phương. Mị xong rồi. Tiếng nói vang vọng của chủ phòng đại nương kịp thời cắt đứt khung cảnh nhìn nhau. Khu. Hai người ngồi bật dậy, Bạch Ngọc Đường sờ trán, Triển Chiêu sờ đầu. Đi đâu rồi? Chủ phòng đại nương bưng hai bát mì xào đi tìm, chợt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đáp xuống, nhận lấy hai bát mì. Đại nương rửa tay trở về, miệng lẩm bẩm, ai, trẻ tuổi thật là tốt. Giữa mùa đông ngồi trên mái nhà hứng gió lạnh mặt vẫn hồng hào như vậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại càng xấu hổ, hai người ôm bát mì nhìn nhau một cái, ngồi xuống bàn đá bắt đầu ăn. Triển Chiêu ăn được vài đũa, nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh hắn ăn mì rất vui, nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái gì? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Hửm. Triển Chiêu lắc đầu. Bạch Ngọc Đường đột nhiên vô vô hắn, Miêu Nhi. Chuyện gì? Trên cái trứng đi. Bạch Ngọc Đường cười lấy khuỷu tay đụng đụng Triển Chiêu, chín một mặt. Bản thân không biết, yêu cầu lại còn cao. Triển Chiêu miệng oán thán, nhưng vẫn đứng lên đi trên trứng cho hắn, mở tủ ra xem thử, không có trứng gà, nhớ ra trong phủ có nuôi mấy con gà mái, liền chạy ra ngoài. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu chạy đến chuồng gà bên cạnh, không bao lâu, có tiếng gà la quang quắc bên trong. Bạch Ngọc Đường đứng lên, Triển Chiêu xông ra từ chuồng gà, phía sau là mấy con gà mái đang vỗ cánh kêu liên tục. Mấy con gà mái đó sao lại dữ quá? Triển Chiêu phủi phủi lông gà trên người. Bạch Ngọc Đường đi đến phía sau hắn, trên đầu vẫn còn. Triển Chiêu đưa tay sờ tìm một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy xuống, lông màu trắng, cũng khá đẹp. Trộm được hai trứng. Triển Chiêu cười tủm tỉm khoe hai trái trứng gà với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu vào chủ phòng, nhìn hắn trên trứng. Ngươi làm được không? Ta nhớ trước đây từng làm cơm cho ngươi ăn. Có sao? Triển Chiêu nhìn kỳ thị. Ăn rồi quên sao? Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhún vai, nói miệng không bằng chứng, ngày mai nấu lại lần nữa. Ta dám định lại. Triển Chiêu híp mắt lườm một cái. Ngoài cửa viện, Triệu Phổ và Công Tôn trở về từ sớm đang dựa bên cửa, ngáp một cái. Công Tôn hỏi Triệu Phổ, ngươi đoán xem đến lúc nào bọn họ mới phát hiện ra chúng ta đang đứng đây nhìn. Triệu Phổ lắc đầu, cái này gọi là gì nhỉ? A, là trong mắt ta chỉ có ngươi, những thứ khác hoàn toàn không thấy. Phía sau. Tiểu tứ tử sợ Triệu Phổ và Công Tôn đi vào quầy giấy, nắm vả táo hai người, kéo ra ngoài. Triệu Phổ đói bụng, cũng muốn ăn mì Công Tôn nấu, nhưng chủ phòng đã bị Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chiếm đóng rồi, tính tình hai người này cực kỳ bất thường, khó khăn lắm mới cơ hội thân mật một chút, đi vào quầy rối sẽ bị thiên lôi đánh, thế là đành phải chịu đói đi ngủ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn mì no rồi lại không thấy buồn ngủ, hai người về phòng, ngồi trong sân. Thời điểm này, hoa đào vừa tàn, gió đêm thổi qua, cánh hoa lại lãng đãng rơi xuống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngâm trà, ngồi trong sân thưởng hoa. Triển Chiêu còn đến thư phòng của Bao đại nhân cầm cây đàn cổ đến, bảo Bạch Ngọc Đường đàn một bản. Nếu như là người khác, Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ chẳng thèm để tâm, nhưng Triển Chiêu mang đến rất tự nhiên, Bạch Ngọc Đường cũng nhận lấy rất tự nhiên, đàn một bản nhạc Triển Chiêu chưa từng nghe, nhưng lại rất hợp với một đêm thế này. Bọn Bao Trưởng đều đã về, vừa nằm xuống, chợt nghe thấy tiếng đàn du dương hờ hững, lắng nghe, âm thầm gật đầu. Tiếng đàn này không hề thua kém Cầm Cơ khi nãy, so với khí chất mê hoặc của nàng ta, tiếng đàn này thanh tao trang nhã, rất thích hợp để dẫn vào giấc ngủ. Bao Duyên Nhân lúc trước khi đi ngủ nghiên cứu thêm một chút về ngũ mang phong thủy, đang đau đầu vì mấy thứ tà thuật, nghe thấy tiếng đàn thấp thoáng, tâm trí cũng yên tĩnh lại. Bao Phúc mở cửa sổ ra, để tiếng đàn cùng gió đêm mang theo cánh đảo cùng thổi vào. Ai Bạch Phúc gật đầu, thật hay. Đàn rất hay. Bao Duyên tán thưởng, đàn hay có thể khiến người ta hoàn toàn quên đi cầm kỹ, chỉ một lòng thưởng thức, quan trọng là người đàn phải hoàn toàn tĩnh tâm yên lòng, sự thanh thản sẽ truyền ra từ tiếng đàn. Tiếng đàn thế này, nhất định là đàn cho người trong lòng nghe, nếu không sẽ không có cảm giác vui sướng nhàn nhạt bên trong. Đóng sách, vươn vai một cái nằm xuống, ngủ thôi. Bao Phúc cũng bỏ lên giường nhỏ, chống cằm dựa trên cửa sổ nghe. Cùng một động tác đó, còn có Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương trong phòng Công Tôn. Bàng Dục cũng đi đến mở cửa sổ, cha, là ai đang đàn? Công Tôn tiên sinh. Có lẽ không phải. Bàng Thái Sự vuốt râu, chăm chú thưởng thức, lắc đầu cười, ai, tuổi trẻ thật là tốt. Sao? Bàng Dục không hiểu. Bàng Cắt vô vô vai hắn, trong phủ Khai Phong này ngoại trừ tên Bao Hắc Tử đáng ghét, những người trẻ tuổi khác đều là nhân tài, con phải học theo bọn họ, có biết không? Bàng Dục sờ đầu, con đâu có được khí chất chính nghĩa như người ta, cũng không phải đại hiệp công phu đầy mình hay học thức đầy bụng, bây giờ mới học có phải hơi trễ rồi không? Ai bảo học mấy thứ đó? Bàng Cắt phẩy tay, là người, xuất sắc là được rồi, không nhất định phải có tài năng xuất sắc. Nói xong, cười hắc hắc đi rửa mặt nghỉ ngơi. Trong tiếng đàn thoang thoảng của Bạch Ngọc Đường, cả phủ Khai Phong dần yên tĩnh. Mọi người đều mang theo giấc mộng đẹp, ngủ say. Không biết có phải do tác dụng của tiếng đàn đêm qua, hay vì ngày xuân hoa nở, mà sáng sớm ngày hôm sau, mọi người thức dậy đều vui vẻ sảng khoái vô cùng. Triệu Phổ nhận lại rất nhiều việc chuẩn bị cho Thức Ngọc Đại hội từ Bao Trưởng, để Bao Trưởng tập trung chuẩn bị cho kỳ thi hương. Đương nhiên, tuyển chọn nhân tài cho quốc gia mới là chuyện quan trọng nhất. Công Tôn đã lâu không trần bệnh. Đến tế thế đường của Khai Phong chẩn bệnh miễn phí một ngày, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương vẫn như cũ, vào cùng phụ trách ẩm thực của Bàng Phi và Hương Hương. Bàng Thái Sư cũng tiếp tục xử lý công sự của hắn, trong phủ Khai Phong lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại là hai người rảnh rỗi nhất. Vừa thấy hai người rảnh rỗi, Bao Duyên liền chạy đến, nói muốn tới Sơn Âm thôn một chuyến, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên gật đầu đồng ý đi cùng. Bao Phúc còn nhỏ, hơn nữa rất sợ quỷ, Bao Duyên sợ nó bị dọa thành bệnh, liền để nó lại chăm sóc La Diên. Mình và Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng đi. Vừa đến cửa đã bị Bàng Dục chặn lại, mấy ngày nay An Lạc Hầu nhàn đến mức sắp mọc nấm rồi, nghĩ chuyện cổ vịt đến sắp điên, lại không được đi dạo phố, không bằng theo ba người này đến Sơn Âm thôn một chuyến. Thế là, bốn người cưỡi ngựa lên đường. Sáng sớm ra khỏi thành, đi theo bản đồ được các lão nhân am hiểu địa thế quanh Khai Phong vẽ cho, mọi người cùng tìm kiếm Sơn Âm thôn đã hoang phế trong truyền thuyết. Triển Chiêu cưỡi Tào Đa Đa, Bạch Ngọc Đường cưỡi Bạch Vân Phàm. Bàng Dục cưới một con hoàng phiếu ma béo, vui nhất là Bao Duyên, vì từ nhỏ Bao phu nhân không cho hắn cưới ngựa nên chỉ có thể mượn cưới con lừa nhỏ. Ba con ngựa cao lớn kẹp một con lừa ở giữa, không cần hỏi Bao Duyên buồn bực bao nhiêu, Bàng Dục cười đến nỗi run rẩy trên lưng ngựa. Muốn đến Sơn Âm thôn, nhất định phải đi qua một vùng núi thấp ngoài Khai Phong, hai bên sơn đạo còn có không ít sơn thôn nhỏ rải rác. Trưa, mọi người đến thôn trang cuối cùng trước Sơn Âm thôn, Thiết Gia bảo. Sau nó đã là núi cao. Qua khỏi núi là sẽ đến Sơn Âm. Nếu truyền thuyết không sai, trên Sơn Âm, có một ngôi làng nhỏ. Nói Tiết Gia Bảo là một thôn làng, không bằng nói là một môn phái nhỏ. Tuy không quy mô như các môn phái trên giang hồ, nhưng gần như người nào trong thôn này cũng luyện võ. Các thanh niên nam nữ khỏe mạnh trong thôn dựa theo các loại hình khác nhau mà tổ chức thành các gánh mãi võ. Tổng cộng có 3 gánh như thế, mỗi năm ra ngoài đi một vòng các châu thành phủ huyện, làm kế sinh ai. Ngày thường trong Tiết Gia Bảo chỉ có người yếu và người già. Bọn Triển Chiêu muốn dò hỏi tình hình Sơn Âm thôn trước, thế là xuống uống trà trong quán trà của người trong Tiết Gia Bảo mở bên đường. Ô, các vị đại gia sao lại đến nơi hoang vắng này? Có phải đến mua hương liệu không? Hòa Kế hẳn đã 30 có lẻ, tính cách niềm nở, chạy đến rót trà cho mọi người. Triển Chiêu cười cười, đúng vậy, nghe nói ở đây có hương liệu, muốn mua một ít.
Ngài đã đến đúng chỗ rồi. Hòa Thuần Thục giới thiệu cho mọi người, muốn mua hương liệu gì.
Trước khi đến, Bao Duyên đã nghiên cứu tỉ mỉ ghi chép về nơi này, quả vậy, vì quanh đây rừng rất rậm, cho nên nhiều hương liệu, mà thứ nổi danh nhất của Sơn Âm Thôn, là xạ hương.
Liên trả lời Hỏa Kế, muốn mua xạ hương.
A Hỏa Kế ngẩn người, sau đó mặt biến sắc, cười nói, cái đó, ở đây không có xạ hương.
Sao lại thế?
Bàng Dục chế môi nhìn hắn, ai, đại gia có tiền, muốn mua xạ hương thượng hạ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, giọng điệu của Bàng Dục rất giống một thương nhân vào Nam ra Bắc.
Bao Duyên vừa nhìn đã biết là một sách, dễ khiến người khác nghi ngờ.
Hắc hắc.
Hỏa Kế cười bồi mấy tiếng, tiết ra bảo chúng ta mạnh về Hoàng Đàn, Lưu Gia Thôn đối diện là Thanh Diệp, Trầm Thôn bên kia mạnh Hưng Diệp, à, Trần Gia Thôn xa hơn một chút có chút ít xạ hương, hay là các vị đến đó xem thử.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng hai người thầm hiểu, Hỏa Kế này đang muốn dẫn bọn họ ra xa khỏi đây, xa khỏi hướng Sơn Âm Thôn.
Nhưng mà, Bao Duyên nói, ta nghe bằng hưu nói có một Sơn Âm Thôn có xạ hương cực tốt.
Bao Duyên vừa dứt lời, không ít khách nhân đang uống trà gần đó chưa tay, loảng xoảng mấy tiếng, ai nấy đều xấu hổ nhặt chén lên, trả tiền rồi vội vàng rời đi.
Hỏa Kế cũng lắp bắp lắc đầu, không có, quanh đây không có Sơn Âm Thôn.
Bàng Dục thấy hắn không thành thật, vỗ bàn một cái, thật sự không có.
Không có. Hỏa Kế toát mồ hôi.
Tiểu tử thối.
Bàng Dục nổi giận, hung hung hổ hổ, tiểu tử đó nói năng lung tung, ta còn tưởng người của Phủ Khai Phong không nói dối, chúng ta quay lại tìm hắn tính sổ.
Triển Chiêu lanh lợi như thế, đương nhiên biết kế của hắn, liền gật đầu, được.
Phủ Khai Phong.
Mặt Hỏa Kế trắng bệnh, hỏi Bàng Dục, có.
Có liên quan gì đến Phủ Khai Phong?
À, ta có bằng hữu giữ một chức nhỏ trong Phủ Khai Phong.
Triển Chiêu nói, chúng ta hỏi hắn ở Khai Phong xạ hương ở đâu tốt nhất, hắn nói có thể lên Sơn Âm Thôn mua, hắn từng nghe cha hắn nói qua.
Lừa người như thế không thể chấp nhận được, lão tử tốn bao nhiêu công sức chạy đến đây, còn làm ngã chết một con ngựa.
Vừa nói, Bàng Dục vừa chỉ con lừa Bao Duyên cưới, nhìn thấy không, con lừa đổi giữa đường.
Ta không đến chỗ Bao đại nhân tố cáo hắn không được.
A Hỏa Kế vừa nghe thấy đến tìm Bao đại nhân tố cáo đã vội nói, không chừng.
Không chừng hắn nhớ nhầm rồi.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Bạch Ngọc Đường hỏi, Hỏa Kế, có khi nào là ngươi nói dối không?
Hỏa Kế ngẩn người, hít sâu một hơi đứng sững tại chỗ.
Bàng Dục cũng nhìn hắn, đúng vậy, có khi nào thật sự có Sơn Âm Thôn, ngươi cố ý không nói cho chúng ta, vậy tổn thất sẽ tính cho ngươi.
Chuyện này,
Hỏa Kế thật không biết làm sao, gãi đầu gãi thai một lúc, cuối cùng thở dài, nói, các vị, quả thật có một Sơn Âm Thôn, nhưng hiện tại không còn tên là Sơn Âm Thôn.
Vậy tên là gì?
Bao Duyên hỏi.
Là
Ngũ Phân Thôn.
Hỏa Kế thần bí nói xong thì xua tay liên tục, không thể đi được.
Ngàn vạn lần không được.
Ta không để các vị đi là vì tốt cho các vị.
Đó không phải nơi người sống nên đến.
Vì sao?
Bọn Triển Chiêu vờ không hiểu.
Hỏa Kế nuốt nước bọt, nhìn quanh, hạ giọng nói, bởi vì, nơi đó là thôn quỷ.
Quyển 4 chương 17, quỷ thôn ngộ quỷ, gặp quỷ trong thôn quỷ.
Quỷ thôn.
Bao Duyên vờ không hiểu, lừa Hỏa Kế kia tiếp tục nói.
Chính là thôn làng có quỷ.
Hỏa Kế lắc đầu, không biết đã bao lâu, khi đó Sơn Âm Thôn rất đông vui.
Bán xạ hương, nữ hoa nhi ai cũng rất xinh đẹp, thôn làng ấy cực kỳ sung túc.
Những thôn lân cận như chúng ta đều xem việc cưới được cô nương trong Sơn Âm Thôn là vinh hạnh.
Mọi người đều nhíu mày nghe.
Nhưng đột nhiên có một hôm, chính là cái đêm không biết đã có chuyện gì xảy ra ấy, toàn bộ chó trong thôn đều sủa inh ỏi.
Hỏa Kế vừa nói vừa nhớ lại khung cảnh khi đó, ta còn nhớ vào đêm hôm đó, mưa to gió lớn, sấm sét cực kỳ đáng sợ.
Đến sáng sớm hôm sau chúng ta thức dậy đến xem, ngài đoán xem thế nào.
Bàng Dục cau mày, ngươi nghĩ ngươi là thuyết thư sao?
Nói mau, lấp lửng cái gì?
Chậc.
Hỏa Kế nhíu mày một cái, chỉ trong một đêm mà thôn ấy đã trống không, người trong thôn đều biến mất chỉ trong một đêm.
Sau đó trong loạn táng cương sau núi bông dưng xuất hiện thêm rất nhiều ngôi mộ.
Mọi người nhìn nhau, đêm đó hẳn đã có biến cố, nếu không chó đã không sủa như vậy.
Sau đó thì sao?
Bao Duyên hỏi dồn.
Sau đó thì không còn sau đó nữa.
Trong một đêm cả thôn biến mất, các thôn nhỏ bắt đầu có quỷ, còn là các nữ quỷ mặc bạch y lìa bay tới bay lui.
Hỏa Kế lắc nhẹ đầu, đúng rồi.
Còn có một chuyện là, ba ngày sau, trong bãi tha ma, lại có thêm 5 ngôi mộ sơn đen sắp thành hàng.
Mọi người thầm hiểu, đó chính là ngũ phần trong truyền thuyết.
Các vị khách quan.
Hỏa Kế sốt ruột xua tay, không đi được đâu, không thể đến nơi đó được.
Có khi bị quỷ ám thì chạy không khỏi nữa đâu.
Mọi người đều gật đầu, chuyện này không cần Hỏa Kế này bận tâm.
Đúng rồi, năm ngôi mộ ấy là của ai?
Triển Chiêu hỏi.
À, cái đó không biết, cái gì mà tam tỷ, ngũ muội, Sơn Âm thôn vốn không có các cô nương ấy.
Nói bậy gì đó.
Hỏa Kế đang nói say mê, đột nhiên, một lão giả chống gậy đi từ trong ra.
Lão nhân chống gậy mạnh một cái, trừng Hỏa Kế, còn không mau đi làm việc, ở đây nói nhăng nói cuội.
À, dạ.
Hiển nhiên là Hỏa Kế rất sợ lão giả, vội chạy ra phía sau.
Mọi người đánh giá lão nhân một lượt, tuổi người này ít nhất cũng đã trên dưới 80, đã già cả, tay chống gậy run run, nhưng tính cách vẫn rất mạnh.
Dáng vẻ lão nhân nhỏ gầy xảo quyệt, hung tợn nhìn mọi người một lúc, chống gậy đi.
Có lẽ là nhìn ra đám người này không chỉ đơn giản đến để mua xà hương.
Ai ra, lão nhân ấy thật đáng sợ.
Bàng Dục làm mặt quỷ, tuổi đã cao còn hung dữ như vậy.
Nhưng nhất định hắn có biết gì đó.
Bạch Ngọc Đường nhìn lão nhân đã đi vào trong, đang nhỏ giọng trách mắng Hỏa Kế.
Mọi người lại ngồi thêm một lúc rồi đứng lên đi, đi xuôi theo quan đạo qua núi, chạy gấp đến Sơn Âm thôn.
Qua một sườn núi nhỏ, mọi người thấy được mặt đón nắng của quả núi.
Nhìn xuống, quả nhiên mặt đón nắng và khuất nắng có khác biệt rất lớn, mặt đón nắng cây cao che bóng, mặt khuất lại tùm đầy những lùn câu thấp, hơn nữa ánh sáng mờ ảo bốn phía tạo cảm giác rất âm u.
Trong khe núi cách đó không xa, có một thôn làng bỏ hoang.
Trong thôn im lặng tĩnh mịch, gần như bị lá rụng che khuất hơn nửa, vừa nhìn đã biết bị bỏ hoang đã lâu.
Ai nha, chỉ mới nhìn đã thấy âm u.
Bàng Dục xoa cổ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thúc ngựa tiên phong đi xuống khe núi, Bao Duyên thúc lửa theo, Bàng Dục cũng liệu mình theo cùng.
Càng đến gần, từ khí càng rõ.
Cây khô lá rụng tích tụ lâu năm khi thối giữa sẽ có mùi nấm mốc, khiến người ngửi cảm thấy bất an, cảm giác rất khó chịu.
Đi đến cửa thôn, có thể nhìn ra được con đường bùn vàng dưới lớp lá khô, thôn làng được xây rất ngay ngắn, ở giữa là con đường lớn, bốn phía là bờ ruộng dọc ngang, những con đường nhỏ đều thông với nhau.
Đạp lên lá khô, đi suối theo đường lớn, nhà ở hai bên đường vẫn giữ nguyên trạng, có mới, có cũ, không có gì đặc biệt, ngoại trừ.
Kỳ lạ.
Bàng Dục khó hiểu hỏi mọi người, vì sao trước cửa mỗi nhà đều treo một tấm biển.
Bao Duyên cũng cảm thấy kỳ lạ, đi đến lấy một tấm biển xuống xem thử, trên biển vẽ một con chim, đương nhiên, chỉ là vài nét đơn giản, có vẽ giống một ký hiệu.
Giống như một con chim đang dương cánh bay, một mặt màu xanh lam, mặt kia màu đỏ.
Có tấm được treo mặt lam ra, có tấm treo mặt đỏ.
Triển Chiêu cũng đi đến cầm vài tấm lên xem kỹ, thứ này có nghĩa gì.
Mọi người đều lắc đầu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên như nghĩ đến điều gì. Cầm một tấm biển lên nhìn kỹ, hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, ngươi xem nét vẽ con chim này, quen mắt không?
Nét vẽ Triển Chiêu lại cầm tấm biển xem kỹ, thật sự có một chút, ta từng thấy ở đâu?
À, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trước đây trên mảnh lưu hạc linh mà La Diên mang theo bên người có một con hạc tiên.
Tuy hình dáng không giống, nhưng nét vẽ cực kỳ giống nhau, nét cong đều là hai đầu mảnh ở giữa rộng, cả nét vẽ miệng chim và phần đuôi cũng rất giống, đều mạnh mẽ kéo dài.
Có liên quan đến lưu hạc linh.
Bao Duyên lại càng thấy khó hiểu, đây chỉ là một thôn hoang, sao lại có liên quan với báu vật lâu đời.
Sau đó, mọi người ôm đầy bụng khó hiểu, đẩy cửa đi vào một vài căn nhà nhỏ xem xét.
Đồ vật trong nhà vẫn nguyên vẹn, bất quá có vài bàn ngã ghế đổ, hiển nhiên là do khi người trong nhà vội bỏ chạy đụng chúng.
Khi đó thật sự đã xảy ra chuyện lớn.
À, Bàng Dục đột nhiên cầm một tấm biển lên xem, ta phát hiện ra một quy luật.
Mọi người đều nhìn hắn, chờ hắn nói xem đã phát hiện ra quy luật gì.
Những nhà treo mặt đỏ ra ngoài, bên trong đều có khuê phòng của tiểu cô nương.
Mọi người sửng sốt, dựa theo lời Bàng Dục nói, lại xem tiếp vài nhà, phát hiện thật sự đúng như vậy.
Khuê phòng của tiểu cô nương đa số đều là một gian độc lập, trong phòng có màn trâu, trang trí rất đẹp.
Tấm biển này, có khi nào có công dụng tương tự như chuông trừ tà không?
Bàng Dục cười tủm tỉm hỏi, nếu trong nhà có cô nương trẻ tuổi chưa từng ra ngoài, nhất định sẽ sợ những nam nhân không đứng đắn bắt gặp, cho nên cô nương đeo một cái chuông. Nghe thấy tiếng chuông, nghĩa là tiểu thư sắp ra ngoài, nam nhân mau tránh đi.
Ba người kia đều bội phục nhìn hắn, xem ra kinh nghiệm rất phong phú.
Nhìn thấy tấm biển thì biết trong nhà có cô nương, cho nên đi vào phải cẩn thận sao.
Bao Duyên cầm biển nhìn một lúc, lắc đầu, không đúng lắm.
Đúng vậy.
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, thông thường sẽ dùng phương pháp kín đáo hơn một chút. Hơn nữa, có cô nương thì treo biển, không có cô nương không treo chẳng phải được rồi sao, sao lại phải treo biển lam?
Ai? Cái này rất dễ giải thích, có cô nương xinh đẹp, cũng có nam nhân xinh đẹp mà Bàng Dục vừa nói ra thì miệng cười đã cứng lại, mọi người quay đầu nhìn hắn, như đang hỏi, ngươi còn có cả sở thích này sao?
Khu khu.
Bàng Dục vội lắc đầu, ai nha, thôn này thật đáng sợ.
Hoa a.
Bàng Dục vốn định đổi đề tài, nhưng đột nhiên lại kêu lên, đưa tay chỉ một ngõ nhỏ phía xa la to, quỷ.
Có quỷ.
Mọi người lập tức quay lại, quỷ đâu? Ta vừa mới nhìn thấy, trong ngõ ấy, bóng trắng bay. Vừa nói xong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều đuổi đến. Khinh công hai người này rất tốt, nhảy một cái lên mái nhà, nhưng nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng quỷ. Không thấy gì cả. Đang khó hiểu, đột nhiên Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường gọi mình, Miêu Nhi. Sao vậy? Triển Chiêu đi đến, ngồi xuống cạnh hắn, thấy Bạch Ngọc Đường nhặt mấy thứ lộn vụn gì đó từ mái nhà lên, như là đá nhỏ, nhưng nhĩn kỳ thì lại là bạc, vụn nhỏ, lại không ít. Bạc. Triển Chiêu nhận lấy nhìn nhìn, sao lại ở trên mái nhà? Bạch Ngọc Đường lại ngẩng đầu nhìn quanh, sang mái một nhà khác, nhặt được một chiếc vòng vàng. Cách chạm trổ rất giống Lưu Hạc Linh. Triển Chiêu cầm chiếc vòng xem. Cứ như vậy, hai người chạy một vòng trên mái nhà, tìm được rất nhiều vàng bạc vụn, thêm một ít châu ngọc trang sức cũng vỡ vụn, tuy đa số đều nhỏ, nhưng xem kỹ thuật và độ tinh khiết, tuyệt đối là bảo vật. Mà đa số đều tinh xảo lộng lẫy, phương pháp chế tác rất giống Lưu Hạc Linh, có phong thái của thời Đường. Này! Ngay khi đó, Bàng Dục bên dưới kêu lên, các ngươi đang ở đâu, trời sắp tối rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cầm số châu báu quay lại, cho hai bọn họ xem. Ai ra, thứ tốt. Bàng Dục cầm chiếc vòng tay lên xem, cái này ít nhất cũng đáng giá 1.000 lượng. Là những thứ từ thời Đường. Bao Duyên cũng nói, cách điêu khắc này không thể lầm được. Chúng ta đến khu mộ xem thử đi. Triển Chiêu cất châu báu đi, chuẩn bị mang về nghiên cứu sau, sau đó chạy đến Hậu Sơn cùng Bạch Ngọc Đường. Bây giờ đi. Bàng Dục cảm giác gió lạnh đang cuồn cuộn lùa vào cổ áo, kéo kéo vạt áo, hỏi Bao Duyên, ai, tiểu màn đầu, ngươi xem người của phủ Khai Phong các ngươi, sao gan lại lớn đến vậy? Bao Duyên chừng hắn một cái, quỷ nhát gan. Lớn như vậy rồi còn sợ quỷ. Khoe miệng Bàng Dục giật giật, thấy hắn cũng đi theo bọn Triển Chiêu, giận dỗi, được, một lát nữa tiểu quỷ chạy ra, xem ngươi có sợ không? Nói xong, cũng vội vội vàng vàng chạy theo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi lòng vòng một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi gọi là khu mộ. Trong khu mộ quả thật có rất nhiều mộ phần, mà trong số những gò đất dày đặc, có 5 ngôi mộ đặc biệt bắt mắt, phía trước đều có bia mộ sơn đen, bên trên có khắc tên, đương nhiên chỉ là danh xưng, tấm cuối cùng, chính là ngũ muội. Ai nha, đây chính là mộ ngũ muội trong truyền thuyết. Bàng Dục nhích nhích tới trước, ngồi xuống nhìn kỹ, ở đây có dấu vết từng đốt giấy tiền vàng bạc. Bàng Dục đưa tay chỉ khoảng đất đen trước 5 ngôi mộ, vẫn còn giấy tiền chưa cháy hết. Quỷ hẳn là không biết tự đốt tiền cho mình chứ. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa đi đến xem, đột nhiên nói với Bàng Dục, đừng núp nhích. Bàng Dục sửng sốt, cứng người tại chỗ, ai nha nương a, ta bị quỷ vô vai rồi sao? Triển Chiêu khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn đi đến, túi đầu nhìn cạnh chân Bàng Dục, nơi đó có một dấu chân rất rõ. Triển Chiêu ngồi xuống nhìn kỹ, giống như của tiểu hài nhi, hoặc nữ tử nhỏ người. A, Bạch Y Hải Nhân ta vừa thấy rất giống một nữ nhân. Bàng Dục nói nhỏ, núp nhích được chưa? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng gật đầu với hắn, ngay khi đó, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua. A Bàng Dục và Bao Duyên đều rụt cổ, đồng thời, Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phạm đứng cách đó không xa cũng hí lên, dường như có bất an. Gió càng lúc càng lớn, lá khô trên đất cũng bị gió thổi bay lên, còn kèm theo tiếng nức nở kỳ dị, như có người đang khóc trong gió. Nương A. Bàng Dục túm lấy Bao Duyên bên cạnh, trốn ra sau lưng hắn, chuyện gì vậy? Ai ra, ngươi túm ta làm gì, ta đâu có biết võ công. Ngươi đầy chính khí, quỷ nào cũng sợ cha ngươi. Triển Chiêu cũng đứng lên, Bạch Ngọc Đường nhìn bầu trời phía xa, thời tiết thay đổi rồi. Sao lại vô duyên vô cớ Bao Duyên nhíu mày? Mọi người đều cảm thấy rất quỷ quái, không thể nào, khi nay trời vẫn còn xanh trong, hiện tại lại không phải mùa nóng, sao nói đổi là đổi. Ư tiếng khóc kia lại càng rõ ràng, có thể nhận ra, là một nữ nhân đang khóc. Các ngươi có nghe thấy không? Bàng Dục hoảng sợ nhìn quanh. Triển Chiêu đột nhiên đi tới một bước, vung tay. Bắn một mũi ám khí về đầu con ngõ phía xa. Xoạch một tiếng, tiếng khóc dừng lại. Triển Chiêu hơi nhướng mày, vừa định đi đến, chợt Bàng Dục và Bao Duyên hét lớn. Triển Chiêu quay phát lại, liền thấy Bạch Ngọc Đường đứng sau lưng mình, mắt nhìn về phía rừng cây. Nhìn theo hướng đó, Triển Chiêu nhịn không được há hốc mồm, Bao Duyên và Bàng Dục thì đã sợ đến không nói được ra lời rồi. Sau bia mộ, nơi sát với ngọn núi, có một khu rừng. Giữa cuồng phong gào thét, cây cối um tùm, cành cây đong đưa theo gió. Giữa mảnh rừng tối đen, có 5 bóng trắng mơ hồ. Bóng người ấy bay giữa không trung, có vẻ thân thể rất nhẹ, lắc lư lay động theo gió. Bàng Dục ngồi phịch xuống đất, Bao Duyên cũng choáng váng, thật sự có quỷ sao? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu muốn đến xem rõ chân tướng, đột nhiên ánh chớp lóe lên. Dầm một tiếng. Tia sét sáng chói, mọi người bị chói mắt, vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra nhìn lại, bóng quỷ trong rừng đã biến mất. A. Vừa thở phào, Bàng Dục lại hét, cổ họng hắn sắp khàn rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu, liền thấy phía sau, cũng chính là giữa con đường lớn dẫn vào thôn, năm nữ quỷ đang phất phơ, giống hệt như năm bóng trắng trong rừng khi nãy. Nhanh quá. Sao có thể? Bao Duyên rủi rủi mắt, quay đầu nhìn rừng cây. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn nhau, nếu như là người, không thể làm nhanh như vậy, còn không bị phát giác, trừ khi là có cơ quan. Ầm rầm rầm. Lại thêm mấy tiếng sấm liên tiếp, các nữ quỷ tản ra bốn phía, chui vào những ngõ nhỏ, chỉ chớp mắt đã biến mất trước mắt mọi người. Sau khi ngẩn người một lúc, Triển Chiêu nói một câu không xong, rồi cấp tốc phóng đến ngõ nhỏ mà hắn đã bắn ám khí vào. Ám khí cắm nguyên vẹn trong tường, vào sâu hơn ba thốn, là kết quả do Triển Chiêu đẩy thêm nội lực vào. Mà trên mũi ám khí, còn một mảnh lụa trắng vướng lại, trên lụa có vết máu. Lấy mảnh lụa xuống xem thử, máu rất mới, có thể thấy là vừa rơi lên. Triển Chiêu thầm suy xét, khi nãy là người đứng ở đây, bị ám khí của hắn bắn trúng. Nói cách khác, nếu như năm nữ quỷ đó đột nhiên hiện thân, vậy người đó có thể đã bị bọn chúng bắt được rồi. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, chảy máu thì là người, hơn nữa còn mặc y phục bằng lụa trắng. Bạch Ngọc Đường đi một vòng trong thôn, nhưng không còn thấy bóng trắng nào cả, mà khi đó, tiếng sấm cũng nhỏ lại, gió dần dừng, xem ra sẽ không mưa nữa, không trời cũng đã hoàn toàn tối xuống. Nơi này kinh khủng quá. Bàng Dục đã sắp chịu hết nổi, thấy trời đã tối lại càng sợ, liền đến hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chúng ta đi thôi, ngày mai lại đến. Bao Duyên cũng gãi đầu gãi thai không biết làm thế nào. Bạch Ngọc Đường đứng trong khu mộ, nhìn quanh, lắc nhẹ đầu, không đi. Không đi. Bàng Dục hoảng loạn, vậy đêm nay phải làm sao? Triển Chiêu cất mảnh lụa và ám khí đi, lấy hai cái xẻng trong một ngôi nhà ra, ném cho Bàng Dục và Bao Duyên, đào mộ. Bao Duyên há hốc mồm, đào mộ ở nơi bị quỷ ám này. Hai mắt Bàng Dục trợn trắng, suýt chút nữa ngất xỉu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì ăn ý đưa mắt nhìn nhau, giả thần giả quỷ. Quyển 4 chương 18, huyết trái, nợ máu. Bàng Dục và Bao Duyên cầm sẻng, khổ sở nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, như đang hỏi, bắt chúng ta đào sao? Triển Chiêu cười híp mắt gật đầu, bắt đầu từ mộ của ngũ muội. Triển đại ca, không nên đâu. Bao Duyên cầm sẻng nhìn Triển Chiêu. Đúng vậy, đào mộ người ta thật sự rất thất đức. Bàng Dục cũng gật đầu phụ họa. Đào đi. Triển Chiêu vẫn cứ cười híp mắt, không sao đâu. Bàng Dục và Bao Duyên nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường đi quanh thôn xem xét rồi, Triển Chiêu thì đứng trước khu mộ, nhìn quanh. Bàng Dục và Bao Duyên nuốt nước bọt, cầm sẻn run rẩy bò lên khu mộ, bắt đầu đào mộ ngũ muội. Đào được vài cái, Bàng Dục nói nhỏ với Bao Duyên, này, tiểu màn thầu. Bao Duyên chừng hắn một cái, ngươi dám gọi ta là tiểu màn thầu nữa xem. Sao ngươi lại để người của phủ Khai Phong sai bảo như vậy? Bàng Dục giấu môi, về báo án với cha ngươi. Để hắn đánh mông Triển Chiêu. Phi. Bao Duyên chừng Bàng Dục một cái, ngươi nghĩ cha ta là cha ngươi sao? Nếu ta về tố cáo như thế, người bị đánh là ta. Ô. Bàng Dục mở to mắt, ngươi quả nhiên không phải con thân sinh. Ai ra? Triển Chiêu đang cúi đầu nhìn mấy tấm biển, đợt phía sau ồn ào lên. Quay đầu lại nhìn, thì thấy Bao Duyên đang giơ sẻng, đuổi theo đánh Bàng Dục. Lúc ấy, Bạch Ngọc Đường trở lại, lấy thứ gì đó ra cho Triển Chiêu xem, rất nhiều nhà xung quanh có thứ này. Triển Chiêu nhận lấy xem thử, là một cái móc màu bạc. Bao Duyên và Bàng Dục đuổi đánh một lúc, cuối cùng lại về đào mộ tiếp, nhưng đào một lúc vẫn không thấy gì. Ai ra, ta nói bãi tha ma nha, không phải thường dùng vứt xác sao? Có rất nhiều thi thể trực tiếp vứt đó không lấp đất, sao xác này lại chôn sâu như thế? Vai Bàng Dục đã đau rồi. Bao Duyên là con một sách, lại càng yếu sức, đúng vậy, tốt xấu cũng phải đào đến nắp quan tài rồi mới đúng. Hai người lại tiếp tục đào một lúc, Bàng Dục vứt sẻng, ngồi phịch xuống, hô lớn với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, không đào nữa, sắp đào hết đất rồi, không có thi thể. Lúc này Bao Duyên cũng nhận ra điểm không đúng, đúng vậy, thật kỳ lạ, là một ngôi mộ trống. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi đến, nhìn xuống phần mộ đã bị đào của ngũ muội, quả nhiên, không có gì cả. Sau đó, nhân lúc tối trời, dưới sự chỉ huy của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, Bàng Dục và Bao Duyên đào hết bốn ngôi mộ còn lại lên, nhưng bên trong trống rỗng, quan tài thi thể gì đó, hoàn toàn không có. Thật kỳ dị. Bàng Dục mệt đến mức nằm dạp trên mặt đất không nhấc tay lên nổi, khó hiểu nhìn mọi người, sao lại là năm ngôi mộ trống? Mộ trống thì càng không thể có quỷ. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, nhìn quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khu rừng mà các nữ quỷ xuất hiện đầu tiên. Triển Chiêu cũng nhìn sang hướng ấy. Này! Hai người muốn làm gì? Bàng Dục hoảng hồn hỏi, không được đâu, tối lửa tắt đèn chẳng may lạc đường thì sao? Đang nói, đột nhiên, trong rừng có ánh lửa xanh nhàn nhạt. Ma! Ma chơi! Bàng Dục kêu lên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi đến. thấy ma chơi có cần hưng phấn vậy không? Bàng Dục hoảng hốt, Bao Duyên cũng bước sẻn đuổi theo. Bàng Dục đành phải theo cùng, miệng lầm bầm, thất sách, sớm biết sẽ bị dọa chết ở đây, còn không bằng chết chán trong phủ Khai Phong. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đuổi theo vào cánh rừng, chợt ánh lửa tiến tới một chút. Hai người cùng đuổi theo, đi qua rừng cây um tùm, Bàng Dục và Bao Duyên chạy chầm theo, sức lực cả đời đều chút ra hết, không thể để bị bỏ rơi ở đây. Cuối cùng, ánh lửa biến mất trên vách núi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trước vách đá, ngẩng đầu nhìn lên, vách đá rất cao, bốn phía răng đầy dây leo. Bạch Ngọc Đường lấy hỏa tập ra, muốn nhìn rõ hơn một chút, thế nhưng hỏa tập không đợi hắn thổi đã cháy lên. Hơi nhíu mày, Bạch Ngọc Đường giơ hỏa tập đi tới vài bước, đưa mắt giá hiệu với Triển Chiêu. Triển Chiêu dùng cự khuyết gạt dàn dây leo chẳng chịt che lấp vách đá ra, phát hiện phía sau có một sơn động tối om. Cẩn thận chút. Bàng Dục nói nhỏ, coi chừng là hang hổ hay hang gấu gì đó. Bao Duyên đứng bên cạnh đảo mắt, gấu đi vào rồi còn lấy dây leo che cửa hang lại. Ở đâu có loại gấu thông minh như thế? Bàng Dục mắng thầm, sao ngươi giống hệt cha ngươi, thấy người họ Bàng thì hung hãn như gặp được kẻ thù lâu năm. Hắn nhích nhích tới trước, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, trong động có gì? Nhưng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đứng yên trước cửa động, nhìn vào trong. Nương theo ánh lửa, Bàng Dục và Bao Duyên cũng nhìn vào, trong động xương trắng dày đặc. Không phải loại xương trong hang hổ hang sư tử, mà là được vứt vào. Thi thể bị để ở đây, vì có dây leo chẳng chịt che lại, lại thêm lời đồn quỷ ám, cho nên vẫn không có ai dám vào. Mấy năm sau, thì biến thành cảnh xương trắng lớp lớp thế này. Ngọn lửa ma chơi muốn dẫn chúng ta đến đây sao? Bao Duyên ngồi xuống, lấy hỏa tập của mình ra, đưa ra chiếu vào trong động, bên trong toàn là xương người, lớn có nhỏ có, nghĩ là cả tiểu hài tử cũng chết bên trong. Bạch Ngọc Đường đến nhặt một khúc xương cổ lên xem mặt ngang, nói với Triển Chiêu, bị chém đầu. Hoa, kẻ nào lại tàn nhẫn như thế? Bàng Dục xoa cổ, sau đó chợt nghĩ ra, a, cũng có nghĩa là, khi đó thôn dân không phải một đêm biến mất, mà là bị giết rồi vứt xác ở đây. Triển Chiêu nhìn vết động, lắc đầu, động này là do người đào. Trong một đêm không thể xong được, cần thời gian rất dài, có lẽ là thôn dân tự đào lấy. Các thôn dân này hẳn có chút lai lịch. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa cầm một đoạn xương đưa cho Triển Chiêu xem. Triển Chiêu cầm lấy, đoạn xương gầy nhỏ, có lẽ là xương tay, trên mặt xương có thể nhìn ra văn tự, hoặc hình vẽ, không rõ lắm. Làm sao khắc lên được? Bao Duyên không hiểu. A, Bàng Dục lại gật đầu, nhất định là hình xăm. Đúng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, nếu như người gầy, da mỏng cổ tay nhỏ. Khi xăm hình rất có khả năng châm trúng xương cốt, khiến màu khắc lại trên xương, để lại dấu vết thế này. Trên vách động cũng có. Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh, gom vài cành cây khô dùng dây leo buộc chặt, bên trên nhét một ít cỏ khô, làm thành một bó đuốc, đốt lên đi đến nhìn kỹ. Trên vách là những khối giả thạch tạo thành bích họa tranh tường. Miêu Nhi. Bạch Ngọc Đường vây tay gọi Triển Chiêu, ý bảo hắn đến xem. Triển Chiêu đi đến, thấy trên bích họa có vẽ rất nhiều hình, chủ đề rất kỳ lạ, một đàn tiên hạc đang bay, phần đuôi con nào cũng có lông vượng, hình dạng giống hệt Lưu Hạc Linh, đang may lượn giữa tầng mây. Phía sau là một đàn chim dữ đang đuổi theo, những con tiên hạc bị đuổi kịp đều bị chim dữ mổ đứt cổ. Đàn chim dữ đó chính là con chim trên tấm biển treo trước nhà ở trong thôn. Vẽ trước khi chết sao? Bàng Dục hỏi. Quá tinh xảo, không giống. Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ thử, hoặc có lẽ đây là lời dự đoán hoặc số mệnh, người trong thôn sớm biết sẽ bị truy sát, cho nên trốn ở đây. Nhưng những kẻ truy sát bọn họ vẫn đến. Bọn họ trốn vào sơn động, nhưng cuối cùng vẫn bị tìm thấy, kết quả là bị đổ sát. Ý ngươi là, Lưu Hạc Linh là thôn dân sơn đồng thôn, còn đàn chim dữ kia, là những kẻ truy sát bọn họ. Triển Chiêu nhíu mày, nó là cổ vật thời Đường, có thể liên quan đến chuyện gì đó từ tiền triều. Vậy chẳng phải đã hơn trăm năm. Bạch Ngọc Đường đứng lên, gật nhẹ đầu, bảo Bao Duyên vẽ lại bức bích họa. Bao Duyên nói, vẽ thì ta biết, nhưng không mang giấy bút theo. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, vẫy tay với Bàng Dục. Bàng Dục biết chắc không phải chuyện tốt, chậm chạp đi đến cạnh hai người. Triển Chiêu hất và tháo Bàng Dục lên, lật lại, để hắn tự cầm. Bạch Ngọc Đường nhặt một cây gỗ lên, đốt một chút, lửa tắt rồi còn một đoạn than cháy, đưa cho Bao Duyên, bảo hắn vẽ. Bao Duyên hớn hở cầm lấy, bắt đầu vẽ lên và tháo lụa trắng của Bàng Dục. Bàng Dục khóc không ra nước mắt, là lụa Vân Cẩm thượng hạng. Một lượng bạc một xích đó. Sau đó, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tiếp tục ngồi xổm nhìn số xương cốt. Bàng Dục thấy Bao Duyên vẽ rất chăm chú, liền hỏi nhỏ, này, sau này ngươi làm quan, cũng muốn như cha ngươi, nghiên cứu người chết cả ngày sao? Bao Duyên lượm, cha ta là Bao Thanh Thiên vì nước vì dân, ta không so được. Nhưng mà, phá án cũng rất thú vị, chỉ tiếc đầu không tốt. Bàng Dục cười cười, ta cũng cảm thấy phá án rất vui. Vừa nói vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang nghiên cứu một khúc xương bên cạnh.
Ai, hai người này cứ hay xem người khác như không tồn tại.
Bàng Dục bất mãn cau mũi, mặc kệ đang có bao nhiêu người, Bạch Ngọc Đường nói chuyện chỉ nhìn Triển Chiêu, không nhìn ai khác.
Bao Duyên chề môi, hắn nhìn ngươi ngươi chịu được không?
Nhưng lần đầu tiên ta thấy hắn, cũng không nghĩ hắn có thể làm bằng hữu với Triển đại ca, ta khí đầy mình.
Bàng Dục gật đầu, đột nhiên Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nói với Bàng Dục đang xoay lưng ra cửa động, sau lưng ngươi có người.
Bao Duyên ngẩn người, tim nhảy thoát lên cuống họng, cả người toát mồ hôi lạnh, cuối cùng mới nghĩ ra, có lẽ Bạch Ngọc Đường nghe mình nói xấu hắn mới hù dọa mình.
Hắn vừa định ưỡn ngực nói Bạch Ngọc Đường thất đức, chưa kịp mở miệng, đột nhiên vai bị vỗ mạnh một cái.
Nương a.
Bàng Dục la ngáo một tiếng, chợt nghe thấy giọng nói quen hay, này, là cái gì? Không phải đã nói là có người rồi sao?
Bàng Dục ngẩn người, giọng này rất quen, còn có tiếng chít chít.
Một lúc lâu mới hoàn hồn lại, quay đầu lại nhìn, là Giả Ảnh và Tử Ảnh, còn dẫn theo Tiễn Tử.
Giả Ảnh cầm đèn lồng đứng phía sau, Tử Ảnh đang đeo trên lưng hắn như gấu ôm cây, chào hỏi mọi người, Tiễn Tử ngáp một cái, ngồi trước cửa động liếm lông.
Tìm các ngươi đã lâu rồi.
Giả Ảnh bất lực nói.
Sao các ngươi lại đến đây?
Triển Chiêu hỏi.
À, Nguyên Soái thấy trời đã tối mà các ngươi còn chưa về, sợ có chuyện, cho nên bảo chúng ta đến tìm.
May mà có Tiễn Tử biết đánh hơi, nếu không đã tìm không ra.
Giả Ảnh trả lời, rồi nói với Tử Ảnh trên lưng, này, thả lỏng một chút, người ở đây cả rồi.
Tử Ảnh hơi buông lỏng một chút, hỏi, này, khi nãy ta thấy mấy ngôi mộ đều bị đào lên hết, ai lại thất đức vậy, coi chừng bị thiên lôi đánh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đưa tay chỉ Bàng Dục và Bao Duyên, hai bọn họ.
Bàng Dục Bao Duyên há hốc mồm, chúng kế rồi.
Tử Ảnh ghét bỏ trốn ra sau lưng Giả Ảnh, xua tay với hai người, đừng có tới gần ta đó, về lấy lá bưởi tắm rửa sạch sẽ, vào chùa ngồi ba ngày rồi hăng ra.
Đúng rồi.
Tốt nhất là đến tìm Huyền Bi Phương Trượng Tịnh Thân cho các ngươi đi.
Khu khu.
Giả Ảnh dở khóc dở cười nhìn Tử Ảnh, Tịnh Thân phải tìm Trần Ban Ban, Huyền Bi Phương Trượng không làm mấy việc đó.
Bàng Dục và Bao Duyên xanh mặt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục thất đức cười người ta.
Bàng Dục nhíu mày trừng Bao Duyên, sao người trong phủ Khai Phong các ngươi đều thế này?
Bao Duyên cũng bất lực, sao Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại lấy lớn hiếp nhỏ?
Lúc ấy, ánh lửa đuốc trên tay Bạch Ngọc Đường lay động.
Mọi người nhìn ra sau, dường như từ trong động, có gió thổi ra.
Bạch Ngọc Đường cầm đuốc đi vào, mọi người theo sau.
Bạch Ngọc Đường đi phía trước, hang động rất sâu, Tiễn Tử chít chít chạy tới dẫn đường. Nó thích nhất là chui vào hang động các loại.
Càng vào sâu hang động càng rộng, cuối cùng thông tới một địa đạo tương đối quen, có đàn chuột chạy qua chạy lại, còn có một dòng nước, mùi không được dễ ngửi lắm.
Đây là đường dẫn nước dưới mặt đất.
Giả Ảnh nhíu mày, loại đường dẫn này có rải rác dưới Khai Phong, đại đa số được xây dựng từ thời Đường, chủ yếu là để tránh ngập nước.
Mọi người cứ đi tới, không biết qua bao lâu, chợt Tiễn Tử bám trên một bậc thang, ngửi ngửi bên trên, dường như phát hiện thấy gì đó.
Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh nó ngẩng mặt, liền thấy được ánh sao bên trên.
Thì ra là lối ra.
Đúng người nhảy lên, vẫn là một miệng giếng khô.
Nhà ở bốn phía rất quen, đã vào nội thành Khai Phong rồi.
Không thể nào.
Triển Chiêu cũng theo ra, vừa thấy đã hô lớn không thể nào. Chúng ta cưỡi ngựa từ Khai Phong đến thôn mất gần một canh giờ, không thể đi trở lại nhanh như vậy.
Cũng có thể.
Giả Ảnh và Tử Ảnh cũng cong Bao Duyên và Bàng Dục lên, ra khỏi thành Khai Phong, vòng qua một ngọn núi mới đến được thôn. Động này có thể là trực tiếp xuyên thẳng qua núi.
Chít chít.
Lúc ấy, bên dưới có tiếng Tiễn Tử gọi sốt ruột, thì ra là nó béo quá, không ra được, hoảng loạn suýt chút nữa là đào hố.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sợ nó làm hỏng miệng giếng, hơn nữa ngựa vẫn còn ở trong thôn, liền trở vào giếng.
Mọi người đi theo đường cũ về khu mộ, ra rồi, thì thấy trăng sáng sao thưa, ba con ngựa và con lừa đang ăn cỏ ngoài rừng cây, thấy chủ nhân về, vây đuôi thở phì phì.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Tiếp theo chuẩn bị làm thế nào?
Triển Chiêu nhíu mày, lên ngựa, trước tiên về báo với Bao đại nhân, rồi xem bước tiếp theo làm gì.
Mọi người đều đồng ý, chạy trong đêm, trở về phủ Khai Phong.
Khi mọi người đều đi rồi, trong khu rừng âm u, vài người xuất hiện, nhìn theo hướng quan đạo.
Chính là hắn sao, tỷ tỷ?
Phải.
Là hắn.
Đẹp thật.
Đúng vậy.
Hắn còn nhớ tỷ không?
Không nhớ nữa.
Nhưng hắn vẫn không hề thay đổi.
Trên đời này vẫn còn người tốt vậy sao?
Có lẽ vẫn còn một hai người.
Hắc hắc, nếu hắn phát hiện rồi thì chúng ta làm sao báo thù được?
Không cần lo, cứ làm theo kế hoạch.
Triệu Trinh đã vào lòng rồi.
Từng người của hoàng tộc Triệu gia đều phải lấy máu đền máu.
Đúng vậy.
Đúng.
Quyển 4 chương 19, Pháp Quang Tự.
Khi mọi người về đến phủ Khai Phong thì trời đã sáng rồi, Bao đại nhân đã vào triều, mọi người về phòng, ngủ trước một lúc. Triển Chiêu lật chăn lên, liền thấy Đại Hổ và Tiểu Hổ đều có mặt, nằm như đang sưởi giường, hơi buồn bực, ngươi nói xem sao chúng nó lại thích ngủ ở chỗ ta đến vậy. Bạch Ngọc Đường cười cười, ngươi là đại vương của chúng nó mà, cái này gọi là nịnh nọt. Triển Chiêu ngơ ngác một lúc mới hiểu được, híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, con chuột này. Vừa định ngủ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng xôn xao. Miêu miêu bạch bạch. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, vội nhảy lên giường, trùng chăn, giả vờ ngủ. Không lâu sau, cửa bị đẩy vào. Tiểu Tứ Tử thò đầu vào nhìn nhìn, Tiêu Lương cũng theo sau, nói nhỏ, Cẩn Nhi, bọn họ còn đang ngủ sao? Ừ, lúc nào mới dậy chứ? Tiểu Tứ Tử hỏi nho nhỏ, không cùng đi Pháp Quang Tự sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Pháp Quang Tự. Thật sự đi tìm Huyền Bì Phương Trượng Tịnh Thân sao? Để bọn họ ngủ tiếp đi, Triển Đại Ca và Bạch Đại Ca cực nhọc cả đêm rồi. Tiêu Lương vô vô Tiểu Tứ Tử, hai chúng ta đi cùng Hoàng Nãi Nãi. Ha! Tiểu Tứ Tử hơi không vui, nhưng cũng đành chịu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra cùng Tiêu Lương. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chui đầu ra khỏi chăn. Triển Chiêu thở nhẹ, chúng ta có hơi thất đức. Bạch Ngọc Đường thì lại rất hứng thú với Pháp Quang Tự, chúng nó cùng đi Pháp Quang Tự với Hoàng Thái Hậu. Hoàng Nãi Nãi hẳn là Hoàng Thái Hậu. Triển Chiêu gật đầu. Đi làm gì? Nhờ Huyền Bi Phương Trượng thu phục Hồ Ly Tinh. Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, hai người đều ngẩn người, sau đó đồng loạt kéo chăn trùm qua đầu, may mà khi này không nhận lời cùng đi. Hai người trùm đầu ngủ một giấc thẳng đến trưa, mặt trời đứng bóng mới đủ giấc. Bạch Ngọc Đường cảm giác có cái đệm nhỏ mềm mềm, lông lông đang vô vô mặt mình, mở mắt ra nhìn, Triển Chiêu đang ôm Tiểu Hổ, đang cầm cái chân mềm nhũn của nó chọc chọc mặt mình. Thấy Bạch Ngọc Đường mở mắt, Tiểu Hổ meo một cái, nhảy xuống giường, chờ đi ra ngoài cùng Đại Hổ đang dỗi người. Triển Chiêu dậy vừa mặc y phục vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, ngủ thế nào? Sao? Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, xoa xoa cổ, hơi đau. Quả nhiên ngủ ban đêm vẫn thoải mái hơn, ngủ ngày lúc nào cũng thấy không khỏe. Hai người ra khỏi phòng thì thấy Bao Duyên và Bàng Dục đã dậy, Bao Duyên đang rửa mặt súc miệng, Bàng Dục đang cho chim ăn sâu. Mọi người đói bụng, dự định ra ngoài ăn một bữa no, đột nhiên có người chạy vội vào, không xong rồi, có chuyện rồi. Bao Duyên thấy là Tiểu Bao Phúc, nhíu mày, kêu gào cái gì? Có chuyện gì? Thiếu gia. Bao Phúc chạy đến, ta vừa ra ngoài, nghe nói Thái Hậu giết chết Huyền Bì Phương Trượng rồi. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt, sau đó thì buồn cười. Bàng Dục đưa tay vỗ đầu Bao Phúc, Bao Phúc, chuyện này nói trong phòng là được rồi, đừng ra ngoài nói lung tung, cẩn thận mất đầu. Không phải. Bao Phúc sốt ruột đến mức nhảy lưng tưng, thật sự ai cũng đang nói, mọi người cũng biết hôm nay là ngày lành để báo Bồ Tát, trong Pháp Quang Tự rất đông người. Mọi người đều thấy Huyền Bi Phương Trượng chạy từ nội địa ra, cả người đầy máu, Thái Hậu theo sau, tay cầm đao vẫn đang nhỏ máu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vội vàng chạy ra ngoài. Hai người vừa đến cửa đã thấy Triệu Phổ và Công Tôn cưỡi hắc kiêu chạy như tên bắn đến, thấy hai người, lập tức đưa mắt ra hiệu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ngay, có lẽ chuyện này là thật, vội chạy đến Pháp Quang Tự. Trong Pháp Quang Tự, vài thị vệ chuyên theo bảo vệ Thái Hậu đang giữ cửa. Ngoài cửa có rất nhiều bách tính Khai Phong đến bái Phật đang ngóng nhìn vào trong. Trong sân, Đại Hòa Thượng Huyền Bi Phương Trượng nằm trên đất, Tiểu Tứ Tử đang dùng một mảnh khăn trắng đè lên vết thương trên bụng hắn, tay đã ướt máu. Thái Hậu ngơ ngác đứng một bên, cây đao rơi trên đất. Tiêu Lương đang đứng mái nhà nhìn quanh, thấy Công Tôn từ xa, liền hô, sư phụ đến rồi, Cẩn Nhi, Phương Trượng thế nào rồi? Gọi cha mau một chút. Tiểu Tứ Tử thấy Phương Trượng có vẻ không ổn, liền hối thúc Tiêu Lương. Triệu Phổ đến chân núi. Ôm Công Tôn cùng nhảy lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã đến, cùng theo. Người đứng bên ngoài tự giác phân thành hai hàng, Công Tôn vội vàng chạy vào, đến kiểm tra cho Huyền Bi Phương Trượng, thấy Đại Hòa Thượng bị thương ở chỗ hiểm, máu chảy không ngừng, cau mày, lập tức châm cứu cầm máu. Thái Hậu. Triệu Phổ đi đến cạnh Thái Hậu, hỏi, thế nào rồi? Thái Hậu sầm mặt, ai ra bị người khác hãm hại, mau cứu Phương Trượng trước. Triệu Phổ thầm hiểu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau, lúc ấy dưới chân núi xôn xao, nói là Bao Trưởng đến rồi. Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương sang một bên hỏi chuyện, Bạch Ngọc Đường đi vào sương phòng xem hiện trường vụ án, tìm kiếm các manh mối còn sót lại. Đã có chuyện gì? Triển Chiêu hỏi hai bà bối. Tiểu Tứ Tử cầm khăn lau máu trên tay, Tiêu Lương kể lại cho Triển Chiêu, sáng sớm cả hai cùng Thái Hậu và vài ảnh vệ thúc thúc đến Pháp Quang Tự, Thái Hậu muốn dâng hương, còn nói có vài chuyện phiền lòng muốn hỏi Huyền Bi Phương Trượng. Khi dâng hương vẫn yên lành, Huyền Bi Phương Trượng theo bên cạnh, sau đó hai người đi vào nội thất của Di Lặc Điện, đóng cửa nói chuyện. Thái hậu không cho ai vào, Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử chơi bên cạnh, các ảnh vệ canh giữ xung quanh. Nhưng không lâu sau, chợt có tiếng Thái hậu kêu to, sau đó cửa bị đẩy ra, Huyền Bi Phương Trượng ôm vết thương loạng choạng chạy ra, Thái hậu cầm đao theo sau. Khi đó trong sân có không ít người cầu xăm giải xăm, bên ngoài còn có các thiện nam tín nữ đến dâng hương, đều chứng kiến rõ ràng. Hai đứa không thấy ai khả nghi sao? Triển Chiêu hỏi. Tiêu Lương lắc đầu. Một ảnh vệ đi đến, nói nhỏ, Thái hậu yếu người, Huyền Bi Phương Trượng thân thể khỏe mạnh lại còn biết võ công, không thể là Thái hậu làm. Bốn phía còn có chúng ta canh giữ, không có ai vào được, có thể thấy được kẻ đó đã mai phục săn trong Di Lạc Điện. Ngay khi ấy, Công Tôn lệnh cho các ảnh vệ khiêng Huyền Bi Phương Trượng đã được cầm máu vào nội thất điều trị, gọi một tiếng, Tiểu Tứ Tử, nước. A. Tiểu Tứ Tử vội chạy đến giếng kéo nước, cùng Tiêu Lương chạy vào phòng phụ giúp Công Tôn. Triển Chiêu đi vào Di Lạc Điện, tìm Bạch Ngọc Đường đang điều tra bên trong. Lúc này, Bao Trừng cũng đã lên núi. Hắn vừa nhận được tin, biết lần này có người muốn hãm hại Thái Hậu, chuyện này không dễ giải quyết. Thái Hậu. Bao Trừng vừa định mở miệng. Thái Hậu phất nhẹ tay, ai ra đi theo Huyền Bi Phương Trượng vào đại điện, còn chưa kịp ngồi xuống, đột nhiên một hắc y hẻ nhân xung ra, đâm Phương Trượng, nhét đao vào tay ai ra sau đó chạy trốn ra phía sau. Không biết vì sao, Huyền Bi Phương Trượng không kêu cứu, mà lại chạy ngược ra ngoài, ai ra đành phải theo. Thái Hậu vừa nói vừa lắc đầu, sự thật chỉ có như thế. Bao Trừng gật đầu, Thái Hậu, chuyện này cần phải gấp rút điều tra, có điều. Việc chung làm chung. Thái Hậu cười cười, ai ra biết, Bao Khanh không cần phải khách khí. Bao Trừng thở dài một hơi phất tay với thuộc hạ, Vương Triều Mã Hán ngơ ngác nhìn nhau, đi đến, Triệu Phổ đích thân đưa Thái Hậu về khai phòng, chờ điều tra rõ mọi việc. Trong đại điện, Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa nói, Miêu Nhi, có một điểm ta nghĩ không ra. Ngươi đang nghĩ, Huyền Bi Phương Trượng nội lực thâm hậu lại có võ công, vì sao lại không phòng bị người khác đánh lén? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, trên giang hồ ai lại không biết võ công Huyền Bi Phương Trượng không kém. Cao thủ như thế, không thể bị Thái Hậu tập kích thành trọng thương. Cho dù là bị đánh lén, cũng có thể tự điểm huyệt cầm máu, sao lại để máu chảy chờ chết như thế? Phải, chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Đang đi vào ngõ cụt, chợt bên ngoài có người hô lớn, cho ta vào. Ta nhìn thấy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, thấy bên ngoài, có một nha đầu da ngăm đen béo tròn đang tranh cãi với các ảnh vệ, cho ta vào, ta nhìn thấy. Triển Chiêu gật đầu với lính canh, bọn họ liền thả cho nha đầu kia vào. Bạch Ngọc Đường không quen, nhưng Triển Chiêu biết, đã từng gặp trong Thưởng Cầm đại hội, là muội muội của Đặc Mục Lý, Đặc Mục Yến. Đặc Mục tiểu thư. Triển Chiêu chắp tay đầy lễ nghĩa với nàng ta, hỏi, tiểu thư đã thấy gì? Đặc Mục Yến gãi đầu, chỉ ra sau núi, khi nay ta và ca ca cùng đến, nghe ca ca nói muốn cầu nhân duyên cho ta nên ta chạy. Đến hậu sơn thì khát nước, chợt thấy có giếng nước. Ta còn vui mừng định uống ngụm nước, không ngờ soạt một cái, một người nhảy ra khỏi miệng giếng. Mặc y phục đen lại còn che mặt. Ta hét lên, người kia vừa thấy ta thì chạy, là một nữ nhân. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, nữ nhân. Đúng vậy. Đặc Mục Kiến gật đầu khẳng định, tuy che mặt, nhưng có mông có ngực, mắt lại rất đẹp, nhất định là nữ nhân. Khụ khụ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khụ khụ mấy cái, cô nương này quả thật không e rẻ chuyện gì. Giếng nước đó ở đâu tiểu thư còn nhớ không? Triển Chiêu hỏi. Nhớ rõ nhớ rõ. Đặc Mục Kiến vẫy tay gọi hai người. Ta dẫn các ngươi đi. Ba người vừa ra cửa, đã gặp phải Đặc Mục Lý đến tìm muội muội. Này, muội lại chạy đến đâu vậy? Vừa chớp mắt đã biến mất. Đặc Mục Hinh. Triển Chiêu chắp tay với Đặc Mục Lý. Ca ca tên Đặc Mục Lý, không phải Đặc Mục Hùng. Đặc Mục Kiến chạy đến sửa sai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều buồn cười. Ai Đặc Mục Lý lắc đầu liên tục, khiến hai vị chê cười, muội muội ta thật sự quá ngốc. Huynh mới ngốc, ta dẫn các ngươi đi xem. Đặc Mục Kiến vừa nói vừa dẫn mọi người đi đến sườn núi phía sau, quả nhiên, tìm được một giếng nước. Giếng này có nước, không phải giếng khô, nhưng nhìn kỹ, từ mặt nước xuống đáy giếng dường như có một khoảng không. Triển Chiêu chống vào thành giếng leo dần xuống, đến đáy nhảy một cái, rơi xuống đất bằng, vây tay gọi bên trên, có đất, giống hệt đường dẫn nước những lần trước. Bạch Ngọc Đường cũng xuống theo, Đặc Mục Kiến cũng định theo, bị ca ca kéo lại, này, khoan đã, muội biết hai người sao. Đặc Mục Kiến chớp chớp, ơ. Người mặc áo đỏ là bằng hữu của cửu ca, hôm đó có giới thiệu, vậy mỹ nhân áo trắng là ai? Chậc, ít nhất muội cũng rụt rè một chút được không? Đặc Mục Lý nói, hai người này, một là Triển Chiêu một là Bạch Ngọc Đường, đều là nam nhân tốt, có thích ai không? Huynh lại nữa rồi. Đặc Mục Kiến bĩu môi. Ta mặc kệ, nói chung mẫu thân đã dặn kỹ, lần này cho dù thế nào cũng phải gả muội đi bằng được. Nói xong, chừng nàng ta một cái, rụt rè có biết không? rụt rè.
Dạ.
Đặc mục Yến gật gật đầu, sau đó nhảy giếng. Đặc mục Lý muốn ngăn cũng không kịp, thầm than một tiếng nguy rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang định làm một cây đuốc chiếu sáng, chợt nghe thấy tiếng ủm, bọt nước bắn lên thật cao. Hai người ngơ ngác nhìn Đặc mục Yến nhảy thẳng xuống nước, Đặc mục Lý trên miệng giếng ôm đầu thở dài. Đặc mục Yến gian nan vươn đầu lên khỏi mặt nước, lấy tay vuốt mặt, ngửa mặt hắt xì một cái chấn động non sông. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội đến kéo nha đầu lên, nghĩ thầm, thật sự quá ngốc. Đặc mục Yến ra được rồi thì cả người ướt đẫm, mặt nhăn nhó, xui xẻo chết mất, trong nước còn có xác một người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cùng hỏi, cái gì? Đặc mục Yến chỉ vào trong nước, có một người chết trong đó, ta vừa nhìn thấy. Triển Chiêu nhíu mày, nước giếng này không sâu, Đặc mục Lý bên trên nghe thấy, liền đi đến rừng trúc phía sau chặt một cây trúc dài đến, thả xuống giếng. Triển Chiêu cầm gậy trúc khuấy trong nước vài cái, không lâu sau, thật sự kéo ra được một bộ xương người. Thi thể đã thối rữa, không còn thịt chỉ còn xương cốt. Triển Chiêu lại khuấy vài cái, móc được thứ gì đó khá nặng, nhíu mày hất mạnh lên. Một cái tay nải văng lên, Bạch Ngọc Đường nhanh tay, dùng đao đón lấy, đặt xuống đất. Đặc mục Kiến ở bên cạnh, mở tay nải ra xem thử, ai nha nương a. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, bên trong đầy vàng bạc châu báu. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, lấy một món trang sức lên cho Triển Chiêu xem, lại lấy mảnh vòng tay nhặt được trong ngôi nhà ở Sơn Âm Thôn ra, so sánh, cùng một loại. Kẻ nào? Ngay lúc ấy, trên miệng giếng có tiếng hô của Đặc mục Lý. Cà ca. Đặc mục Yến vội nhảy lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo. Đặc mục Lý đuổi đến bìa rừng trúc, lắc đầu, thấy quỷ giữa ban ngày rồi.
Thấy quỷ gì?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi.
Một bóng trắng, bay qua.
Đặc mục Lý vỗ đầu. Nghĩ thầm không biết mình có choáng váng rồi không, thấy được mấy thứ ấy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhờ hắn đi gọi thị vệ của phủ Khai Phong đến, trục vớt kỹ càng một lần nữa, hai bọn họ thì quay lại đáy giếng, đi theo địa đạo dưới giếng, ở đầu bên kia, là một cầu thang dẫn lên trên. Sau khi hai người lên rồi, đẩy một tảng đá lớn ra, đi ra xem thử, không ngờ lại dẫn đến sau một tấm bình phong trong di lạc điện. Đi qua bình phong ra khỏi phòng, lại về đến cái sân khí nãy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không khỏi cau mày. Không ngờ là một mật đạo, tên thích khách kia hẳn đã đi vào từ mật đạo đó, sau đó lại âm thầm trốn ra. Lúc ấy, Công Tôn từ phòng bên cạnh đi ra, lau tay, cũng cau mày. Thấy sắc mặt hắn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi, Đại Hòa Thượng có chuyện rồi. Công Tôn lắc đầu, Huyền Mi Phương Trượng không sao, cứu sống rồi. Hai người gật đầu, vậy thì tốt. Nhưng lại thấy Công Tôn vẫn cau chặt mày, lại hỏi, làm sao vậy? Này đột nhiên Công Tôn hỏi, Huyền Mi Phương Trượng xuất thân thế nào? Từ nhỏ đã bị bỏ trước cửa Pháp Quang Tự, được Phương Trượng tiền nhiệm thu nhận. Triển Chiêu trả lời, Huyền Mi Phương Trượng cũng được xem như đức cao vọng trọng, người trên giang hồ đều biết hắn là người tu hành. Nhưng Công Tôn có hơi không hiểu, vì sao trên người Hòa Thượng có hình xăm, lại còn là một nữ nhân. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, há hốc mồm. Công Tôn không nói rõ được, bảo hai người cùng theo mình vào phòng. Huyền Mi Phương Trượng đang nằm trên một chiếc giường lớn, và áo mở rộng để chữa trị vết thương, trên cánh tay phải. Có xăm hình nghiêng của một nữ nhân. Nữ nhân ấy dáng người thức tha phong tình vạn chủng, tay ôm một chiếc đàn cổ. Triển Chiêu thở dài, gần đây. Cả Hòa Thượng cũng liên quan đến trốn phong lưu. Bạch Ngọc Đường thì nhìn chằm chằm vào hình xăm kia. Triển Chiêu nhíu mày, gì vậy, hình xăm nữ nhân ngươi cũng có quen biết sao? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, không phải, ta đang nhìn chiếc đàn.
Đàn.
Triển Chiêu không hiểu. Công Tôn cười cười, Bạch Huynh thật tinh mắt, đây là một cây đàn cổ. Nói xong hỏi Triển Chiêu, Triển huynh không thấy quen sao? Triển Chiêu sờ cằm ngẫm nghĩ, a, là chiếc đàn Lạc Hâm phu nhân đánh hôm đó. Nhưng người này không giống Lạc Hâm phu nhân. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hơn nữa hình xăm này không mới, hẳn là đã khá lâu rồi. Người trong hình xăm này, có lẽ là chủ nhân thật sự của cây đàn cổ ấy. Công Tôn cười nhạt, nháy mắt với hai người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thầm kinh hãi, là Nguyệt Hòa phu nhân. Mắt Triển Chiêu đột nhiên sáng lấp lánh, chạy đến nói với Bạch Ngọc Đường. Bí sử cung đình kìa. Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Quyển 4 chương 20, Triệu Trinh. Thái hậu bị tình nghi giết người, người bị giết lại là Đại Hòa Thượng Đức Cao Vọng Trọng Huyền Mi Phương Trượng, chẳng phải nguy rồi sao? Chỉ trong thoáng chốc, cả thành Khai Phong đều như bùng nổ. Đương nhiên, ai cũng biết tin này, Triệu Trinh không thể không biết. Ảnh vệ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Triệu Trinh, Triệu Trinh ngồi sau bàn, xoay nhẹ ban chỉ trên tay, không lên tiếng. Ban chỉ là loại nhẫn to đeo trên ngón tay cái. Các ảnh vệ nói xong, quỳ xuống nhận phạt, Triệu Trinh chỉ phất tay, lui xuống hết đi, canh giữ nghiêm ngặt, không được để ai đến gần Thái Hậu. Các ảnh vệ nhìn nhau, xảy ra chuyện lớn như thế, mà Hoàng thượng không trách phạt. cả lương bổng cũng không trừ sao. Nhìn nhìn Trần Ban Ban cạnh Triệu Trinh, thấy Lao Công Công gật đầu, các ảnh vệ đành phải lui xuống. Hoàng thượng Trần Ban Ban đanh định nói, Triệu Trinh lắc đầu, ý bảo tất cả những người bên cạnh lui xuống. Khi mọi người đã đi hết, cửa thư phòng đóng lại, Triệu Trinh đứng lên, đi đến cạnh cửa sổ, trước đây ngươi nói, hôm đó Lạc Hâm Âm thầm theo Bạch Ngọc Đường. Đúng vậy, Hoàng thượng. Một hắc y ghi nhân đi từ sau bình phong ta, là cận vệ của Triệu Trinh, Nam Cung Kỷ, Triệu Trinh có không ít thiếp thân thị vệ, đều là cao thủ hạng nhất, người ngoài không được biết đến sự tồn tại của bọn họ, theo hầu Triệu Trinh đã nhiều năm, cực kỳ trung thành. Nàng ta theo Bạch Ngọc Đường, đã làm gì? Dường như muốn nói chuyện với hắn, nhưng hôm đó Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện, nàng ta liền bỏ đi. Nam Cung Kỷ nói nhỏ, võ công của Bạch Ngọc Đường quá cao, thuộc hạ không dám đến quá gần. Nhưng dường như Lạc Hâm phu nhân rất lưu tâm đến Bạch Ngọc Đường. Ha ha. Triệu Trinh cười cười, đây lại không phải chuyện kỳ lạ. Phất nhẹ tay, ngươi tiếp tục theo dõi, đừng đả thảo kinh xà. Dạ. Nam Cung Kỷ lùi xuống, Triệu Trinh một mình ra khỏi thư phòng, nói với hạ nhân đứng hầu ngoài cửa, đến Khai Phong phủ. Thế là, bại giá Khai Phong phủ. Hiện tại trong Khai Phong phủ cũng đang hỗn loạn, quan trọng là ngoài cửa còn có rất nhiều bách tính đến xem náo nhiệt, Triệu Trinh lặng lẽ đi cửa sau vào. Bao Trừng đích thân nên đón, đưa vào nội thất gặp mặt Thái Hậu. Lúc ấy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã trở về, Huyền Mi Phương Trượng cũng đã tỉnh, kể lại sơ lược mọi chuyện rồi lại hôn mê bất tỉnh. Các bách tính vây quanh Khai Phong phủ không bao lâu đã nghe nói có người trốn trong phòng đánh lén Phương Trượng, đã tìm được mật đạo, Phương Trượng cũng không chết, Thái Hậu bị vu oan. Mọi người vốn không tin Thái Hậu đã lớn tuổi lại yếu người có bản lĩnh này, hơn nữa, Thái Hậu muốn giết người, hà tất phải tự mình ra tay, mọi người dần giải tán. Dù sao cũng đã hữu kinh vô hiểm, Triệu Trinh cũng thầm thở phào, tránh được một kiếp. Bao Trừng mời Bát Vương ra đến, để Bát Vương xem hình xăm trên cánh tay Huyền Bi Phương Trượng, Vương gia vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là Nguyệt Hòa phu nhân năm ấy. Triệu Phổ cũng gật đầu, nói có chút ấn tượng. Lại cộng thêm mật đạo, gói châu báu vớt lên từ giếng, và bộ xương người trong giếng nước, mọi người đều chờ Đại Hòa Thượng tỉnh lại lần nữa, giải thích cặn kẽ. Công Tôn khám nghiệm bộ hài cốt trong phòng nỗ tác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào. Có manh mối không? Triển Chiêu hỏi. Có. Công Tôn chỉ bộ hài cốt, nói, xương đùi của người này rất cong, vừa nhìn đã biết là do ngồi thiền trường kỳ, đỉnh đầu còn có giới ngân, hẳn là một hòa thượng. Khi chết cũng đã 20-30 tuổi. Là một hòa thượng. Triển Chiêu không hiểu, vì sao lại chết trong giếng. Khi kéo nước thì ngã xuống chết đuối. Công Tôn nhún vai, hắn bị người khác đánh chết. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn kỹ vết thương trên xương sườn người chết, lập tức cau mày. Người này bị trưởng chết, dấu ấn gần như nguyên vẹn trên xương sườn, rất hoàn chỉnh, hẳn là bị một trưởng này đánh nát nội tạng mà chết. Loại công phu này, dường như từng gặp qua. Thiết trưởng môn. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói. Lục thiết tâm sao? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, hỏi Công Tôn, người này chết bao lâu rồi? Công Tôn nhún vai, điều này ta không chắc, ngâm trong nước đã lâu rất khó xác định, có thể là 5-6 năm, có thể là 2-30 năm thậm chí là lâu hơn. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, vậy thì không thể điều tra được rồi. Thiết trưởng mà thiết trưởng môn dùng, trên giang hồ còn người nào dùng loại công phu này không? Công Tôn hỏi. Bạch Ngọc Đường nghĩ một lúc, dường như La Thanh Sơn cũng dùng thiết trưởng. Đúng. Triển Chiêu gật đầu, hắn là sư đệ của Lục Thiết Tâm, đương nhiên, không phải ruột thịt, nhưng cũng quen dùng thiết trưởng. La Thanh Sơn chết vì chuyến quỷ tiêu lưu hạt linh, mà Lục Thiết Tâm lại không màng danh dự cố đẩy La Diên ra xa mình. Còn bắt nó mang cả Lưu Hạc Linh theo. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, xem ra trong chuyện này, chưa hẳn đơn giản chỉ vì Lục Thiết Tâm tiểu nhân ngụy quân tử. Triển Chiêu cũng gật đầu, đương nhiên rồi, tại sao Hạc Cửu Thiên lại phải giết người có Lưu Hạc Linh, chuyện này còn khiến người khác hiếu kỳ hơn. Không phải ngươi có giao tình với hắn sao, có thể tìm được hắn không? Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ, hiện tại trên giang hồ ai cũng biết ta thu nhận nữ nhi La Diên của La Thanh Sơn, nó còn mang theo Lưu Hạc Linh, nếu Hạc Cửu Thiên thật sự muốn trả thù. Vậy phải tự đến tìm ta mới đúng. Ai Triển Chiêu đi ra khỏi phòng nỗ tác, ngồi xuống ghế đá, thở dài, nhiều đầu mối quá, dường như đều có liên quan đến nhau. Bạch Ngọc Đường cũng đi đến cạnh hắn ngồi xuống, Miêu Nhi, có đói bụng không? Triển Chiêu vừa định mở miệng nói chuyện, chợt một người đi từ bên ngoài vào, là một công công trong cung, họ Thẩm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nghĩ thầm sao lại có công công đến? Tuyên chỉ sao? Hắn đâu có cầm thánh chỉ. Trầm công công đi vào sân. Hành lễ với hai người, cười nói, Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia. Hai người nhìn hắn gật đầu, không biết có chuyện gì. Hoàng thượng mời hai vị vào cung dùng nữa. Thẩm công công cười nói, một lát nữa sẽ đi. Triển Chiêu hơi khó xử nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại càng khó xử, hắn không quen Triệu Trinh, gọi hắn đi làm gì. Nhưng người đã đến tận nơi mời rồi, cũng đâu thể kháng chỉ bất tuân, hai người đành phải đi cùng hắn. Nhưng ra khỏi Khai Phong Phủ, không vào cung cũng không đến biệt viện, mà đến Lạc Hâm Các. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nghĩ thầm không phải chứ. Triệu Trinh đang có âm mưu gì, gặp tình nhân còn phải lôi kéo bọn họ theo cùng. Thẩm Công Công dẫn hai người vào Lạc Hâm Các từ cửa sau, bên trong tiếng đàn du dương, trong sân, dưới tán hoa đào, Triệu Trinh đang an nhàn ngồi uống trà, Lạc Hâm Phu Nhân thì ngồi cạnh hắn đánh đàn. Mà khi ấy, tiếng đàn của Lạc Hâm Phu Nhân cũng hơi rối loạn, vội đè dây đàn, dừng lại. Triệu Trinh cười cười, nói với Triển Chiêu, vị này là Lạc Hâm Phu Nhân, Triển hộ vệ từng gặp rồi, đúng không? Triển Chiêu gật đầu. Triệu Trinh lại nói với Lạc Hâm Phu Nhân, trước đây chấm đã nói, giới thiệu hai thanh niên tài tuấn cho nàng, vị này là Triển Chiêu, vị này là Bạch Ngọc Đường. Lạc Hâm Phu Nhân cười gật đầu, đứng lên hành lễ với hai người hơi xấu hổ, cũng đành phải khách khí một lúc. Ha ha, Lạc Hâm thường nói với chấm rằng muốn du hồ, chấm không tiện ra ngoài, chấm nhớ Bạch Thiếu Hiệp có một con thuyền có đúng không? Triệu Trinh gọi bọn họ đến, không ngờ là để mượn thuyền của Bạch Ngọc Đường đi du hồ. Bạch Ngọc Đường gật đầu, a, là có. Vậy thì tốt, cản nhật bất như chẳng nhật, ngay hôm nay. Triệu Trinh có vẻ rất hăng hái. Cản nhật bất như chẳng nhật, hẹn ngày khác không bằng ngay ngày gặp mặt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Lạc Hâm cũng nói, Hoàng thượng, hôm nay chấm vui vẻ. Triệu Trinh đứng lên, Thái hậu bị vu oan, ngay cả Hoàng đế như chấm nói không chừng cũng sẽ bị đeo xấu. May mà có Triển hộ vệ và Bạch Thiếu Hiệp tài giỏi hơn người, hóa giải mối nguy này, hai người nhiều lần cứu mạng chấm, quả nhiên là phó tướng. Ha ha! Lạc Hâm phu nhân cũng cười, khí trời hôm nay cũng rất tốt. Bạch Ngọc Đường thấy chỉ là mượn thuyền, tuy không hiểu mấy, nhưng cũng không nói nhiều, đứng lên, ta đi gọi người đưa thuyền đến. Triệu Trinh gật đầu, được. Bạch Ngọc Đường đá mày với Triển Chiêu một cái, ý bảo hoàn toàn không có manh mối, nhưng vẫn ra ngoài tìm Bạch Phúc gọi thuyền. Triệu Trinh gọi Thẩm Công Công cùng theo vào nội viện thay y y phục, để Triển Chiêu và Lạc Hâm phu nhân lại trong sân chờ. Triển Chiêu nhìn Lạc Hâm phu nhân. Lạc Hâm phu nhân lại nhìn Triển Chiêu, hai người đều không biết phải nói gì. Qua một lúc, Lạc Hâm phu nhân tìm chuyện nói, hỏi Triển Chiêu, Triển đại nhân năm nay bao nhiêu rồi? Triển Chiêu ngẩn người, nói, à, tại hạ 23 tuổi. Tuổi trẻ như vậy đã nổi danh, thật khó tìm. Lạc Hâm phu nhân cười cười, so với ngài, Lạc Hâm phí hoài nhiều năm như vậy, mới nhận ra thời gian trôi nhanh. Triển Chiêu nhìn Lạc Hâm phu nhân, đánh giá một chút, nàng ta cũng không còn nhỏ tuổi. Ít nhất cũng 27-28 tuổi, hoặc là lớn hơn. Dù sao thì nữ nhân đẹp vẫn thường khó nhìn ra tuổi tác. Dường như Bạch Thiếu Hiệp nhỏ hơn ngài. Lạc Hâm phu nhân hỏi tiếp. Không, như nhau. Triển Chiêu cười cười, ngày sinh cũng rất gần, hơn nữa hắn còn hơn ta vài ngày. Chỉ vài ngày, gần vậy sao? Lạc Hâm phu nhân không giấu được lòng hiếu kỳ về Bạch Ngọc Đường hỏi, Triển Chiêu. Đúng vậy. Triển Chiêu gật gật. Lạc Hâm phu nhân cười rót trà cho hắn. Ta nghe giang hồ đồn đại, còn nghĩ là miêu thử bất hòa. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Triển Chiêu cười cười, bọn họ hiểu lầm Bạch huynh, hắn không phải loại người nhỏ nhen như vậy. Phải. Lạc Hâm phu nhân gật đầu, đúng vậy. Triển Chiêu hơi sửng sốt, lần trước hắn bắt gặp dường như Lạc Hâm phu nhân có chuyện muốn nói với Bạch Ngọc Đường, hôm nay. Chẳng lẽ trước đây có quen biết? Nghĩ đến đấy, Triển Chiêu liền hỏi, a, phu nhân, mạo muội hỏi một câu, phu nhân quen biết Bạch huynh. Lạc Hâm phu nhân sững người. Vội lắc đầu, không. Chỉ là trước kia vào Nam ra Bắc, từng nghe rất nhiều lời đồn về hắn. À Triển Chiêu gật gật đầu, nhưng nhìn ra được Lạc Hâm phu nhân có chuyện che giấu, mắng thầm, chuột bạch, chuột đào hoa. Chuột chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Chưa từng gặp con chuột nào không biết yên phận như ngươi. Lúc ấy, Triệu Trinh thay một bộ thường phục đi ra. Triệu Trinh vốn trẻ tuổi, dáng vẻ nho nhã, dung mạo có 3 phần giống Triệu Phổ, chỉ là không có khí phách kiêu ngạo ngông cuồng như Triệu Phổ, mà có vẻ văn nhã hơn nhiều. Đương nhiên, còn có khí chất đế vương ẩn hiện. Triển Chiêu trước đây vẫn không chú ý, hôm nay nhận ra, người quen làm hoàng đế, đúng là không thường. Khi nào Bạch Thiếu Hiệp mới đến, xa lắm sao? Triệu Trinh hỏi. À, chúng ta đến bờ đê chờ là được rồi, từ Bạch Phủ ra hẳn không xa. Triển Chiêu vừa nói vừa dẫn hai người đi đến bờ đê. Tâm trạng Triệu Trinh cứ tốt, Lạc Hâm phu nhân đội một chiếc mũ lụa trắng che mặt. Những ngày trời nắng đẹp thế này, rất nhiều đại tiểu thư trong Khai Phong đội khăn che mặt ra ngoài, cho nên không khiến người khác chú ý. 3 người cố tránh những con đường đông người, đến bờ đê. Vì thời tiết rất tốt, thuyền hoa qua lại như thoi, xa xa, một chiếc thuyền bạch sắc đang chạy đến bờ bên này. Một bạch y nhân đứng trên đầu thuyền, hai tay chắp sau lưng, đang nhìn ra giữa lòng hồ cách đó không xa. Vạt áo trắng nhẹ nhàng lay động trong gió, thần thái ung dung, tuấn tú tiêu sái. Cực kỳ xuất chúng. Người xung quanh dù ở trên bờ hay trên hồ, đi ngang qua đều phải liếc mắt nhìn. Triệu Trinh cười lắc đầu, hỏi Triển Chiêu bên cạnh, Triển hộ vệ, Bạch hộ vệ hành tẩu giang hồ, có biệt danh, hoặc danh xưng thú vị nào không?
A,
Cẩm Mao Thử. Triển Chiêu trả lời. Đúng rồi. Triệu Trinh không hiểu, hắn tuấn mỹ như thể, sao lại lấy tên là Thử?
À, là các ca ca của hắn đặt, có lẽ khi còn nhỏ hắn không được xinh xắn, sau đó không biết vì sao, càng lớn càng anh tuấn.
Triển Chiêu thuận miệng nói bậy, Lạc Hâm phu nhân bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng.
Triệu Trinh hỏi, sao lại cười?
À, không.
Lạc Hâm phu nhân lắc đầu, nhìn lên thuyền.
Triển Chiêu nhìn trời, nghĩ thầm Lạc Hâm phu nhân này có cần dùng ánh mắt ẩn tình tha thiết không thể kiềm chế như thế nhìn Bạch Ngọc Đường không, lại nhìn Triệu Trinh. Triển Chiêu rất sợ hắn nhìn ra được điều gì mà ghen ghét rồi ghi hận Bạch Ngọc Đường. Vừa xoay sang, đã thấy Triệu Trinh đứng cạnh Lạc Hâm phu nhân như đang đánh giá nàng ta, như có điều suy nghĩ.
Triển Chiêu rủa thầm, chuột Bạch, ngươi thảm rồi.
Cho ngươi phong lưu thiên hạ, lần này đến cả nữ nhân hoàng thượng để mắt cũng bị ngươi phong lưu rồi, xem ngươi làm thế nào.
Thuyền đến trước mặt, các gia nhân Bạch phủ cập sát mạn thuyền vào bờ.
Bạch Ngọc Đường còn dẫn theo vài nha hoàn lên thuyền, đều đưa tay đến đỡ Lạc Hâm phu nhân. Các nha hoàn này của Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu đều nhận ra, cùng với Bạch Phúc và các gia nhân, đều là theo thuyền cùng Bạch Ngọc Đường vào Nam ra Bắc. Toàn bộ được Mẫn Tú Tú dạy bảo, thông minh tinh danh võ công lại cao, thấy hai người lạ, đều hiếu kỳ quan sát.
Triển Chiêu cũng lên thuyền, đến đứng cạnh Bạch Ngọc Đường trên đầu thuyền, Bạch Ngọc Đường đưa gì đó cho hắn.
Gì vậy? Triển Chiêu cầm lấy nhìn, là một bình sứ trắng, mở ra xem, híp mắt cười với hắn, là mơ khô của Hãm Không Đảo do Lô Đại Tẩu làm, thứ này không chua. Ngọt ngọt, rất thích hợp làm thức ăn vặt. Trước đây Triển Chiêu ăn được một lần nói thích, Bạch Ngọc Đường vừa về phủ thấy Bạch Phúc mang một vại lớn từ Hãm Không Đảo tới, liền lấy một bình cho Triển Chiêu.
Triệu Trinh đang ngồi bên bàn, thấy khung cảnh hai người như thế, sờ cằm, như có tâm sự.
Làm sao vậy?
Lạc Hâm phu nhân vừa rót trà cho Triệu Trinh vừa hỏi, say sóng sao?
À, không phải.
Triệu Trinh lắc đầu, nói, chấm.
Có hơi khó xử.
Nhìn các nha hoàn bưng trà dâng điểm tâm phía sau, Triệu Trinh quyết định không để lộ thân phận, tránh để mất tự nhiên.
Khó xử chuyện gì?
Lạc Hâm nhẹ giọng hỏi han, Lạc Hâm có thể giúp ngài phân ưu không?
Triệu Trinh dùng mắt ra hiệu cho Lạc Hâm nhìn Bạch Ngọc Đường, lần trước Bạch thiếu hiệp đến chỗ ta, có vài đường muội biểu tỷ nhìn chúng, muốn ta làm ai?
Lạc Hâm phu nhân hơi sửng sốt, nghĩ, nói, Bạch thiếu hiệp có vẻ đã quen tự do tự tại, e là không thích bị gò bó ép buộc như thế.
Ta cũng phiền lòng vì việc này.
Triệu Trinh lắc đầu, nhưng thái.
Mẫu thân cứ thúc giục.
Nói xong thì hạ giọng nói nhỏ, lần này, thật ra là có ý muốn gọi hắn đi du hồ, để hắn gặp các cô nương kia, tốt nhất là hắn nhìn chúng ai đó.
Nếu không thấy ai vừa ý, vậy cũng tốt, không phải phiền lòng nữa, cũng để cho các nha đầu ấy bỏ cuộc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tuy đang nói chuyện trên đầu thuyền, nhưng nhĩ lực hai người cứ tốt, hơn nữa vì nghi ngờ, cho nên rất chú ý chuyện bên này, vừa nghe thấy Triệu Trinh nói vậy, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, rất xúc động. Muốn nhảy thuyền.
Triển Chiêu thì lại nghe ra điểm không đúng, không thể nào, ông Mai Tiểu Tứ Tử lúc nào cũng nói miêu miêu bạch bạch là một đôi, cả Thái Hậu mấy hôm trước cũng đem bọn họ ra chọc ghẹo, Triệu Trinh là người rất khôn khéo, không lý nào lại mai mối lung tung như thế.
Triển Chiêu nghĩ đến đây, không hiểu sao lại có cảm giác Triệu Trinh chia Uyên Dạ Thúy, lại nghĩ đến chuyện Uyên Ương là ai, Triển hộ vệ bỗng dưng thấy say sóng, út lên thành thuyền lắc đầu liên tục.
Bạch Ngọc Đường buồn bực, không phải con mèo này đã hết say sóng rồi sao?
Triệu Trinh vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Lạc Hâm phu nhân, tuy miệng cười, nhưng ánh mắt nàng ta lại lạnh đi vài phần, liền đoán được 8-9 phần. Quả nhiên, không biết Bạch Ngọc Đường đã trêu chọc chúng Lạc Hâm từ khi nào rồi, nhưng xem ra Lạc Hoa hữu ý lưu thủy vô tình.
Lúc ấy, nha hoàn bên cạnh cũng nghe thấy nội dung hai người nói chuyện.
Nha đầu này tên Hỷ Nhi, không biết Triệu Trinh là hoàng đế, Bạch Ngọc Đường chỉ nói, là khách có qua lại với bao đại nhân, đối đãi cung kính, cho nên các hạ nhân đều rất cẩn thận. Hôm nay nghe nói, Hỷ Nhi không vui, liền đi đến nói, à, vị công tử này, hẳn không thân thiết với thiếu gia nhà chúng ta.
Triệu Trinh ngẩn người, nhìn Hỷ Nhi, gật đầu, đúng vậy, không tính là thân thiết.
Ai nha, ngài đừng giới thiệu người nào cho thiếu gia nhà ta, thiếu gia sẽ nổi giận.
Hỷ Nhi nói nhỏ, thiếu gia nhà ta đã có người trong lòng rồi, hai người rất thân mật.
Trong lòng không còn chỗ cho ai nữa đâu.
Triệu Trinh há hốc, Lạc Hâm phu nhân cũng kinh ngạc, Bạch thiếu hiệp đã có người trong lòng rồi.
Là ai?
Hỷ Nhi cười miệng cười hì hì lắc đầu, ý là, không nói được, nha hoàn béo tên Châu Nhi bên cạnh cũng đi tới gật đầu, nói chung,
thiếu gia thích vô cùng là được rồi. Triệu Trinh ho một cái, nhìn ra đầu thuyền, liền thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang điềm nhiên như không dựa trên đầu thuyền nói chuyện, chỉ có điều bốn cái lỗ tai đỏ ửng. Triệu Trinh lắc đầu, quả thiên cả thiên hạ đều biết, chỉ hai bọn họ còn ngơ ngác. Nhưng, Lạc Hâm phu nhân thì không biết, nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Ngọc Đường như mày, có người trong lòng rồi. Quyển 4 chương 21, Thí Tham, Tham Dò. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng đâu thể cứ dựa vào đầu thuyền nói chuyện phiếm bỏ mặc Triệu Trinh và Lạc Hâm không quan tâm, cuối cùng vẫn quay lại ngồi cùng. Bạch Phúc rất có năng lực, đi đến hỏi mọi người, có rất nhiều hải sản tươi mang từ hãm không đảo đến, đầu bếp cũng đi theo, có muốn làm chút thức ăn không? Triển Chiêu đương nhiên là hớn hở, Triệu Trinh cũng muốn thử, Bạch Phúc liền bảo người đi làm thức ăn. Đúng rồi. Triệu Trinh hỏi Triển Chiêu, vụ án của Thái Hậu thế nào rồi? Có tìm được manh mối về Hắc Y Dị Nhân không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều lắc đầu, phải chờ Huyền Bi Phương Trượng tỉnh lại mới hỏi cặn kẽ được. Được. Triệu Trinh gật đầu, ai, vài ngày sau còn có Thức Ngọc Đại Hội, hy vọng không có ai gây trở ngại. Không lâu sau, Bạch Phúc đã lần lượt mang các món hải sản lên, đây là những thứ hãm không đảo đưa gấp đến, cực kỳ tươi ngon, là loại đặc sản mà cả Triệu Trinh cũng khó ăn được. Sau khi thử tay nghề của đầu bếp Bạch Phủ, Triệu Trinh khen không ngất miệng. Lạc Hâm phu nhân dường như không biết cách ăn hải sản, tay chân vụ về, thấy rõ là không thường ăn. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn thấy, lòng thầm nghi ngờ, không phải Lạc Hâm phu nhân thường đi khắp nơi cùng thuyền hoa sao? Sao lại có vẻ không quen ăn hải sản? Triệu Trinh vừa ăn vừa nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng tính như một nhà khách, cầm kỳ thi họa tuy không thông thạo như Công Tôn, nhưng dạng nào cũng biết, trời Nam biển Bắc cũng có thể tiếp chuyện được với Triệu Trinh. Triển Chiêu ngồi bên cạnh nghe, vẫn cứ cảm thấy như Triệu Trinh đang điều tra ra phả nhà Bạch Ngọc Đường, câu nào cũng có ý ngầm thăm dò. Triển Chiêu lại bắt đầu buồn bực, rốt cuộc vì sao Triệu Trinh lại hứng thú với Bạch Ngọc Đường như vậy? Lại nhìn sang Lạc Hâm phu nhân, nghe còn chăm chú hơn cả Triệu Trinh. Qua một lúc, Bạch Ngọc Đường bắt đầu có vẻ không được tự nhiên, hắn vốn không thích nói chuyện, nhưng cảm thấy Triệu Trinh có âm mưu, nhân tiện phối hợp một chút, không bao lâu đã thấy phiền phức. Triển Chiêu lo Bạch Ngọc Đường sẽ phát cáu, không muốn nói với Triệu Trinh nữa. Nghĩ đến đấy, đột nhiên nhớ đến trước đây Bao đại nhân từng nói với mình, tính tình của Bạch Ngọc Đường, theo lý mà nói hẳn phải khinh thường không muốn nói chuyện với người làm quan, hoàn toàn chỉ là vì không muốn Triển Chiêu khó xử. Nói trắng ra, mặt mũi của Triển Chiêu còn to hơn cả Phủ Khai Phong, thậm chí là Đường Kim Thánh Thượng. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đột nhiên muốn thử. Thấy Bạch Ngọc Đường bắt đầu thể hiện rõ là đang không vui, Triển Chiêu cầm bình rượu lên rót cho hắn một chén. Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn hắn một cái, Triển Chiêu cũng nhìn lại, trong mắt có ý áy náy. Đột nhiên Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, sau đó sắc mặt tốt lên thấy rõ, lại kiên nhận ứng phó với Triệu Trinh. Triển Chiêu vùi đầu ăn cua, vành hai còn đỏ hơn mai cua, là thật đó. Con chuột đó vì mình mà nuốt giận rồi, con cầm mao thử coi trời bằng vùng đó. Chỉ thoáng qua như vậy, nhưng Triệu Trinh đã nhìn thấy rồi, âm thầm nhếch miệng, Lạc Hâm phu nhân cạnh hắn, đương nhiên cũng thấy. Ánh mắt nàng ta hiện tại hơi khó nắm bắt, nói nàng ta kinh hãi cũng được, không vui cũng được, nói chung, cực kỳ phức tạp. Chỉ nhìn ra được, nàng ta cực kỳ để tâm đến mức những thứ kiên trì che giấu một thời gian cũng bị lộ ra. Triệu Trinh nâng chén rượu thầm thở dài, quả nhiên trên thế gian này, ai cũng có nhược điểm. Chẳng hạn như nhược điểm của Triệu Phổ là Công Tôn, nhược điểm của Bạch Ngọc Đường là Triển Chiêu, mà nhược điểm của Lạc Hâm phu nhân, trước mắt xem ra, chính là Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nâng chén rượu, thấy dường như trong mắt Triệu Trinh có âm mưu, nhưng rất nhanh đã hiện ra vẻ thê lương, có vẻ rất cô đơn. Đột nhiên, Triển Chiêu mở miệng hỏi Triệu Trinh, mấy ngày nay dường như Hương Hương lại béo thêm một chút, mỗi ngày một đáng yêu hơn. Triệu Trinh ngẩn người, ngay lập tức cười hài lòng, đúng vậy, có phải nó giống chấm lắm không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, quả thật rất giống, hy vọng tính cách không giống. Nữ hài nhi suy tính quá nhiều, thật ra không phải chuyện tốt. Triệu Trinh thấy sắc mặt hai người, có lẽ bọn họ đã đoán ra ý đồ của mình, cười lắc đầu. Lạc Hâm phu nhân hiển nhiên cũng đã lấy lại bình tĩnh và dịu dàng, sự sắc sảo vừa bất cẩn để lộ lại được giấu đi. Mọi người ngồi trên thuyền một lúc, chợt thấy trên bờ có người vây tay, Triệu Trinh hơi nhíu mày, thị vệ thân cận. Đưa thuyền vào bờ, một thị vệ nói vào tai Triệu Trinh vài câu. Triệu Trinh gật đầu ý bảo đã biết, sau đó quay đầu lại nói với Triển Chiêu, Triển hộ vệ, theo chấm đến Phủ Khai Phong một chuyến, Huyền Bi Phương Trượng tỉnh rồi, chấm muốn đích thân hỏi hắn. A Triển Chiêu đứng lên, nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, chợt Triệu Trinh nói, Bạch Thiếu Hiệp, làm phiền thay chấm đưa Lạc Hâm về cầm cắt. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, chợt thấy sắc mặt Triển Chiêu đen đi mấy phần. Lạc Hâm cũng vội đứng lên nói, không cần đâu, thiếp tự về được. Thế làm sao được? Triệu Trinh lắc đầu, chấm không yên tâm. Xin nhờ Bạch Thiếp Hiệp. Bạch Ngọc Đường đành phải gật đầu đồng ý nhìn lại Triển Chiêu, hắn ta đang híp mắt liếc mình, như đang cảnh cáo, giấu cái phong lưu của ngươi đi, cẩn thận gây họa hại người. Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ, nhưng hắn biết ý đồ của Triệu Trinh, hơn nữa, hắn cũng cảm thấy, có phải mình đã từng gặp Lạc Hâm phu nhân này, sau đó quên mất. Phải làm thế nào mới thăm dò được nàng ta đây? Triển Chiêu buồn bực theo Triệu Trinh về phủ khai phong, thỉnh thoảng lại quay đầu, mắt nhìn theo Bạch Ngọc Đường và Lạc Hâm phu nhân lên bờ, đi về hướng Cầm Cát. Đi đến lúc hai bên không còn thấy được nhau nữa, Triệu Trinh cười cười, nói, Triển hộ vệ, đi đi. Triển Chiêu ngớ người, nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh cười nói, chăm chỉ là cho hai bọn họ một cơ hội đi cùng, Bạch Thiếu Hiệp hẳn có thể hỏi ra được gì đó, nếu Triển hộ vệ không yên tâm, có thể theo nghe. Nhưng mà Triển Chiêu nhìn quanh, Hoàng thượng về phủ khai phong một mình sao? Triệu Trinh bật cười, làm sao có thể? Triển Chiêu do dự một lúc, đuổi theo Triệu Trinh đang bước đi một mình. Hoàng thượng đã sớm nghi ngờ thân phận của Lạc Hâm phu nhân. Triệu Trinh nói, nàng ta là do vệ công công giới thiệu cho trẫm. Triển Chiêu nhíu mày, chính là vệ công công lén lút giấu châu báu, còn ám hại bằng dục, biết bí mật giếng khô. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu sửng sốt, vệ công công đó lén giấu rất nhiều bảo bối, hôm nay nghĩ đến, số châu báu đó giống hệ số châu báu tìm được trong giếng khô nối liền Sơn Âm thôn với hậu viện pháp quan tự. Đều là báu vật từ thời Đường. Thấy Triển Chiêu xoa cằm xuất thần, Triệu Trinh bật cười. Nghĩ ra rồi sao? Bọn họ có liên quan đến nhau. Triển Chiêu nhíu mày. Mọi chuyện thật ra là thế này, ban đầu chỉ là tình cờ. Triệu Trinh cười cười, thong thả kể cho Triển Chiêu nghe quá trình hắn phát hiện ra manh mối, Hương Hương có khi đêm không ngủ được sẽ quái, vừa khéo chấm cũng thường không ngủ được, liền bế nó đi dạo. Hôm đó bế Hương Hương đi đến một nơi vắng người trong Tây Viện. Vốn Hương Hương đang khóc, đột nhiên lại ngừng, chăm chú nhìn ánh sáng phía trước. Triệu Trinh lắc đầu. Trong hoàng cung rất khó thấy có người cầm đèn lồng đi đến nơi đó, hơn nửa canh ba nửa đêm, đến Tây Viện làm gì? Triển Chiêu gật đầu. Chấm bảo Nam Cung đến xem thử, Nam Cung đi một lúc lâu, quay lại nói với chấm một chuyện không ai nghĩ ra được. Triển Chiêu cười, là vệ công công cầm đèn lồng đến giếng khô trong Tây Viện, nhảy xuống giếng, đi qua địa đạo ra khỏi hoàng cung, liên hệ với người trong cửa hàng cổ vịt. Ha ha ha, Triệu Trinh cười lớn, đưa tay vô vai Triển Chiêu, người thông minh đúng là người thông minh. Triển hộ vệ. Với tư chất của ngươi có thể phong vương bái tướng, mai một trong khai phong rất đáng tiếc. Triển Chiêu vừa định mở miệng, Triệu Trinh hiểu ý lắc đầu, được rồi, chấm biết, người như ngươi và Bạch Ngọc Đường, làm người làm việc đều không vì một câu danh lợi sau cùng, các ngươi chỉ xem trọng tình nghĩa và đạo nghĩa, sống phải tự tại tiêu sái. Triển Chiêu cười nhẹ, quả thật Triệu Trinh thích hợp làm hoàng đế hơn Triệu Phổ, vì thiên hạ, hắn có thể từ bỏ tiêu sái. Triệu Phổ thì không, cực kỳ tự do phóng khoáng. Nhưng như thế lại rất thích hợp làm quân thần, khó trách khi đó tuổi trẻ lại nhận mệnh trong gian nguy mà vẫn có thể xoay chuyển càn khôn. Đúng rồi. Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu, không đi sao? Không cần lo cho chấm, có người bảo vệ. Không cần, nếu chẳng may thần bất cẩn đả thảo kinh xà, chẳng phải là làm hư việc lớn sao? Triển Chiêu cười, chờ Ngọc Đường trở về rồi kể lại mọi chuyện với thần là được rồi. Ngươi chắc chắn hắn sẽ không giấu giếm. Triệu Trinh hỏi dò. Đương nhiên. Triển Chiêu gật đầu cực kỳ chắc chắn, lại hỏi, Hoàng thượng, có phải ngài cố ý lạnh nhạt với Bàng Phi, giả vờ say mê Lạc Hâm phu nhân? Triệu Trinh hơi ngạc nhiên, gật đầu, xem như vậy. Triển Chiêu sờ sờ cằm, không sợ Bàng Phi đau lòng. Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu một lúc, đưa tay vô vai hắn, Triển hộ vệ rất thành thật, chấm thì không thể, cho dù có cũng phải vờ như không. Triển Chiêu nhíu mày. Nếu có một ngày, người ngươi yêu muốn ngươi rời khỏi phủ khai phòng, ngươi có đồng ý không? Đột nhiên Triệu Trinh hỏi. Triển Chiêu ngửa mặt nghĩ nghĩ, cảm thấy sẽ không có người muốn hắn làm như vậy. Đương nhiên, hắn lại bất giác tự nghĩ thay Bạch Ngọc Đường. Người đó trước nay vốn dung túng mình, tha rằng rời khỏi giang hồ, ở lại trong phủ khai phong cùng mình. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại áy náy, mình có thể vì hắn mà rời khỏi phủ khai phong, quay lại giang hồ không? Nghĩ thật kỹ, Triển Chiêu đột nhiên nhận ra kỳ thật không lý do gì mình không thể, được ở bên nhau dường như quan trọng hơn tất cả. Thế là, cười gật đầu. Được. Nếu quả thật là người quan trọng nhất, thần nghĩ thần sẽ đi. Ha ha. Triệu Trinh cười bất đắc dĩ, chỉ yêu một người bỏ qua tất cả, đối với người thường là phẩm chất tốt, đối với đế vương, lại là tai họa. Nếu như châm thật sự một lòng chỉ yêu Bàng Phi, người đầu tiên muốn Bàng Phi chết, là Thái Hậu, ngươi tin không? Triển Chiêu thầm run sợ, tình huống đó thật sự có thể xảy ra. Tự cổ cho dù là hoàng đế nào, chuyên sủng một hậu phi cuối cùng đều không có kết quả tốt. Vẫn thường nói đế vương đa tình đế vương vô tình. Muốn làm một hoàng đế tốt, xem ra nhất định phải đa tình vô tình. Triệu Trinh thấy trong mắt Triển Chiêu lóe lên vẻ bi thiên mẫn nhân, đột nhiên bật cười, người này tung hoành giang hồ đã lâu, một mặt nào đó vẫn rất đơn thuần, nói từ bản chất, tuy tính cách của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đối lập nhau, nhưng cũng rất bổ khuyết cho nhau, mà nói từ bản tính, thì cực kỳ giống nhau. Có thể nói là tuyệt phối. Bi trong từ bi, bi thiên mẫn nhân mang nghĩa cảm thán thời thế bấp bênh, thương xót người đời khốn khổ. Triển Chiêu nghĩ thầm sao hôm nay Triệu Trinh cười nhiều, xem ra tâm trạng không tệ. Triệu Trinh thì hạ giọng dặn dò hắn, vở kịch này chúng ta phải tiếp tục diễn, nhưng không được để quá nhiều người biết. Bát Hoàng Thúc và Bao Khanh hẳn đã sớm đoán được. Thái sư quan tâm nên loạn, nhưng có lẽ nhờ Bao Khanh nhắc nhở cũng hoàn hồn rồi. Cửu Thúc có lẽ cũng cảm nhận được, nhưng hắn lại lười quan tâm những chuyện này. Kế tiếp, chỉ có ngươi biết ta biết. Tối đa cho ngươi nói với Bạch Ngọc Đường, những người khác, tuyệt đối không được nói. Triển Chiêu gật đầu, đương nhiên hắn biết nặng nhẹ, nhưng qua lần thăm dò hôm nay, có lẽ Bạch Ngọc Đường cũng đã biết rồi. Không biết con chuột bạch lúc cần tinh danh thì thành thật, khi cần thành thật thì tinh danh đó sẽ làm thế nào để thăm dò Lạc Hâm phu nhân suy tính đầy bụng, âm mưu đã lâu đó. Sau đó, Triển Chiêu nói cho Triệu Trinh biết kết quả bọn họ điều tra được ở Sơn Âm Thôn, cả chuyện Lưu Hạc Linh và 5 tấm bài vị trong khuê phòng của Lạc Hâm phu nhân. Người nói là, trên bài vị có cả tên Bát Thúc và Cửu Thúc. Dường như Triệu Trinh bắt được điểm quan trọng nào đó. Đúng. Triển Chiêu gật đầu. Triệu Trinh hiểu ý gật đầu, xem ra. Chấm nghĩ sai rồi. Sao? Triển Chiêu hiếu kỳ. Ai? Triệu Trinh thở dài, trước đây chấm vẫn cho là bí mật hoàng thất, hôm nay xem ra, lại là vì hoàng vị. Triển Chiêu nhíu mày, vậy thì là chuyện lớn rồi. Gác lại chuyện Triển Chiêu và Triệu Trinh về phủ khai phong tra hỏi Huyền Bi Phương Trượng, nói về Bạch Ngọc Đường đang đưa Lạc Hâm phu nhân về cầm cát. Bạch Ngọc Đường vốn muốn gọi kiệu cho Lạc Hâm phu nhân, nhưng nàng ta nói ngồi lâu tê chân, muốn hoạt động một chút, Bạch Ngọc Đường đành phải kiên nhẫn đi cùng. Lạc Hâm phu nhân đi rất chậm, Bạch Ngọc Đường nhìn trời bất đắc dĩ, nghĩ thầm con mèo đó vừa đi vừa đạp kiến còn nhanh hơn ngươi. Lạc Hâm phu nhân đi một lúc, cười hỏi, Bạch Thiếu Hiệp vẫn thưởng tra án cùng Triển đại nhân sao? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, phải, gần như thế. Lại nói, hai người thật hiếm có, mới 23 tuổi, đã danh chấn thiên hạ rồi. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nói, là 22 mới đúng. Lạc Hâm phu nhân sửng sốt, mấp máy môi, 22. Vậy có thể là Triển đại nhân nhớ lầm rồi. Ngày sinh của hai người cũng rất gần đúng không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, phải, không xa lắm, con mèo đó lớn hơn vài tháng. Lạc Hâm sửng sốt, nhưng... Triển đại nhân vừa nói, ngài lớn hơn mấy ngày. Bạch Ngọc Đường nghe xong cười nhẹ, lắc đầu. Vậy, Triển đại nhân còn nói cả hai đều là người Thường Châu. Lạc Hâm phu nhân bắt đầu nghi ngờ lời Triển Chiêu nói. Hắn là người Thường Châu, ta là người ở Phủ Kim Hoa. Bạch Ngọc Đường trả lời. Có phải Triển đại nhân không tin Lạc Hâm không? Lạc Hâm phu nhân xấu hổ hỏi, sao lại nói dối? Bạch Ngọc Đường cười thầm, cho nên mới nói mèo con danh mánh, con mèo đó lại càng danh, ở đâu cũng để lại đường lui. Nghĩ xong, sắc mặt Bạch Ngọc Đường hơi trầm xuống, rất bình thường, phu nhân vốn không nói thật, Triển Chiêu thông minh như thế, đương nhiên không nói thật với ngươi. Lạc Hâm phu nhân sửng sốt, hơi biến sắc, Bạch Thiếu Hiệp, ta. Bạch Ngọc Đường đứng lại nhìn nàng ta, hỏi, ngươi chắc chắn trước đây chưa từng gặp ta. Lạc Hâm phu nhân há hốc. Ta vẫn cảm thấy ngươi có giấu giếm điều gì, không tiện nói sao. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói, ngươi và Hoàng thượng quá thân mật, với chức trách của Triển Chiêu nhất định phải đề phòng ngươi, ta thì không quan tâm, nói hay không tùy ngươi. Nói xong, thấy cầm các đã không xa trước mắt, Bạch Ngọc Đường nghĩ cuối cùng cũng giải thoát rồi, liền bước nhanh chân, muốn nhanh đưa nàng ta qua cửa để về phủ khai phong. Nhưng ngay khi đó, Lạc Hâm đuổi theo vài bước, kéo Bạch Ngọc Đường, ngươi không nhớ ta sao? Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Nhìn Lạc Hâm đang ngẩng mặt ngây ngốc nhìn mình, nghĩ thầm, không phải chứ? Có quen thật sao? Không thể nào, không có chút ấn tượng nào. 7 năm trước ngươi cứu ta ra khỏi tay Hạt Cửu Thiên, ngươi quên rồi sao? Giọng nói của Lạc Hâm cao hơn mấy phần, cho dù ngươi có quên, cả đời này ta cũng không quên ân của ngươi. Bạch Ngọc Đường đứng sững tại chỗ, bắt đầu cấp tốc hồi tưởng, 7 năm trước, Hạt Cửu Thiên. Cố sức nhớ lại chuyện 7 năm trước. Khi đó Bạch Ngọc Đường vừa vào giang hồ không bao lâu. Gặp Hạt Cửu Thiên bị truy sát thì giúp hắn giải vây. Sau đó tên lỗ mãng đó đuổi theo hắn khắp nơi muốn bái sư học đao pháp, đương nhiên hắn không đồng ý. Ngày hôm đó đi qua một thị trấn, nhìn thấy một cậu quan nước hiếp dân lành, vốn định ra tay, nhưng Hạt Cửu Thiên đã giành trước. Thế là hắn cảm thấy nhân cách của Hạt Cửu Thiên cũng không tệ, khi Hạt Cửu Thiên mời hắn đến sơn trại uống chén rượu, hắn liền đi. Sau khi đến sơn trại, trong trại mở tiệc lớn, còn dựng một lôi đài. Các huynh đệ của Hạt Cửu Thiên cướp tiểu thiếp xinh đẹp nhất trong nhà tên cẩu quan kia về. Các sơn phỉ đấu võ tranh giành tiểu thiếp kia. Khi đó mình đã hỏi tại sao Hạt Cửu Thiên lại ước hiếp nữ tử vô tội như thế, không bằng thả đi. nhưng Hạt Cửu Thiên nói với hắn, tiểu thiếp ấy theo tên cẩu quan nhất định cũng đã làm ức hiếp không ít người, gieo gió gặt bão. Nhưng khi đó tiểu thiếp ấy khóc thật sự thảm thương, Bạch Ngọc Đường không đành lòng nhưng cũng không muốn trở mặt, nếu ra tay khó tránh làm liên lụy người trong sân trại, dù sao người ta cũng nhiệt tình tiếp đón mình, đâu thể nói trở mặt là trở mặt. Thế là, Bạch Ngọc Đường lên tiếng nói muốn tiểu thiếp kia, tiểu thiếp lập tức ngừng khóc. Khi đó Hạt Cửu Thiên con đùa, nói quả nhiên là thứ hạ tiện, vừa thấy nam nhân đẹp thì lập tức ngừng khóc. Đêm đó, Bạch Ngọc Đường cho nàng ta một ít ngân lượng và một con ngựa, bảo nàng ta chạy trốn suốt đêm. Nói thật ra, dung mạo nàng ta thế nào Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ nhớ nàng ta khóc rất thảm thiết cho nên xen vào chuyện thiên hạ. Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chẳng lẽ Lạc Hâm phu nhân chính là tiểu thiếp đó? Khi còn nhỏ ta sống rất long đong, lớn một chút thì bị bán đi làm cầm cơ. Khi đó bị một tên quan xấu xí nhìn thấy, nhất định đòi bắt ta về làm tiểu thiếp. Ta không chịu theo thì bị đánh ngất. Đêm thành thân, Hạt Cửu Thiên đã đến giết tên quan đó. Nhưng ta lại bị các huynh đệ của hắn bắt cóc lên núi. Khi ấy ta rất tuyệt vọng, cảm thấy mình chẳng khác gì một cọng cỏ, không có chút giá trị, không có ai quan tâm. Khi ngươi nói với Hạt Cửu Thiên là muốn ta, ta đã biết ngươi muốn cứu ta. Lạc Hâm nói, cười cười, ta không biết tên ngươi, Hạt Cửu Thiên vẫn cứ gọi ngươi là Ngũ Gia. Ta cho là ngươi họ Ngũ. Không ngờ hôm đó lại gặp được ngươi trong cầm các, khi đó mới biết ngươi là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. À, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng nghĩ ra, gật gật, thì ra là thế. Có lẽ nàng ta e ngại Triệu Trinh, không dám nhắc đến chuyện trước đây, cũng là có nguyên nhân. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường cũng bắt được điểm quan trọng, lại là Hạt Cửu Thiên. Hắn muốn giết người có Lưu Hạt Linh, lẽ nào có liên quan đến Lạc Hâm phu nhân này? Lúc này, đã đến trước cửa cầm các. Lạc Hâm phu nhân mở cửa, hỏi Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia có muốn vào ngồi một lát? Không cần. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo mình còn việc phải làm, liền từ biệt Lạc Hâm phu nhân quay đi. Dõi mắt nhìn theo bóng trắng đi xa, biến mất sau khúc quanh, Lạc Hâm sầm mặt đóng cửa lại, tung trưởng đánh nát một chiếc ghế đá, Triệu Trinh. Ngươi được lắm. Ai nha? Ngay khi ấy, một cô nương mặc bạch y hề chạy ra, tỷ, sao lại giận dữ như thế, để người khác nhìn thấy thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển cả mất. Lạc Hâm lạnh mặt, Triệu Trinh thông minh hơn chúng ta nghĩ. Tỷ tỷ, có khi nào tên thái giám đó không chịu nổi cực hình, nói chuyện năm ấy ra rồi không? Nữ tử lo lắng hỏi. Cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám. Lạc Hâm cười lạnh, nếu chết rồi thì không còn nhân chứng, cố chịu chút đau đớn nhục hình nhưng ít nhất không phải chết. Nói ra mọi chuyện mới là nhất định phải chết. Vậy tỷ nói chuyện trước đây với Bạch Ngọc Đường, không sao chứ? Nữ tử có vẻ lo lắng, nếu hắn nói với hoàng đế thì sao? Lạc Hâm trầm ngâm một lúc, đành chịu, cho dù chuyện này bị vạch trần cũng không sao, chúng ta cứ làm theo kế hoạch, tối nay hành động. Được. Quyển 4 chương 22, sấn loạn hạ thủ, ra tay nhân lúc hỗn loạn. Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy về phủ Khai Phong, khi ấy, mọi người đều đang ở trong phòng của Huyền Bi Phương Trượng. Triệu Trinh ngồi đối diện Huyền Bi Phương Trượng, bọn bao chưởng đầy đủ bên cạnh. Khi Bạch Ngọc Đường đi vào, Đại Hòa Thượng cúi đầu, nhắm chặt mắt cắn chặt răng. Triệu Trinh bình thản hỏi, ngươi vẫn không nói. Hòa Thượng lắc mạnh đầu, xin Hoàng Thượng ban cho bần tăng cái chết. Triệu Trinh cười gượng, ngươi đã không sợ chết, chấm giết ngươi làm gì. Nói xong, đứng lên, nhìn bao chưởng, bao khanh, giao người cho khanh. Hỏi được chuyện gì thì bẩm báo với chấm. Bao chưởng gật đầu. Sau đó, Triệu Trinh đi ra, thấy Bạch Ngọc Đường đã về, nghĩ nghĩ, nhưng cũng không hỏi hắn điều gì, chỉ dẫn người vội vã đi. Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ, nợ phong lưu khi nào? Thành thật khai báo. Bạch Ngọc Đường có phần bất đắc dĩ, liền kể lại chuyện ngày trước của Hạt Cửu Thiên. Triển Chiêu nghe xong, dùng vẻ mặt đó là hiển nhiên nhìn hắn, không khác ta nghĩ bao nhiêu, ta nói cho ngươi biết, La Diên cũng vì còn quá nhỏ. Nếu lớn hơn 3-4 tuổi, cũng chắc chắn sẽ như Lạc Hâm phu nhân. Ngươi không thể bất phóng túng một chút được sao? Bạch Ngọc Đường bật cười, vậy ngươi thì sao? Khi đó nếu là ngươi, ngươi làm thế nào? Thấy chết không cứu? À, cái này Triển Chiêu suy nghĩ một lúc lâu, dù sao cũng sẽ có biện pháp tốt hơn. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Khi đó, người trong phòng đều đi ra, Bàng Cắt kéo tay áo Bao Chưởng, này, Lao Bao sao ngươi không hỏi? Hòa Thượng này là một nhân vật quan trọng. Bao Chưởng gật đầu. Đúng thật là nhân vật quan trọng, nhưng chúng ta hỏi hắn không nói, có thể làm được gì? Ngươi là phủ Doãn Khai Phong, ngươi hỏi ta. Bàng Cắt thổi râu trừng mắt, con đúng là sâu khổ không đánh không được, ngươi không biết dùng nghiêm hình tra khảo sao. Bao chừng nếu mày, cả chết hắn cũng không sợ ngươi đánh có tác dụng gì. Ngươi không thấy hắn bị thượng nặng sao? Đánh chết ngươi có đi giải thích với Hoàng Thượng không? Ta Bàng Cắt nghẹn giọng, nghiến răng. Bao chừng chê môi, đưa tay chỉ lên đầu, phải dùng trí có biết không? Bàng Cắt thở dài. phụng phíu lắc lư bỏ đi. Bao Chưởng còn có việc chưa xong phải xử lý, bảo mọi người nghĩ cách, làm thế nào để hòa thượng này mở miệng. Ngoài ra, phía Lạc Hâm phu nhân cũng không được lơi lỏng cảnh giác, vẫn cứ có cảm giác Thức Ngọc đại hội càng đến gần lại càng nguy hiểm. Thế là, một đám người trong sân lại bắt đầu nghĩ cách. Mà Công Tôn thì từ sau khi ra khỏi phòng nỗ tác, vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Triệu Phổ đã sớm phát hiện thấy hắn bất thường, nghĩ là do thân thể khó chịu, liền hỏi, có muốn đi ngủ một lát không? Công Tôn lắc đầu, nói, không phải. Ta nghi ngờ, Huyền Bi Phương Trượng không phải Huyền Bi Phương Trượng thật sự. Sao? Mọi người đều nhìn Công Tôn. Công Tôn giải thích, tuổi của Huyền Bi Phương Trượng thật sự hẳn là trên dưới 60, còn chấm hương trên đầu Huyền Bi Phương Trượng này xem ra chỉ có hơn 20 năm. Cái đó cũng nhìn ra được sao? Mọi người đều hiếu kỳ. Công Tôn cười cười, ta thường nghiên cứu Phật Pháp cùng Thái Phi, cao tăng trong nhà cũng không dưới mấy mươi vị, lao hòa thượng tu hành năm 60 năm, chấm hương sẽ có màu nâu nhạt, màu càng lúc càng nhạt. Hòa thượng mới thì là màu đỏ tươi đến nâu đỏ. Chấm hương của Huyền Bi Phương Trượng này tối đa chỉ hơn 20 năm. Mọi người xoay mặt nhìn nhau. Vậy, người trong giếng thì sao? Triển Chiêu hỏi. Công Tôn cười nhẹ, khi người đó chết chỉ khoảng 20-30 tuổi, tính theo tuổi, hẳn cũng không phải Huyền Bi Phương Trượng. Mọi người đều cau mày, vậy Huyền Bi Phương Trượng thật sự đâu rồi? Không lý nào đổi một phương trượng khác mà không hòa thượng nào phát hiện. Ai bàng dục thở dài, chuyện này bế tắc rồi, ngươi nghĩ xem, hình xăm trên tay hòa thượng đó là nữ nhân của tiên đế. Tám phần là có gian tình gì đó, để bảo vệ danh dự của hoàng thất, hắn nhất định phải chết. Chúng ta biết ít một chút vẫn tốt hơn. Bao Duyên nhìn hắn, ngươi thật sự kế thừa rất tốt bản lĩnh người khôn giữ mình của cha ngươi. Chậc. Bàng Dục lắc đầu, các ngươi thật sự không hiểu tỷ phu của ta. Mọi người đều sửng sốt, Bàng Dục đang nói Triệu Trinh sao. Bàng Dục lắc lắc đầu, đi đến ngồi xuống bàn, tiếp tục bận chuyện của hắn. Này. Bao Duyên đẩy đẩy hắn, hỏi, mấy hôm nay ngươi làm gì vậy? Bàng Dục cười hì hì, làm một cái chuông bắt quái biết xoay cho hương hương treo trên đầu giường. Tại sao? Bao Duyên không hiểu lắm. Khi tiểu hoa nhi nằm không có thứ biết chuyển động để nhìn, mắt sẽ không đẹp. Hơn nữa treo một cái chuông bắt giác, dùng dây mảnh cột vào tay hay chân nó sẽ ngọ ngoại, sau đó thấy chuông đinh đang sẽ cười khanh khách, rất thú vị. Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, làm sao ngươi biết? Ta từng thấy người khác dùng. Bàng Dục cười tủm tỉm, kỹ thuật đặc biệt tìm học. Bao Duyên thấy hắn rất vui, liền nói, chuyện này để hạ nhân làm không phải được rồi sao, ngươi tự tay làm gì? Xí, ngươi không hiểu. Bàng Dục bĩu môi, có một vài chuyện, phải đích thân làm mới có ý nghĩa. Sau này nó lớn rồi, nhìn thấy cái chung này, nhớ là do cứu cứu của nó làm từng chút một cho, tốt biết bao nhiêu. Ta cũng không uổng công yêu thương hương hương, có đúng không? Bàng Dục chỉ thuận miệng nói, nhưng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Công Tôn đều ngẩn người. Bốn người nhìn nhau. Đều như đột nhiên tỉnh ngộ. Tiểu Bao Phúc nhìn sắc mặt mọi người, không hiểu, làm sao rồi? Triệu Phổ nhìn ba người kia, có một vài chuyện, phải đích thân làm mới có ý nghĩa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng bật cười, Công Tôn nhìn Bàng Dục còn đang lóng ngóng tay chân làm chuông, An Lạc Hầu. Sao? Bàng Dục ngẩng đầu nhìn mọi người. Công Tôn cười híp mắt nhìn hắn, nhờ ngài giúp một chuyện có được không? Bàng Dục mở miệng, nhưng chợt cảm giác gió lạnh lùa qua sau lưng, vội nuốt nước bọt. Tiêu rồi. Khách sáo như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, Bàng Dục mặc hoa phục dáng vẻ giống hệ một công tử thế gia, nhăn nhó mặt mày nhìn mọi người, sao phải mặc thế này? Triển Chiêu cười tủm tỉm, nhờ ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ chuyện gì? Bàng Dục lo lắng. Đi đại náo cầm cát, cuốn lấy Lạc Hâm phu nhân. Triển Chiêu vừa dứt lời, miệng Bàng Dục đã há hốc, cằm sắp rơi luôn xuống. Cái gì? Bàng Dục xoay người định chạy, nhưng bị Triệu Phổ nắm cổ áo kéo lại. Đừng đi, chuyện này chỉ ngươi làm được. Ta không chịu. Bàng Dục sắp khóc nhẹ, muốn lao tử mất mạng sao, nàng ta là nữ nhân mà tỷ phu ta nhìn chúng. Bọn Triển Chiêu đều cười, nghĩ thầm còn nói hiểu tỷ phu của ngươi sao, cách xa lắm, chính là vì kết quả ấy. Ta không muốn, là độc đinh ba đời của Bàng gia. Bàng Dục dãy rủa, chợt Bạch Ngọc Đường thản nhiên nhả một câu, cách này, có thể cứu tỷ tỷ và ngoại sinh nữ của ngươi. Vừa dứt lời, Bàng Dục đã ngoan ngoãn, quay đầu nhìn mọi người. Là ý gì? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, chúng ta muốn ngươi ngày ngày đến quấn quýt lấy Lạc Hâm phu nhân, khiến nàng ta không thể thoát thân, không thể ra ngoài một mình. Ai Bàng Dục gãi đầu? Ngươi yên tâm. Triệu Phổ nói, ta sẽ phái 8 ảnh vệ bảo vệ ngươi ngày đêm 10 canh giờ. Chỉ cần ngươi thấy nàng ta là làm ầm ĩ lên, sẽ không có nguy hiểm. Bàng Dục hơi nhíu mày, ngồi xuống bàn đá nhìn mọi người, một lúc sau mới hỏi, các ngươi nói là Lạc Hâm phu nhân muốn hại tỷ tỷ ta và Hương Hương sao?
Mọi người gật đầu.
Vì muốn giành vị trí hoàng phi.
Bàng Dục hỏi tiếp.
Mọi người nghĩ nghĩ, cười thần bí, đương nhiên không đơn giản như thế rồi.
Bàng Dục nhíu mày, tỷ phu của ta sẽ không chém đầu ta chứ?
Trêu đùa cô nương nhà lành sẽ bị phạt, nhưng si tình thì đâu có phạm pháp.
Công Tôn cười cười, chúng ta muốn ngươi, dồn ép Lạc Hâm phu nhân, khiến nàng ta không có được một khắc yên bình.
Bàng Dục túi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vỗ đùi, ta liều mạng.
Nói xong, lại lo lắng nhìn mọi người, các ngươi sẽ không hại ta chứ?
Không đâu.
Bọn Triển Chiêu đều gật đầu vội vàng sẽ phạm sai lầm, hiện tại còn cách đại hội Thức Ngọc không xa, một khi bận rộn, gấp gáp, chắc chắn sẽ lộ sơ sót.
Đây là cách tốt nhất những khi không có cách, bước đến mức chó nhảy tường, thì sẽ biết được tường nơi này thấp nhất.
Vậy sao?
Bàng Dục sờ đầu, gật đầu, được, nhưng ta có một điều kiện.
Nói.
Triệu Phổ cười nói.
Bàng Dục im lặng một lúc, đưa tay chỉ Bao Duyên, ta muốn đi cùng hắn.
Mọi kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường thì gật đầu, ý này không tệ, hai người gây rối thú vị hơn một người.
Hắc hắc.
Bàng Dục khoác vai Bao Duyên đang trợn mắt há mồm, vụ án ngũ muội của ngươi, có liên quan không ít đến vụ án này, ngươi muốn thi hương, thì phải bỏ công thôi.
Bao Duyên ngẩn người một lúc lâu, khiếp mắt hỏi, ý ngươi là, ngươi giả mặt đen, ta mặt trắng, chúng ta làm loạn cho Lạc Hâm phu nhân không thể hành động, sau đó một làm sàng một ngăn cản, tranh cãi ầm ĩ.
Mọi người gật đầu, không hổ danh là nhi tử của Bao đại nhân, rất thông minh.
Sau khi Bàng Dục và Bao Duyên nghiên cứu xong phương án, liền ra cửa đến đại náo Lạc Hâm Các, các ảnh vệ phụ trách theo dõi giúp bọn họ, xem Lạc Hâm phu nhân ở đâu.
Vừa thấy người, cả hai đã xông lên, Bàng Dục ra sức xung xoe, Bao Duyên ngăn cản, bọn Triển Chiêu ở lại khai phong tiếp tục lên kế hoạch.
Khốn kiếp.
Một buổi trưa, Bàng Dục và Bao Duyên đại náo Lạc Hâm Các hai lần, mà hôm nay Triệu Trinh sau khi hồi cung lại không đến.
Tên Bàng Dục này muốn làm gì?
Lạc Hâm phu nhân lật bàn.
Tỷ tỷ.
Một nữ tử bạch tí thì kéo Lạc Hâm phu nhân, muội đi giết hắn.
Không được.
Lạc Hâm ngăn cản, hắn đang ở trong phủ khai phong, nếu chẳng may chết ở đó, Bao Trừng sẽ điều tra, lỡ như hắn tra được điều gì thì công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển.
Nhưng đêm nay đã hành động rồi, bọn chúng cứ gây rối như thế làm sao được?
Nữ tử kia dậm chân.
Không đúng.
Lạc Hâm phu nhân ngồi xuống, Bàng Dục không thể không biết quan hệ giữa ta và hoàng thượng, vì sao còn lớn gan như vậy?
Tỷ tỷ.
Nữ tử kia bất mãn, muội cảm thấy Bàng Dục ấy không phải thích tỷ, mà là muốn làm xấu mặt tỷ.
Tỷ nghĩ xem, nhất định là hắn lo tỷ tranh sủng với tỷ tỷ mình.
Nói trắng ra, đám người nhà Bàng Thái Sư, nếu không có Bàng Phi, đã sớm tiêu tăng rồi.
Chỉ cần Bàng Phi thất sủng, chẳng phải phụ tử bọn họ sẽ mất mạng sao?
Lạc Hâm phu nhân túi đầu nhíu mày, phải nghĩ cách.
Vậy đêm nay,
tạm thời hủy bỏ đi, đừng gấp.
Lạc Hâm phu nhân lo lắng lắc đầu, tỷ vẫn cảm thấy có gì không ổn.
Trời đã sắp tối, trăng sáng sao thưa, trong sân phủ khai phong.
Ai ra, mệt chết rồi.
Bàng Dục nằm vắt trên giường nhỏ. Trước đây lão tử ngày ngày thưởng nam phách nữ, đã quá lâu rồi, hôm nay làm một lần lại mệt như vậy.
Bao Duyên xoa cổ chân, ngươi còn nói, ta thì không mệt sao.
Ban ngày Bàng Dục đi gây rối, buổi tối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phụ trách dẫn theo các ảnh vệ canh giữ ở Lạc Hâm Các và cửa hàng cổ vịt, Triệu Phổ tăng số lính canh trong hoàng cung. Hai bên dùng phương pháp ngốc nhất, theo dõi xít sao Lạc Hâm.
Bao Trừng và Bàng Cắt thì ngày ngày khuyên nhủ Huyền Bi Phương Trượng, bảo hắn mau nói thật.
Cứ như vậy đã qua ba ngày. Lạc Hâm phu nhân không bước được một bước ra khỏi Cẩm Các.
Mà lúc này, nàng ta cũng là buồn bực vạn phần.
Tại sao đã ba ngày mà Triệu Trinh vẫn không đến?
Lạc Hâm phu nhân nhíu mày.
Tỷ tỷ, tỷ không biết sao, mấy ngày nay đang tuyển phi, Triệu Trinh cả ngày bận ngắm mỹ nhân.
Tuyển phi?
Lạc Hâm cười lạnh, Triệu gia quả nhiên không có một nam nhân tốt.
Vậy chúng ta có hành động không?
Nữ tử Bạch Tỷ sốt ruột nói, muội thấy Triệu Trinh có mới nối cũ, có lẽ không được mấy ngày đã quên mất tỷ tỷ rồi. Đến lúc đó mới thật sự là đổ sông đổ biển.
Lạc Hâm trầm ngâm một lúc, đêm nay cho dù thế nào cũng phải hành động.
Được.
Nữ tử Bạch Tí thì hưng phấn chạy đi.
Vào đêm,
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đến mái nhà gần Lạc Hâm các ngồi canh.
Mấy ngày nay, hai người đảo lộn ngày đêm, Bạch Ngọc Đường có phần mệt mỏi, nhưng Triển Chiêu thì lại vừa hợp ý mèo, vừa đến đêm, hai mắt đã phát sáng, kéo kéo Bạch Ngọc Đường đang buồn ngủ bên cạnh, chuột, chú ý quan sát.
Bạch Ngọc Đường mệt mỏi, cách này quả thật là một cách hay, vì nhất định sẽ có ngày thành công, đối phương chắc chắn chịu không nổi.
Nhưng cũng là một cách ngu ngốc, nếu đối phương không nổi, nói không chừng chúng ta sẽ ngồi chồm hổm thế này 5-3 năm.
Hừ.
Đang nói, đột nhiên Triển Chiêu đưa tay bịt miệng hắn, ý bảo, mau nhìn xem.
Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng tay hắn chỉ, từ cửa sổ khuê phòng của Lạc Hâm phu nhân trong Lạc Hâm Các, vài người bay ra. Những người này khinh công phi phàm, hơn nữa đều là nữ nhân. Người đó dường như là Ngũ Muội. Bạch Ngọc Đường chỉ một người trong đó nói, bóng lưng rất giống. Triển Chiêu gật đầu, bọn họ đi đâu? Không giống hướng hoàng cung. Bạch Ngọc Đường cũng thấy khó hiểu. Đi theo một đoạn, liền phát hiện hướng của các bóng đen ấy đi là Pháp Quang Tự. Hai người nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường kéo nhẹ Triển Chiêu, Miêu Nhi, trong đó dường như không có Lạc Hâm phu nhân. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là chia nhau hành động. Ngay khi ấy, cửa sau Lạc Hâm Các mở ra, Lạc Hâm phu nhân chậm rãi đi ra, ngồi lên tiệu, tiệu phu nâng tiệu đi đến đường lớn của Khai Phong. Phương hướng khác nhau. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó xử. Chật, Tư Ảnh và Giả Ảnh ra dấu với hai người, ý bảo. Bọn họ đi Pháp Quang Tự, hai người theo Lạc Hâm phu nhân. Hai người hiểu ý, đi theo tiệu của Lạc Hâm phu nhân, phát hiện nàng ta cũng không đi hoàng cung. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu bên cạnh, dường như nàng ta muốn đến thiết trưởng môn của Lục Thiết Tâm. Triển Chiêu không hiểu, nàng ta đến thiết trưởng môn làm gì? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Vừa định nói, chợt trên đường có tiếng vó ngựa. Tiếng vó này rất khác thường, dường như chân ngựa đã được bao lại bằng vải đông, không nghe kỹ tuyệt đối không nhận ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, bọn họ hành tẩu giang hồ đã thấy nhiều thứ, đây là mánh khỏe của những sơn tặc thổ phỉ thường dùng khi tập kích các đoàn xe. Có đội xe đi qua. Đang nghi hoặc, chợt tiệu của Lạc Hâm phu nhân rẽ vào một ngõ nhỏ cách không xa trước thiết trưởng môn. Vài khắc sau, vài con ngựa lớn xuất hiện trong lớp sương đêm của Khai Phong. Người trên ngựa đều khôi ngô cường tráng, người sau cùng mặt đầy râu ngắn, vạm vỡ lao luyện, tay cầm một cây mã đao dài, sau khi vào sân thì xuống ngựa, quỳ xuống trước mặt Lạc Hâm phu nhân, chủ thượng. Đã chuẩn bị xong chưa? Lạc Hâm phu nhân lạnh giọng hỏi, nàng ta của hiện tại, như một người khác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhịn không được nhíu mày, đâu mới là bộ mặt thật của nữ nhân này? Phải. Đại hán gật đầu, có vẻ rất cung kính. Lục Thiết Tâm ở trong đó, nhưng đang tiếc nghiệt chủng của La Thanh Sơn đã trốn đến phủ Khai Phong rồi. Lạc Hâm cười, tạm thời mặc kệ nó, ngươi đi lấy đầu Lục Thiết Tâm trước, để thứ này trong nhà hán. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nương theo ánh trăng nhìn kỹ, thứ Lạc Hâm phu nhân đưa là một tay mải, có vẻ rất nặng. Người đó cầm tay mải, dẫn người đi. Triển Chiêu không biết đại hán ấy, xoay mặt định hỏi Bạch Ngọc Đường, lại thấy hắn dùng vẻ mặt khó hiểu cộng thêm chấn kinh nhìn theo đại hán đang chạy đến thiết trưởng môn. Nhẹ thở dài một tiếng. Triển Chiêu cười, chẳng lẽ hắn chính là Hạc Cửu Thiên? Bạch Ngọc Đường bất lực gật đầu, chính là hắn. Quyển 4 chương 23, quá vãng mê cục ngày trước, mê là u mê, không rõ ràng, cục là ván cờ, tình hình. Hạc Cửu Thiên đột nhiên xuất hiện, khiến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất bất ngờ. Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ, theo lời Lạc Hâm phu nhân nói, Hạc Cửu Thiên không phải kẻ thù của nàng ta sao? Bằng không trước đây làm sao có được sự tích anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi? Bạch Ngọc Đường bất lực lắc đầu, Lạc Hâm phu nhân nói dối sao? Nếu người năm đó thật sự là Lạc Hâm phu nhân, có cần phải trăm phương ngàn kế bắt đầu lừa gạt người khác từ 7-8 năm trước không? Hơn nữa lừa hắn cũng không có tác dụng gì. Nếu không phải Lạc Hâm phu nhân, vậy vì sao phải vợ như đã từng được mình cứu? Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Hạc Cửu Thiên giết La Thanh Sơn, là do nhận lệnh của Lạc Hâm phu nhân. Triển Chiêu sơ cằm, có vẻ nghĩ không thông, ngươi nói xem, tại sao La Diên lại nói đã gặp Hạc Cửu Thiên trong mơ? Có lẽ là do bọn họ giả ma giả quỷ, phương pháp tương tự Ngũ Muội. Bạch Ngọc Đường nhún vai, hiện tại hắn không phân biệt được câu nào của Lạc Hâm phu nhân là thật câu nào là giả. Có lẽ vậy. Triển Chiêu gật đầu, đưa tay nắm tóc Bạch Ngọc Đường, nhưng mà, mặc kệ thật giả, nếu còn không vào cứu Lục Thiết Tâm, vị môn chủ Lục Thiết Tâm này có lẽ sắp theo gót huynh đệ hắn rồi. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng rút lọn tóc bị Triển Chiêu nắm lại, con mèo này rất thích động tay động chân, khi thì nắm tóc, khi thì nắm tay áo. Quả nhiên mèo thấy những thứ rung rinh thì sẽ nhịn không được lao đến vồ. Cùng Triển Chiêu rời khỏi ngõ nhỏ nơi Lạc Hâm phu nhân dừng lại, hai người lẻn vào thiết trưởng môn. Lúc này sắc trời đã tối, đa số người trong thiết trưởng môn đã ngủ, chỉ có vài giáo chúng đang tuần tra xung quanh, ngáp liên tục. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn Hạc Cửu Thiên, hắn thả người nhảy trên nóc nhà vài cái, vào trong sân. Bạch Ngọc Đường nhận ra khu vườn này, hắn thả mấy chục con chim quý của Lục Thiết Tâm chính tại nơi này. Trong phòng phía tây sáng đèn, một người chắp tay sau lưng bước đi chậm chậm trong phòng, cách lớp cửa sổ chỉ thấy bóng người, hẳn là Lục Thiết Tâm. Hạc Cửu Thiên nhảy xuống sân, gây ra tiếng động nhỏ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nương theo bóng sáng, trong sân vườn của Lục Thiết Tâm đầy lá khô, hơn nữa còn là loại lá lớn, trải đầy sân. Cho dù khinh công của ngươi tốt đến mấy, nhảy xuống nơi thế này, cũng khó bảo đảm không gây ra tiếng động, huống chi Hạc Cửu Thiên lại hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.
Người nào? Tuy tuổi tác Lục Thiết Tâm không còn trẻ, nhưng võ công không thấp lại còn cảnh giác cao độ, nghe thấy tiếng động lập tức lên tiếng hỏi. Đương nhiên Hạt Cửu Thiên sẽ không trả lời hắn, tay cầm đao, đứng trong sân lạnh lùng nhìn vào phòng, như đang chờ Lục Thiết Tâm bước ra thì sẽ trực tiếp giải quyết hắn. Bạch Ngọc Đường âm thầm nhíu mày, võ công của Hạt Cửu Thiên cao hơn Lục Thiết Tâm rất nhiều. Tính cách người này hào sảng thẳng thắn, không phải loại người lén lén lút lút. Là do tính tình thay đổi, hay vì có nỗi khổ nào khác? Lục Thiết Tâm hỏi một câu không nghe thấy tiếng đáp của người trong sân, liền thêm phần nghi ngờ, đoán chắc có người tập kích, vung tay phất vào áo, thổi tắt đèn trong phòng, ngay lập tức, trong ngoài tối đen. Rút đao đi ra cửa, Lục Thiết Tâm cẩn thận hé một khe cửa nhỏ, nhìn ra ngoài. Nhưng Hạt Cửu Thiên đứng trong bóng tối, bóng đại thụ trong sân che khuất hắn, nhìn không thấy ngũ quan, chỉ thấy được một bóng người cao lớn. Lục Thiết Tâm thầm than một tiếng không ổn, nếu huynh đài đến tìm Lưu Hạt Linh, xin chuyển hướng đến phủ Khai Phong tìm Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn nấp trên tường nghe. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Lục Thiết Tâm này đúng thật là điển hình của những kẻ chỉ biết bo bo giữ mình. Triển Chiêu thì ngồi bên cạnh làm mặt quỷ với hắn, ý như đang nói, lao đầu này quả thật quá không ra gì. Hạt Cửu Thiên nghe tới ba chữ Bạch Ngọc Đường, quả thật có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã qua đi, hắn hơi cúi người, như định bộc phát, nhảy đến. Lục Thiết Tâm đoán đây hẳn là kẻ đã giết La Thanh Sơn, võ công chắc chắn cao hơn mình. Rất có thể là Hạt Cửu Thiên, nếu độc đấu chắc chắn sẽ thua, cho nên phải dùng kế, nghĩ cách chạy trốn. Nghĩ xong, hắn đẩy mạnh cửa ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Lục Thiết Tâm định ra. Nhưng ngay khi đó, chợt có tiếng keng. Từ bên trong, một bóng đen xông đến phía sân ngược với hướng Hạt Cửu Thiên đứng. Hạt Cửu Thiên phẩy tay, phóng hai mảnh ám khí ra, thẳng đến bóng đen, phát ra hai tiếng phập phập. Cách phóng ám khí khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều vô thức nhíu mày, thủ pháp này hẳn là cùng một người với kẻ đã tập kích bằng dục. Hạt Cửu Thiên điên rồi sao? Giết người khắp nơi. Nhưng Lục Thiết Tâm không hổ là đa mưu túc trí, bóng đen vừa lao ra vốn không phải hắn, chỉ là một chiếc ghế dùng để che mắt mà thôi. Ngay khi ám khí cắm vào băng ghế, cửa sổ bật mở, Lục Thiết Tâm thả người nhảy ra, ánh đao lóe sáng trong tay, xông thẳng đến Hạt Cửu Thiên. Hạt Cửu Thiên đang nhìn chiếc ghế kia rơi xuống, không để phòng hắn đánh lén, nhưng cũng thấy được hắn xông ra, không hề kinh hoàng, chỉ giơ đao đánh trả. Qua ba chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhíu mày, võ công của Hạt Cửu Thiên rõ ràng là cao hơn Lục Thiết Tâm, hơn nữa chỉ toàn dùng sát chiêu. Bạch Ngọc Đường ra ý với Triển Chiêu, phải nghĩ cách, không để Hạt Cửu Thiên giết Lục Thiết Tâm, nhưng cũng không đả thảo kinh xà. Triển Chiêu thấy Lục Thiết Tâm đã sắp hết chống nổi, chỉ vào mình, để ta đi, Hạt Cửu Thiên không biết ta. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triển Chiêu không cầm cự khuyết theo, tìm một mảnh vải che mặt lại rồi nhảy xuống, khinh công của hắn cứ tốt, nhảy thẳng xuống giữa Lục Thiết Tâm và Hạt Cửu Thiên, nắm lấy cơ hội, đánh trả Hạt Cửu Thiên một trường. Hạt Cửu Thiên ngẩn người, nghĩ thầm không biết là cao thủ tương trợ. Võ công cao hơn Lục Thiết Tâm rất nhiều. Trường phong của Triển Chiêu chỉ là hư chiêu, trước nay cao thủ so chiêu vốn không chờ trưởng đến mới phân hơn thua, vậy thì đã sớm bị đánh chết, đa số chỉ là nghe trường phong. Hạt Cửu Thiên nhận ra Triển Chiêu rất nhanh nhẹn, vừa định đỡ thì đã biến chiêu, lòng thầm hoảng hốt. Tuy Triển Chiêu che mặt, nhưng vẫn nhìn ra được tuổi tác vẫn còn trẻ. Trong võ lâm không có được mấy cao thủ thế này. Lục Thiết Tâm cũng sửng sốt, trước mắt là Triển Chiêu đang che mặt, giữa đêm tối cũng không thấy rõ được, chỉ là có phần quen mắt. Vừa thấy hắn ra tay, Lục Thiết Tâm cũng kinh hoàng. Những năm gần đây, trẻ tuổi mà đã giỏi võ công như vậy quả thật không được bao nhiêu người, hắn vô thức nghĩ đến một người. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, trường phong của Triển Chiêu đã phất qua. Lục Thiết Tâm thảm rồi, bị điểm huyệt câm, lập tức không thể lên tiếng được nữa. Triển Chiêu thoải mái độc đấu với Hạt Cửu Thiên, nhân tiện thử võ công của hắn, nhưng cũng không dùng chiêu độc. Ngay khi ấy, chợt có âm thanh từ bên ngoài. Là các đệ tử trong Thiết Trưởng môn tuần tra hết một vòng đến. Hạt Cửu Thiên vốn định nhân cơ hội vắng người, thần không biết quỷ không hay, giết Lục Thiết Tâm, không ngờ lại có người nhúng tay giữa đường, thấy thời cơ sắp qua, đành phải phất tay, xoay người bỏ chạy. Ngay trong một khắc hắn xoay người, Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy tay nải hắn đeo sau lưng, xoẹt một tiếng. Tay nải bị xé rách, thứ bên trong rơi ra. Hạt Cửu Thiên nhíu mày, dùng chiêu kim thiền thoát xác, vứt tay nải, nhảy tường trốn đi. Bạch Ngọc Đường âm thầm theo Hạt Cửu Thiên ra ngoài, hắn vội vàng chạy đi, đến cạnh Lạc Hâm phu nhân. Hai người nói vài câu, sắc mặt Lạc Hâm phu nhân sầm xuống, đưa tay tát Hạt Cửu Thiên một cái. Bạch Ngọc Đường cau mày. Hạt Cửu Thiên cũng là một nhân vật có tiếng tăm, sao lại cung kính e sợ Lạc Hâm phu nhân đến thế, nay lại còn không dưng chịu một tát, lại còn không đánh trả. Thậm chí còn không dám có một chút bất mãn. Dáng vẻ Hạt Cửu Thiên cúi đầu rất giống các ảnh vệ khi làm sai chuyện chờ Triệu Phổ trách phạt. Đương nhiên, dù Triệu Phổ có giận mấy, cũng sẽ không làm nhục thuộc hạ của mình như thế. Lạc Hâm phu nhân ngồi kiệu trở về, Hạc Cửu Thiên thở dài, bảo người của mình đi trước. Bản thân thì đi đến giếng nước, kéo một thùng nước, vốc nước rửa mặt, sau đó đưa chân đá văng một tảng đá lớn cạnh giếng, hiển nhiên là đang cực kỳ giận dữ. Bạch Ngọc Đường nhìn ra được. Hạc Cửu Thiên dường như đã bị bức đến bất đắc dĩ mới phải theo Lạc Hâm phu nhân, kỳ thật trong lòng hắn không phục. Hạc Cửu Thiên dùng nước lạnh rửa mặt, xem như tỉnh táo lại được một chút, xoay người đi, Bạch Ngọc Đường theo sau hắn, đi không bao xa, hắn đã vào một khách điếm. Trên biển khách điếm viết Lạc Dương Lâu, Bạch Ngọc Đường thầm nhớ kỹ, trở lại Thiết Trưởng Môn, trước tiên phải tìm gặp Triển Chiêu đã. Trong Thiết Trưởng Môn, Triển Chiêu đang ngồi trong phòng Lục Thiết Tâm cúi đầu ủ rũ ngồi một bên, huyệt câm đã được giải, xem sát mặt hắn, có lẽ đã nói gì với Triển Chiêu. Thấy Bạch Ngọc Đường cũng đến, đầu Lục Thiết Tâm lại càng thấp, không nói một lời, bên bàn, là một tay nải bị mở toang, bên trong đầy áp vàng bạc châu báu. Triển Chiêu nhếch nhếch miệng với Bạch Ngọc Đường, xem đi. Phát hiện ra manh mối thật rồi. Sau đó, Lục Thiết Tâm cũng không dám ở lại Thiết Trưởng Môn nữa, liền theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về phủ khai phong, bao đại nhân sắp xếp cho hắn nghỉ tạm trong một gian phòng kín đáo, bảo hắn không được ra ngoài, tránh gặp phải họa sát thân. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ra sân, thấy Tử Ảnh Giả Ảnh cũng đã về, liền tụ họp lại. Nữ nhân áo trắng đó đi đầu làm gì? Triển Chiêu hỏi Tử Ảnh. Ha ha! Tử Ảnh và Giả Ảnh đều nhịn không được phải bật cười, vào hoàng cung giả ma giả quỷ dọa người khác, dọa đến mức các cung nữ vừa khóc vừa la. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ý, có lẽ là muốn để mọi người truyền tin đồn có quỷ đi, nhưng mà, mục đích là gì? Bọn họ vào cung bằng cách nào? Bạch Ngọc Đường thắc mắc, trong cung có rất nhiều thị vệ đại nội, gần đây Triệu Phủ còn đặc biệt tăng cường phòng bị. Đi qua giếng nước. Giả Ảnh trả lời, thì ra bên dưới khai phong, có rất nhiều đường nước ngầm mà đa số mọi người không biết, ngang dọc chẳng chịt, có thể đến rất nhiều nơi. Lần này bọn họ xuống một miệng giếng trong thành, vẫn lên từ giếng khô trong Tây Viện. Giếng khô trong Tây Viện dường như cũng được đào sau này, ở giữa có một đoạn có dấu tích được đào thông, nhưng là từ thời nào và do người nào thì không ai biết. Mọi người nói rõ tình huống, cuối cùng đều nhìn Triển Chiêu, Lục Thiết Tâm đã nói gì? Vì sao Hạt Cửu Thiên muốn giết hắn? Cả số châu báu kia nữa. Triển Chiêu cười nhẹ, thần bí nói, khi Lục Thiết Tâm nhìn thấy số châu báu đó lập tức sững người, ta vừa hỏi hắn đã nói. Mọi người đều ngồi xuống, chăm chú nghe. Lục Thiết Tâm và La Thanh Sơn đều không phải tên thật, trước khi bọn họ phát tài vốn là cường đạo. Khi còn trẻ cũng đã có những ngày tháng hoang đàng, để lại hậu họa. Triển Chiêu nói, cường đạo. Công Tôn nhíu mày, Lương Thượng Quân Tử sao? Lương Thượng Quân Tử, kẻ xấu xa nhưng có lòng biết hối cải. Là loại thổ phỉ đạo tặc giết người cướp của. Triển Chiêu cười cười. Bọn họ vốn nhận chức trong quân, sau đó vì phạm quân quy nên bị đuổi ra. Sau khi rời khỏi quân doanh, hai người đơn giản trở thành tiểu tặc. Có lẽ là khoảng 20 năm trước, một hôm, bọn họ gặp được một lão nhân dẫn theo một tiểu nha đầu trên quan đạo. Thấy nha đầu đó xinh xắn, liền muốn bắt nó đi bán. Mọi người nghe đến đây, đều nhíu mày, hôm nay là một nghĩa hiệp thanh danh hiển hách trong võ lâm, không ngờ ngày trước lại là kẻ không bằng cầm thú. Hôm đó, bọn họ đi theo một già một trẻ ấy, thấy hai người vào một ngôi miếu hoang nghỉ chân, liền nghĩ cơ hội đến rồi. Triển Chiêu nói tiếp, trước tiên hai người họ len lén xâm nhập vào ngôi miếu, vừa khéo thấy tiểu nha đầu kia mở tay nải ra, bên trong là vàng bạc châu báu sáng lấp lánh. Lão nhân kia vội gói tay nải lại, nói với tiểu nha đầu tuyệt đối không được để lộ những thứ này. Hai người nổi ta tâm, cùng xông vào định cướp đoạt. Lão nhân bị thương trong lúc vật lộn, ngã chết. Bọn họ cướp được vàng bạc định chạy, nhưng lại thấy tiểu cô nương kia không khóc, chỉ nhìn chằm chằm hai người. Lão nhân chết rồi, nha đầu kia còn không chớp mắt một cái. Mọi người nghe đến đây đều nhíu mày, tiểu cô nương đó thật kỳ lạ. Hai người vốn nghĩ, có vàng bạc rồi thì không cần bán tiểu cô nương kia nữa, quá phiền phức, nhưng tiểu cô nương kia lại nói chuyện. Triển Chiêu bật cười, các ngươi đoán xem nó nói gì. Mọi người đều lắc đầu, bàng dục tò mò không chịu được, dục Triển Chiêu, này, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi, vì sao tiểu nha đầu đó không khóc. Nó nói nếu các ngươi thay ta làm một việc, ta có thể cho các ngươi nhiều tiền hơn nữa. Triển Chiêu vừa nói vừa lắc đầu. La Thanh Sơn và Lục Thiết Tâm lòng tham không đáy, vừa nghe xong đã dừng chân, hỏi nó có bao nhiêu tiền. Nó nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tiểu hài nhi bao lớn. Lục Thiết Tâm nói dường như là 5-6 tuổi. Nói chung là một tiểu hài tử rất nhỏ. Triển Chiêu trả lời, khi đó hai người cũng có phần nghi ngờ thân phận hài tử này, nhưng có lẽ đây chính là cái gọi là nhân tâm bất túc xà thôn tượng, hai người đồng ý với đề nghị của hài tử ấy. Nhân tâm bất túc xà thôn tượng, lòng người không đáy. Không bao giờ đủ, như rắn muôn nuốt voi. Giúp nó làm chuyện gì? Mọi người cùng hỏi.
Giết người.
Triển Chiêu nói, Lục Thiết Tâm nói, nha đầu đó bảo bọn họ đến một nông trang giết hai nữ nhân trẻ tuổi, không hề nói lý do, chỉ nói, giết người rồi sẽ dẫn bọn họ đến một hang châu báu.
Nông trang.
Nữ nhân. Mọi người lại càng không hiểu, ra giá lớn như vậy, chỉ để giết hai nông phụ. Sau khi Lục Thiết Tâm và La Thanh Sơn làm xong việc, nữ hài nhi đó đưa hai người đến hang châu báu, nhưng giữa đường bọn họ lại bị một cao thủ tập kích. Cả hai bị đánh trọng thương, khi kẻ đó định ra chiêu kết thúc, tiểu nha đầu đó ngăn lại. Mọi người đều chăm chú nghe, tiểu nha đầu vẫn còn thủ hạ sao? Nha đầu đó nói sát thủ không được giết hai người, còn tặng hết vàng bạc bọn họ đã cướp cho, rời đi cùng cao thủ kia. Trước khi đi, để lại một câu. Triển Chiêu nói đến đây, thở nhẹ một hơi, nó nói chết khi không có gì chẳng là gì, đợi đến khi các ngươi có mọi thứ rồi, mới đến lấy mạng các ngươi, thế càng thú vị hơn. Mọi người đều sửng sốt không nói được nên lời. Triển Chiêu chỉ số châu báu trên bàn, La Thanh Sơn và Lục Thiết Tâm dùng số châu báu đó làm nền móng, bái sư học nghệ xây dựng sản nghiệp, lần lượt sáng lập ra Thanh Sơn Tiêu Cục và Thiết Trường Môn. Ban đầu ngày nào bọn họ cũng sống phập phồng lo sợ, sợ nha đầu đó đến trả thù, nhưng sau đó lại quên dần đi. Không ngờ đã sắp qua 20 năm, La Thanh Sơn lại chết đột ngột. Lục Thiết Tâm vừa nhìn thấy Lưu Hạc Linh liền biết đã xảy ra chuyện lớn rồi, người năm đó đến trả thù rồi. Vì số châu báu bọn họ chiếm được ngày đó, đều là đồ vật từ thời Đường, rất giống Lưu Hạc Linh. Theo lời bọn họ, thì có khi nào tiểu cô nương ngày đó chính là Lạc Hâm phu nhân bây giờ. Triển Hạo nhận ra manh mối, Lạc Hâm phu nhân dường như cũng khoảng 27-28 tuổi. Hoặc có lẽ còn lớn hơn nhưng nhìn không ra, so với tuổi của hài tử đó thì không đúng.
Chưa chắc.
Công Tôn phải nhẹ, nếu nữ hải có vóc người nhỏ nhắn, mười mấy tuổi nhìn như 5-6 tuổi cũng không phải không thể. Mọi người gật đầu. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, vậy, Lục Thiết Tâm có biết thân phận của nha đầu đó không? Triển Chiêu lắc đầu, hiện tại hắn kinh hoàng không thôi không nói rõ được gì, bao đại nhân để hắn một mình, tự nghĩ kỹ lại. Mọi người nhíu mày, đột nhiên Triển Chiêu nhớ ra, hỏi bằng dục, đúng rồi, tiểu hầu gia có biết Hạt Cửu Thiên không?
Không biết, là ai?
Bàng dục lắc đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cũng đúng, không có khả năng bàng dục quen biết tên sơn tặc này. Ngay khi ấy, Trật Tiêu Lương vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nhìn quanh, như sợ có người ngoài. Triệu Phổ để nó và tiểu tứ tử lại trong cung làm bạn với Bàng Phi, thấy nó hoảng hốt chạy về, đoán chắc trong cung đã xảy ra chuyện.
Lương tử, làm sao vậy?
Triển Chiêu cũng có linh cảm không hay, vừa nãy còn có nữ quỷ tắc quái. Có người hạ độc trong thức ăn của Hương Hương, bị Cẩn Nhi thử ra.
Tiêu Lương nói nhỏ.
Nhưng Bàng Phi bị dọa sợ, ôm Hương Hương trốn trong phòng không chịu ăn uống, Hoàng thượng bảo truyền tin nói Hương Hương bị bệnh. Mời tiền sinh vào xem bệnh. Hiện tại trong cung đang hỗn loạn, nha hoàn thái giám ai nấy đều bất an.
Cái gì?
Bàng Dục nhảy nổm lên, ai dám hại bảo bối ngoại sanh nữ của hắn?
Công Tôn cũng nhíu mày, độc gì?
Cẩn Nhi không nhận ra, dùng ngân châm của tiên sinh thử thì ngân châm biến thành màu lam.
Tiêu Lương nói, nhưng mọi người không ai ăn, hoàng thượng chỉ truyền tin giả đi.
Hơn nữa, có cung nữ nói vừa thấy quỷ trong Tây Viện, nói không chừng Hương Hương chúng ta rồi, phải tìm đạo sĩ đến đuổi quỷ.
Mọi người thầm hiểu.
Hoàng thượng định tương kế tiểu kế sao?
Bao Duyên hỏi, nhưng cho dù là lý do gì, lấy một hài tử còn bọc trong tã lót để tính kế, thực sự quá đáng giận.
Mọi người đều gật đầu. Công Tôn cầm hộp thuốc, chạy gấp vào cung cùng Triệu Phổ, chuyện này cũng kinh động đến Bao Trưởng, hắn và Bàng Thái Sư cũng đội theo.
Triển Chiêu cũng muốn đi, nhưng bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.
Người trong cung quá nhiều rồi, chúng ta đi tìm manh mối khác.
Bạch Ngọc Đường nói xong, kéo nhẹ tay Triển Chiêu. Dẫn hắn ra cửa sau phủ khai phong.
Bàng Dục muốn đi thăm Hương Hương, bị Bàng Thái Sư ngăn lại, bảo hắn đừng gây thêm phiền, ngoan ngoãn ở lại phủ khai phong nhận bảo vệ.
Bàng Dục rất buồn bực, Bao Duyên kéo hắn, này, đi thôi.
Đi đâu?
Bàng Dục chế môi, ta đâu có được ra ngoài.
Ai bảo ngươi ra ngoài, đi tàng thư các.
Bao Duyên lắc lắc mấy vòng châu báu trong tay, đều là những thứ nổi danh, đi tìm nguồn gốc, xem có tư liệu gì không.
Bàng Dục nhăn nhó, lại đọc sách.
Ta thả đi ngủ.
Mơ tưởng.
Bao Duyên hít mắt, nắm cổ áo dắt người vào tàng thư các.
Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường ra khỏi phủ khai phong, đi đi rẽ rẽ, đến trước một khách điếm, trên biển viết ba chữ Lạc Dương Lâu, ngẫm nghĩ một lúc, nhướng mày, à.
Hạt Cửu Thiên ở trong này sao?
Thông minh.
Bạch Ngọc Đường cười.
Ngươi tìm được hắn cũng vô dụng, hiện tại đi tra xét chỉ đả thảo kinh xà.
Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường.
Ai nói đi tra xét?
Rất thuần thục. Bạch Ngọc Đường rút một tấm khăn che mặt từ trong ngực Triển Chiêu ra, che mặt Triển Chiêu lại.
Triển Chiêu ôm tay, nghĩ, ngươi muốn giả thành người của Lạc Hâm phu nhân, diễn vở kịch giết người diệt khẩu cho hắn xem hắn có để lộ sơ hở không. Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa đầu Triển Chiêu, thật thông minh. Quyển 4 chương 24, Cung Vi bí sử cung đình. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tự mình đến khách điếm, lập kế thử hạt Cửu Thiên. Triển Chiêu khí thế bừng bừng, lẻn vào, dự định giả thích khách ám sát hạt Cửu Thiên, dò xét căn nguyên của hắn, nhưng hưng phấn mà đi, dầu di quay về. Bạch Ngọc Đường chờ trên mái nhà, không bao lâu đã thấy Triển Chiêu mặt mày hiểu xịu bò trở lên, hỏi mình, này, ngươi chắc chắn hạt Cửu Thiên vào khách điếm này. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nhưng trong phòng trống không. Triển Chiêu không hiểu, như không có người ở. Bạch Ngọc Đường hơi cau mày, nói vậy, hắn không đến để nghỉ đêm. Vào khách điếm không nghỉ chân thì làm gì? Triển Chiêu buồn bực, rồi lập tức nhíu mày, tìm người hoặc làm việc gì? Bạch Ngọc Đường chợt nhẹ một tiếng, nhíu mày tiếc nuối, sớm biết vậy khi này theo hắn một lát nữa, nói không chừng sẽ có phát hiện lớn hơn. Triển Chiêu thấy hắn tự trách, liền vỗ vỗ, ai biết được hắn đến đây làm gì, dù sao cũng đã đi rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Bạch Ngọc Đường bất lực, về ngủ thôi. Triển Chiêu dương mắt nhìn hắn, cứ như vậy mà về sao? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, hỏi, hiện tại là giờ gì? Triển Chiêu ngửa mặt nhìn sắc trời, rất trễ rồi. Ngươi đoán xem Lạc Hâm Các còn mở không? Bạch Ngọc Đường cười nhẹ. Triển Chiêu nghe tới ba chữ Lạc Hâm Các thì bắt đầu không vui, ngươi muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói không chừng hạt Cửu Thiên sẽ đến đó. Ôi, Triển Chiêu xịu xịu nhìn sang hướng khác. Bạch Ngọc Đường đứng lên, nhưng lại và táo bị kéo lại, túi đầu nhìn, thì thấy Triển Chiêu xoay mặt nhìn nơi khác, tay thì lại đè lại và táo mình. Bạch Ngọc Đường kéo nhẹ một cái, Triển Chiêu không chịu nhấc tay, vẫn cứ nhìn nơi khác, như đang nói, ta không có cố ý, ta không biết. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, ngồi xuống, này. Sao? Triển Chiêu tiếp tục ngắm phong cảnh, nhưng không nhấc tay. Bạch Ngọc Đường chần chờ một chút, sau đó dứt khoát đặt tay xuống, đắp lên bàn tay đang đè trên và táo mình. Triển Chiêu ngẩn người, quay đầu lại nhìn bàn tay đang chồng lên, ngẩng đầu thì thấy Bạch Ngọc Đường cũng nhìn sang hướng khác, như cũng đang nói, ta không có cố ý, ta cũng không biết. Hai người cứ ngồi như vậy, chờ đối phương mở lời bảo trở về trước, dù sao thì chắc chắn là không đến cầm các được rồi. Đống chốc, qua gần nửa canh giờ. Hệt như hai kẻ dở người, nắm tay ngồi trong gió lạnh, ngắm con đường lớn tối đen không có đến một bóng quỷ. Nhưng ngay vào lúc đó, giữa màn sương mù phía xa, một bóng người đi đến, xem vóc dáng thì chính là Hạt Cửu Thiên. Hạt Cửu Thiên đi đường siêu siêu vẹo vẹo, một tay cầm bình rượu, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm nói, chỉ toàn lời thô tục. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, thảo nào không khách điếm không người, thì ra là đã chạy đi uống hoa tửu rồi, quả nhiên tính xấu khó sửa. Nghĩ xong, hai người hoàn hồn lại nấp trên mái nhà, lại đeo khăn che mặt lên, vung tay phóng một mùi ám khí, cố ý bắn lệch, để Hạt Cửu Thiên kia tỉnh rượu. Hạt Cửu Thiên đang đi tới, đột nhiên thấy ánh sáng lóe lên, liền biết có người đánh lén. Tuy hắn đã say lảo đảo, nhưng còn chưa đến mức túy lui, giật mình một cái, cũng tỉnh rượu, vội tránh đi. Nhưng còn chưa kịp phản ứng lại, đã có một người che mặt xông tới, khí thế dữ dội, như muốn lấy mạng mình. Hạt Cửu Thiên hơi nhíu mày, giơ đao nên chiến. Vừa qua vài chiêu, Hạt Cửu Thiên đã phát hiện võ công của đối phương không thấp, nhảy ra khỏi vòng chiến, đưa một ngón tay lên ngăn lại, hỏi, các hạ là ai? Có thù gì với ta? Triển Chiêu cười lạnh, không cần nữa, thì chết. Hạt Cửu Thiên nhíu mày, Triển Chiêu bước tới một bước, đến gần Hạ Sát Chiêu. Dáng vẻ hắn rất thật, nhìn qua rất đáng sợ. Hạt Cửu Thiên chỉ có thể chống đỡ, ánh mắt thay đổi, Triển Chiêu nhìn ra được, Hạt Cửu Thiên rất không hiểu, cũng rất nghi ngờ. Thì ra là thế. Hạt Cửu Thiên đột nhiên lùi lại một bước, không ngừng cười lạnh, người không còn dùng thì phải diệt trừ, quả thật là trở mặt vô tình. Triển Chiêu thấy đã sắp nói ra, liền tiếp tục dồn ép, đến cuối cùng, Hạt Cửu Thiên không chống nổi nữa, bị một hư chiêu của Triển Chiêu đánh trúng ngực, cổ họng thắt lại cứ tưởng đã sắp thổ huyết, nghiêng người ngã, bị Triển Chiêu giơ một chân đạp lên ngực giữ lại. Hạt Cửu Thiên thầm giật mình, không ngờ một người còn trẻ như vậy đã lợi hại đến thế. Nghĩ đến đó liền cảm thấy đại nạn đã đến gần rồi, hắn thở dài một hơi, ai? Báo ứng. Triển Chiêu thấy hắn chỉ xúc động than thở không chịu nói trọng điểm, liền hỏi, có gì ngôn gì không? Hạt Cửu Thiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, ngươi cũng bị nữ nhân đó nắm điểm yếu sao? Bạch Ngọc Đường trên mái nhà âm thầm gật đầu, quả nhiên Hạt Cửu Thiên bị ép bức, nhưng một tên mãng phu như hắn, độc hành thiên hạ không màng thứ gì. Sao lại phục tùng một nữ nhân đó là Lạc Hâm phu nhân sao? Triển Chiêu lanh lợi lập tức tương kế tự kế, hơi nhíu mày nhìn Hạt Cửu Thiên, có vẻ do dự. Hạt Cửu Thiên thấy Triển Chiêu hơi dao động, liền đoán chắc hắn cũng bị bức bách như mình, đương nhiên ai cũng có lòng ham sống, hắn hạ giọng nói, ta hôm nay, chính là ngươi sau này. Triển Chiêu ngẩn người,
không xuống tay được nữa. Ta và ngươi không thù không oán, chỉ vì ta vô dụng rồi, còn khiến ả ta hoài nghi, ả sợ hỏng việc lớn cho nên mới muốn ngươi đến giết ta. Hạt Cửu Thiên không ngừng cố hắng, muốn thuyết phục Triển Chiêu, khó chắc một ngày nào đó, ả cảm thấy không cần ngươi nữa, gọi ngươi diệt trừ ngươi như ta bây giờ. Triển Chiêu cau mày, do dự một lúc, thu trưởng, rốt cuộc mục đích của ả là gì? Hạt Cửu Thiên cười bất lực, ta chỉ là kẻ làm việc theo lệnh mà thôi, làm sao biết ả muốn làm gì? Vậy ả ngươi nắm điểm yếu gì của ngươi? Hạt Cửu Thiên sững sốt, vì người hỏi câu này không phải người che mặt trước mắt, mà là một kẻ khác phía sau, hơn nữa giọng nói còn có phần quen hay. Nhưng điều khiến hắn càng kinh hãi hơn là, có người đứng gần sau lưng mình như vậy mà bản thân không hề phát giác. Quay đầu lại nhìn, một bạch y hề nhân đã đứng đó từ khi nào, công tử anh Tuấn, và áo trắng khẽ lay động, quen mắt. Người sau khi nhìn rõ là ai rồi thì Hạt Cửu Thiên sợ hãi cực kỳ, sư phụ. Bạch Ngọc Đường cảm giác gió lạnh lùa sau lưng, đỡ chán, đừng gọi như vậy. Ai là sư phụ ngươi? Sư phụ. Hạt Cửu Thiên mặc kệ, dập đầu lại, ngài mau cứu mạng Đồ Nhi, Đồ Nhi cũng vì có nỗi khổ riêng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đỡ Hạt Cửu Thiên lên trước, sau đó cùng hắn về khách điếm. Hạt Cửu Thiên vào phòng rồi lại muốn quỳ xuống hành đại lễ với Bạch Ngọc Đường, làm tóc gáy Bạch Ngọc Đường dựng đứng, ngươi đừng lại, đứng lên nói chuyện. Dạ. Hạt Cửu Thiên cung kính khép nép đứng lên, nép qua một bên. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, Triển Chiêu kéo khăn che mặt xuống, Hạt Cửu Thiên không nhận ra hắn, liền hỏi, võ công của vị anh hùng này cũng rất cao, xưng hô thế nào? Triển Chiêu không lên tiếng, hiển nhiên là còn đề phòng, Hạt Cửu Thiên cũng không hỏi tiếp. Người ngươi nói, là Lạc Hâm phu nhân. Bạch Ngọc Đường hỏi Hạt Cửu Thiên. Đúng vậy. Hạt Cửu Thiên gật đầu, sư phụ, nữ nhân này, tâm địa ác độc lại mưu kế đa đoan, nếu không may để ả ta nắm được điểm yếu, ai? Vậy thì cả đời chỉ có thể nghe theo lời ả ta sai bảo. Nàng ta nắm được điểm yếu gì của ngươi? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Ai, không dám lừa sư phụ. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, nghĩ thầm ngươi thật sự không thể không gọi sư phụ sao. Một năm trước, con và các huynh đệ làm một chuyến cuối cùng, sau đó thì chia nhau giải tán sân trại, con cũng không làm những việc cướp bóc đó nữa, chỉ muốn cưới một cô nương, làm tài chủ, sinh con đẻ cái. Nhưng không hiểu tại sao nữ nhân đó lại biết về lần cướp con ngân. Ả còn nắm nhiều chứng cứ trong tay, con thì không sợ ả, nhưng các huynh đệ trước đây của con đa số đã thành ra lập nghiệp cả rồi. Ả lấy đó để uy hiếp, bắt con nghe lời ả, nếu không sẽ khiến cho con và các huynh đệ bị chém đầu. Thế là con đành phải theo ả vào kinh, ban ngày ẩn nấp, ả bảo làm gì con làm đó. Không lâu trước, ả đột nhiên bảo con loan tin, nói muốn giết người có Lưu Hạc Linh. Con mẹ nó lao tử còn không biết Lưu Hạc Linh là thứ gì, nhưng không còn cách nào, đành phải nghe lời ả ban đầu. Ả bảo con giết La Thanh Sơn, thấy con do dự, liền kể lại những việc ác trước đây của La Thanh Sơn. Con nghĩ tên này ác giả ác bảo cũng không sao, nhưng giết La Thanh Sơn rồi, Ả lại bảo giết khuê nữ của hắn. Một tiểu cô nương vô tội, làm sao con xuống tay được? Thế là con nhân lúc nó ngủ say lẻn vào phòng nó, thừa lúc nó mơ mơ màng màng, nói với nó, là con Hạt Cửu Thiên giết cha nó, sau đó thả nó đi, mong nó có thể đến phủ khai phong tố cáo con, không thể phản kháng. Nhưng ít nhất có thể gây rối cho nữ nhân kia. Hạt Cửu Thiên kể một hơi hết đầu đuôi mọi chuyện. Trước đây ngươi đã từng gặp Lạc Hâm phu nhân chưa? Bạch Ngọc Đường thử hỏi nhắc hắn, xem hắn có nhớ ra không, trước đây từng có ân oán với ngươi. Sao? Không phải chứ, trước đây con từng đắc tội à? Hiển nhiên là Hạt Cửu Thiên đã quên mất chuyện trước đây rồi, vậy là đến trả thù. Ai ra? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, không nói thêm gì, tránh cho khi Hạt Cửu Thiên trở về để lộ sơ hở gì, nguy đến tính mạng. Chỉ hỏi tiếp, bước tiếp theo nàng ta định làm gì? Hạt Cửu Thiên lắc đầu bất lực, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, chưa có ai biết rõ ả muốn làm gì. Hơn nữa, võ công của ả ta cao hơn con đánh không lại ả. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không biết Lạc Hâm phu nhân luyện loại võ công gì, ngày thường áp chế nội lực tốt như vậy, gần như trở thành không biết võ công. Bạch Ngọc Đường thì không hiểu, 7 năm trước khi được mình cứu, nàng ta còn chưa biết võ công, một nữ tử yếu đuối. Trong thời gian ngắn như thế làm cách nào luyện được nội lực cao cường đến vậy, cao thủ như Hạt Cửu Thiên cũng không đánh được. Đúng rồi. Hạt Cửu Thiên như nhớ ra điều gì, nữ nhân này, bên cạnh có một đám yêu ma quỷ quái, không biết từ đâu tới. Yêu ma quỷ quái. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhận ra manh mối, là người thế nào. Có vài nữ nhân như Hoan Hồn, còn có vài nam nhân võ công rất cao người đầy yêu khí. Hạt Cửu Thiên lắc đầu, đúng rồi, còn tương đối có tiền. Có tiền. Triển Chiêu hơi nhúng mày, đúng rồi, tại sao lúc nàng ta bảo ngươi giết Lục Thiết Tâm còn mang theo một gói châu báu? Để ta giải châu báu cạnh thi thể Lục Thiết Tâm, nhưng lại không thành công.
Hạt Cửu Thiên lắc đầu, mục đích cuối cùng, ta cũng không biết. Nói chuyện một lúc lâu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thu được không ít manh mối, nhưng Lạc Hâm phu nhân cực kỳ cẩn thận, điều quan trọng nhất, cũng chính là mục đích vì sao nàng ta lại làm như thế này, còn chưa nghe ngóng được. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi Hạt Cửu Thiên, quay trở lại. Đành phải chịu, con đã trúng độc của ả ta rồi, cái này không quan trọng, các huynh đệ của con vẫn chưa hay biết gì, lão bà hài tử nhà bọn họ đều trúng độc rồi, con không thể không tuân lệnh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thở dài một hơi, Triển Chiêu vô vô vai hắn, nhắc hắn làm việc cẩn thận, bọn họ sẽ giúp nghĩ cách. Ra khỏi khách điếm của Hạt Cửu Thiên, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vội vàng chạy về phủ Khai Phong. Khi ấy, bọn Bao Trưởng cũng vừa về, mọi người buôn ba suốt một ngày, đều đã mệt mỏi, ngồi xuống nói chuyện. Đại nhân, tình hình trong cung thế nào rồi? Triển Chiêu hỏi Bao Trưởng. Bao Trưởng lắc đầu, không có việc gì lớn, chỉ là tin có quỷ truyền đi quá nhanh, Công Tôn tiên sinh còn ở lại trong cung, hiện tại thức ăn cho Hương Hương và Bảng Phi đều do tự tay tiên sinh kiểm tra. Tin Hương Hương bị bệnh vẫn được lan truyền bên ngoài, trong cung hiện tại ai cũng lo lắng. Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, hơi khó hiểu, Bao đại nhân, hiện tại có chứng cứ xác đáng, là Lạc Hâm phu nhân dở trò phía sau, sao chúng ta không dứt khoát bắt nàng ta? Bọn Hạt Cửu Thiên cũng là nhân chứng, những người chúng độc có thể để cho Công Tôn tiên sinh xử lý, cứ tiếp tục thế này, nói không chừng nàng ta sẽ còn làm ra chuyện lớn hơn. Ai? Bạch Thiếu Hiệp vẫn chưa biết hết. Bao Trưởng lại lắc đầu, dường như Hoàng thượng có tính toán khác, chuẩn bị kéo ra thêm manh mối, có vẻ phía sau còn ẩn giấu điều gì, chúng ta không biết, nhưng Hoàng thượng biết. Ai, chắc chắn còn có người phía sau. Bàng Cắt cầm chén uống trà, một nha đầu, có thể làm được đến đâu? Không có người giúp nàng ta không thể làm được đến thế này, hơn nữa. Quan trọng có lẽ là ở số của cải của nàng ta. Sao lại có được số châu báu thời Đường lớn đến như thế? Nàng ta chỉ là một tiểu cô nương bình thường mà thôi. Mọi người cũng cùng thắc mắc vấn đề này. Bao Trưởng thấy trời đã sắp sáng, liền phẩy tay với mọi người, hôm nay mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã, ngày mai còn có việc khác. Mọi người gật đầu tản đi. Triển Chiêu cũng thấy buồn ngủ, bò lên giường, ôm lấy đại hổ tiểu hổ trong chăn nằm xuống, Bạch Ngọc Đường cũng định ngủ, nhưng lại có người gõ cửa. Mở cửa ra nhìn, Bàng Dục và Bao Duyên đeo hai vành mắt thật to đứng ở cửa, tay ôm vài cuộn giấy cuốn. Hoa ha, Bàng Dục ngáp một cái, chúng ta phát hiện ra manh mối. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức ngồi dậy, để hai người vào nói chuyện. Bao Duyên mở cuộn giấy ra, nói, tương truyền trước đây Đường Thái Tông từng định tàng trữ một lượng vàng bạc châu báu, chuẩn bị cho những lúc bất ngờ sau này. Thái Tông cho đóng thuyền lớn vận chuyển châu báu, trên đường thuyền bị lật, thuyền lẫn châu báu chìm xuống đáy nước. Có một số ghi chép, rằng số châu báu đó là do Thái Tông thắng được khi còn niên thiếu, đặc điểm chung là, dấu ấn đều không truyền quốc ngọc tỷ, mà là ngọc tỷ thụ điển chi mệnh. Ô, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nghĩ tới, vậy chẳng phải là cùng một loại với Lưu Hạc Linh sao? Quả nhiên đã được nối lại với nhau rồi. Nhưng nếu thật sự có số châu báu đó, vì sao cuối cùng lại rơi vào tay Lạc Hâm phu nhân? Bạch Ngọc Đường không hiểu, nàng ta tìm được con thuyền sao? Bao Duyên cười cười, mở vài tờ trong cuốn Đường Triều Giã Sử ra, chỉ một trang trong đó cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem. Vì sao khi đó Thái Tông lại tạo ra Lưu Hạc Linh, có biết không? Bao Duyên cười hì hì, có phần đắc ý, hiển nhiên là đã tra được manh mối. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chú đọc, xem xong mới vỡ lẽ, trong Giã Sử có ghi, khi đó Thái Tông yêu thích một cầm cơ, nhưng nàng ta là hậu duệ hoàng thất tùy triều, tuyệt đối sẽ không được chúng thần đương triều chấp nhận. Nhưng cầm cơ ấy giỏi ca múa, thích nhất là lấy lông khổng tức làm trang sức, lại thích mặc y hải phục trắng. Một hôm nàng ta nhảy múa giữa vườn hoa thực dược, Thái Tông đột nhiên có ảo giác. Thân thể cầm cơ uyển chuyển mềm mại như chim hạc, khi nhảy múa lông khổng tức rực rỡ, thực dược trắng làm nền khiến nàng ta như tiên nữ trong mây, thế là liền tạo ra mảnh Lưu Hạc Linh tặng nàng ta, để nàng ta cất giữ. Về sau người phản đối trong cung càng lúc càng nhiều, Thái Tông cũng không thể giấu nàng ta trong cung, liền định xây dựng một hành cung cho nàng ta, còn tặng rất nhiều thuyền châu báu làm sính lễ. Rất nhiều thuyền Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nghĩ đến, thuyền châu báu bị lật. Nhưng giả sử thì trong thể kiểm chứng, cũng có thể chỉ là lời đồn. Triển Chiêu nhíu mi trầm ngâm, có khi nào cầm cơ đó là tổ tiên của Lạc Hâm phu nhân, có nhiều tiền như vậy thì sao khi còn bé phải sống cực khổ như thế? Rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả? Ai, tuy giả sử không thể kiểm chứng, nhưng không có lửa sao có khói. Bàng Dục cười hì hì, hơn nữa khi đó là một cầm cơ, Nguyệt Hòa phu nhân cũng là cầm cơ, Lạc Hâm phu nhân hôm nay vẫn lại là cầm cơ, chuyện này sao cứ gắn chặt với cầm. Mọi người nói xong manh mối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xua Bao Duyên và Bàng Dục về ngủ một lát, hai người cũng nằm lên giường, nghĩ ngợi. Quyển 4 chương 25,
chiết đẳng, giàn vặt. Ngủ ngày lúc nào cũng không yên, nội lực hai người lại cao, vừa ngủ vừa nghe tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, có lẽ đã đến trưa rồi. Ngay khi ấy, chợt cửa mở két một cái, có người chạy nhẹ nhẹ vào, bò lên giường ngồi cạnh Triển Chiêu. Triển Chiêu nghe tiếng chân đã biết là tiểu tứ tử, thò tay ôm một cái. Quả nhiên, tiểu tứ tử bật cười khanh khách. Triển Chiêu hé mắt nhìn bà bối, về rồi. Không vào cung nữa. Một lát nữa lại đi, trong cung có quái vật, có quỷ rất đáng sợ. Tiểu tứ tử vênh môi nói. Bạch Ngọc Đường cũng đã tỉnh, xoay người sang, nhìn tiểu tứ tử, là nữ quỷ mặc bạch y lìa sao?
Đúng vậy.
Tiểu tứ tử nghiêm mặt gật đầu, Trần Ban Ban sợ lắm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đây đều sửng sốt, ngồi bật dậy, tuổi tác của Trần Ban Ban cũng là thứ nhất thứ nhì trong cung, lại từng hầu hạ tiên hoàng, chuyện tiền triều hẳn hắn biết rất rõ. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến tư tình của tiên hoàng và Nguyệt Hòa phu nhân, chuyện hôm nay liên quan đến an nguy của Triệu Trinh, sao hắn hoàn toàn không nhắc đến. Trong lòng hai người thầm sinh nghi, Triển Chiêu đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường, này, không phải ngươi rất thân với hắn sao, còn là ân nhân cứu mạng nữa, đi hỏi đi. Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, ta cảm thấy Triệu Trinh có thể biết nhiều chuyện như vậy, có một phần là do lão công công ấy nói với hắn. Chỉ là, Triệu Trinh lại chưa từng nhắc đến hắn. Triển Chiêu nhíu mày, đúng vậy. Tại sao chứ? Ta vẫn luôn thấy khả nghi, nếu như trước đây Nguyệt Hòa phu nhân thật sự nhảy giếng tự sát, vậy tại sao tiên hoàng không vớt thi thể nàng ta lên? Nếu thật sự yêu sâu đậm, đừng nói là giếng nước, biển lửa cũng có thể nhảy vào. Sao lại để nàng ta phơi thây trong giếng cạn lâu như vậy? Nói rất đúng, nghe như tiên hoàng hoàn toàn không quan tâm. Vậy vì sao còn Kim Úc Tàng Kiều? Triển Chiêu nói, nhíu mày, lẽ nào chỉ vì nghe đàn? Sao có thể, cả công chúa cũng đã sinh rồi. Bạch Ngọc Đường nhắc, mẫu tử đều chết, mà lại không có đại tang, cũng không đưa vào hoàng lăng. Triển Chiêu đột nhiên há hốc mồm, ngây người xong rồi nói nhỏ, ngươi đoán xem, có khi nào hoàng thất muốn che giấu chuyện xấu. Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn, dáng vẻ Triển Chiêu muốn nói rồi lại không thể nói rất thú vị, Miêu Nhi, muốn nói gì? Triển Chiêu hơi xấu hổ, sờ sờ đầu. Tiểu tứ tử bên cạnh vừa chơi với tiểu hổ vừa nói, Cửu Cửu và cha vừa nãy cũng nói chuyện này. Hai người ngạc nhiên, nhìn tiểu tứ tử, bọn họ nói gì? Cửu Cửu nói cha của Hoàng Hoàng đội mũ, sau đó cha đánh Cửu Cửu. Tiểu tứ tử trước mắt, cha còn nói, tuyệt đối không được nói trước mặt Hoàng Hoàng. Nhưng đội mũ thì làm sao? Mùa đông tiểu tứ tử cũng đội mũ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, xem ra Triệu Trinh che giấu một số chuyện trước đây không nói. Lẽ nào, cái chết của Nguyệt Hòa phu nhân và công chúa đều có bí ẩn, không phải vì nhớ con chấm ướt, mà là vì hồng hạnh xuất tưởng. Nghĩ đến đây, hai người cùng nhớ đến hình xăm Nguyệt Hòa phu nhân trên cánh tay huyền bi phương trượng, nếu không say mê đến cực điểm, đâu khi nào lại làm chuyện như thế. Có lẽ nào, huyền bi phương trượng chính là tình lang của Nguyệt Hòa phu nhân khi đó. Nếu như thật là thế, thì lão phương trượng này thật rất khó lường, đội cho tiên hoàng một cái mũ lớn như vậy. Nói vậy, có khi nào công chúa là nhi nữ của huyền bi phương trượng, cho nên mới bị hạ độc thủ. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu phẩy phẩy tay, đừng nói thẳng như vậy, kín đáo kín đáo. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn, vừa nghe đến bí ẩn cung đình là hưng phấn rồi. Đâu có. Triển Chiêu nghiêm mặt, nhưng lại nhịn không được nết nết khoe môi. Bạch Ngọc Đường xúc động, quả nhiên mèo con trong thiên hạ đều sợ thiên hạ không loạn. Nhưng Nguyệt Hòa phu nhân ở trong cung, thấy được nàng ta đâu phải dễ. Húng chi đến yêu đương vụng trộm. Triển Chiêu nhắc, chẳng lẽ là người bên cạnh tiên hoàng khi đó. Dù sao thì chắc chắn không phải thái giám. Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt nói, bị Triển Chiêu liếc một cái. Có lẽ là thị vệ gì đó. Trần Ban Ban e ngại cho thể diện của tiên hoàng chắc chắn sẽ không nói, nhưng hẳn vẫn còn người biết, trong số thị vệ bên cạnh tiên hoàng khi đó, về sau đột nhiên mất vài người. Nói không chừng sẽ có lời đồn. Nghĩ đến đây, hai người cùng mở miệng, bắt vương ra. Tiểu tứ tử đang nhào bụng tiểu hổ, nghe vậy liền ngẩng đầu nói, hôm nay tiểu bát tử phải đến Hoàng Lăng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hỏi, tiểu tứ tử làm sao biết? Tiểu bát tử vừa mới nói. Tiểu tứ tử trả lời, cùng đi với Hoàng nãi nãi, phải đi bái bái, để Hoàng Hoàng hồi tâm chuyển ý gì đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ có lẽ Hoàng Thái Hậu muốn bái tổ tiên, xin phù hộ giải quyết những chuyện trong cung gần đây. Triệu Trinh yêu một cầm cơ, có quỷ, rồi lại hồn ma hậu phi của tiên đế. Tiểu tứ tử còn đang ngồi trên giường ôm tiểu hổ, suy tư, sao gần đây mọi người đều bận đến mức không có thời gian ôm ôm hôn hôn nữa. Đang nghĩ, chợt thấy Bạch Ngọc Đường đứng lên, có gì đó rơi từ trong chăn ra, dường như màu vàng. Tiểu tứ tử thả tiểu hổ xuống, đưa tay vào trong chăn mò mò, tìm được một món đồ màu vàng, bên trên có khắc hình tiên hạc và lông khổng tước. Bạch Ngọc Đường thấy là lưu hạc linh, cũng không nói gì,
để tiểu tứ tử chơi, mình thì đi thay y y phục.
Ô, tiểu tứ tử giơ tấm kim bài lên ánh sáng vừa nhìn vừa sờ đầu nói, nhìn quen quá, thấy ở đâu rồi.
Lúc ấy, Tiêu Lương đang tìm tiểu tứ tử chạy từ bên ngoài vào, Cẩn Nhi, ở đây sao?
Tiểu tứ tử ngẩng đầu, thấy Tiêu Lương liền vẫy tay, Tiểu Lương tử, có từng thấy cái này chưa?
Triển Chiêu vội hỏi, tiểu tứ tử từng thấy sao?
Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn.
Dường như từng thấy.
Tiểu tứ tử nhíu mày, nhưng mà nhớ không ra.
Tiêu Lương chạy đến, cầm lấy Lưu Hạc Linh trong tay tiểu tứ tử xem thử, bật cười, à.
Thảo nào nhìn quen như thế, có nhớ ngày hôm đó, chúng ta lén chạy vào kho tàng cất giấu ngọc cho Thức Ngọc Đại Hội không?
Ừm.
Tiểu tứ tử gãi gãi đầu, là gian phòng mà tiểu bao tử nói không được vào, rồi cửu cửu thả chúng ta vào xem.
Tàng Ngọc Các.
Triển Chiêu nhíu mày, nơi đó có trọng binh canh gác, các loại ngọc quý quần thần chuẩn bị mang ra triển lãm đều được giữ trong đó, ngăn ngừa đạo tặc.
Hai đứa nhìn thấy Lưu Hạc Linh trong đó.
Thấy tiểu tứ tử còn đang ngơ ngác, Tiêu Lương chọc chọc má bà bối, không phải chúng ta lén vào, rồi mở từng hộp ra xem sao.
Đúng rồi.
Tiểu tứ tử nhớ ra rồi, vỗ tay một cái, có một mảnh giống hệt.
Nhưng đó là ngọc, đây là vàng.
Ừm, mảnh ngọc đó có vẻ rất đắt tiền.
Tiêu Lương cầm Lưu Hạc Linh trong tay xem xét. Hình khắc bên trên giống hệt, nhất định là do một người làm ra.
Thật vậy sao?
Triển Chiêu mừng rỡ.
Mảnh ngọc đó do ai mang đến?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Ừm, trên hộp viết chữ tiết.
Tiêu Lương nghĩ nghĩ, hỏi tiểu tứ tử, có phải không Cẩn Nhi?
Đúng vậy, là chữ tiết.
Tiểu tứ tử cũng gật đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lòng thầm hiểu.
Người tham gia Thức Ngọc Đại Hội họ Tiết, còn có thể vào được Tàng Ngọc Các, không còn ai khác, chỉ có Bắc Lộc tướng quân Tiết Tích Hành.
Ngươi còn nhớ không?
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, gần đây dường như Tiết Lích Hành có chút khác thường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đương nhiên là hắn nhớ.
Nếu là thứ giống hệt Lưu Hạc Linh, cũng có nghĩa là, có liên quan đến số châu báu ngày trước, đương nhiên cũng có liên quan đến vụ án này.
Triển Chiêu ngồi bên mép giường sờ cằm, nhưng Tiết Lích Hành là con rể của ông Quốc Công.
Mảnh ngọc đó thuộc về hắn,
hay là của ông Quốc Công?
Đang suy tư, chợt Bạch Ngọc Đường nói, đi thăm dò thử không phải là biết được rồi sao?
Thăm dò thế nào?
Triển Chiêu hào hứng.
Hỏi Tiết Lích Linh đi.
Bạch Ngọc Đường đề nghị, nàng ta có vẻ thẳng thắn.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường như hổ rình mồi, ngươi lại muốn đi dụ dỗ mọi mọi người khác sao?
Cẩn thận phong lưu thiên hạ biến thành hạ lưu thiên hạ.
Bạch Ngọc Đường bị chọc cười, đưa tay vô vai Triển Chiêu, ai nói ta đi?
Ngươi đi, người ta thích dạng như ngươi.
Triển Chiêu ha hốc mồm, hả?
Nhưng mà câu này của Bạch Ngọc Đường, sao có vẻ chua chua?
Nhìn lại tiểu tứ tử bên cạnh, đang hí mắt.
Tiết Lích Linh có vẻ đơn giản hơn ca ca nàng ta rất nhiều, không bằng ngươi trực tiếp hỏi sẽ mang loại ngọc nào đến Thức Ngọc Đại Hội.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, nhấn mạnh lần nữa, bảo ngươi đi xã giao, không bảo đi làm thân với người khác.
Quả nhiên có vị chua.
Triển Chiêu dở khóc dở cười, ta thấy, chúng ta đi xem mảnh ngọc đó trước quan trọng hơn.
Không nên quá sơ suất.
Bạch Ngọc Đường nghĩ cũng đúng, liền cùng Triển Chiêu rửa mặt, định vào cung.
Nhưng tới sớm không bằng đến đúng. Hai người vừa rửa mặt xong chuẩn bị ăn cơm xong sẽ vào cung, chợt bên ngoài ồn ào.
Không bao lâu, Bàng Dục ôm đầu chạy vào, miệng la lớn, ai ra, mẫu dạ xoa đánh người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.
Mẫu dạ xoa nào?
Bàng Dục chạy vào nấp sau lưng Triển Chiêu, nhìn lại, Tiết Lích Linh đuổi theo phía sau, một tay cầm bánh bao đã bị cắn mất một mảnh, một tay cầm chổi, đuổi theo đánh Bàng Dục.
Khi nãy nàng ta định chờ Tiết Lích Hành trở về ăn cơm, nhưng chờ mãi không thấy người, bụng đói. Liền đến chủ phòng tìm bánh bao ăn lót dạ.
Vừa lúc bị Bàng Dục và Bao Duyên vào chủ phòng tìm ăn thấy.
Bàng Dục bắt đầu trước, cười nàng ta béo, Tiết Lích Linh nổi giận, liền chụp lấy cây chổi trong sân đuổi theo đánh.
Bao Duyên theo sau vào, chật chật lắc đầu, cảm thán nữ nhân hiện nay thật sự quá hung dữ.
Không thèm quan tâm chi thư đạt lý gì đó nữa.
Câu mẫu dạ xoa của Bàng Dục quả thật không sai.
Khu khu.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên khụ, nhìn Triển Chiêu, thời cơ không tệ.
Triển Chiêu hiểu ý hắn. Liên hỏi Bàng Dục và Bao Duyên, ăn cơm chưa?
Chúng ta định đến Thái Bạch Cư, có muốn cùng đi không?
Được, đang đói.
Bàng Dục thò đầu nói, chúng ta đi Thái Bạch Cư ăn đồ ngon, đừng để ý đến nha đầu điên này.
Ta cũng chưa ăn cơm.
Tiết Lích Linh thấy Triển Chiêu đi ăn, buột miệng nói, ta cũng đi.
Tiết cô nương cũng đi sao?
Bao Duyên thuận miệng hỏi, Tiết tướng quân đâu?
Hắn nhìn ra Tiết Lích Hành vẫn thường để ý muội muội, không để nàng ta đi một mình, có lẽ là vì cô nương này tương đối hung hãn. Dễ gây họa.
Cà ca ta ra ngoài rồi.
Tiết Lích Linh có vẻ không vui lắm, hai ngày nay không thấy đâu.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, từ lần trước nhắc đến huyện Sơn Âm, ngũ phần thôn các thứ, Tiết Ích Hành trở nên rất kỳ lạ, dường như mang nặng tâm sự, xem ra quả nhiên có liên quan đến hắn. Vậy cùng đi đi. Triển Chiêu cười cười, mời Tiết Ích Linh rất lễ độ. Tiết Ích Linh ngẩn người, sau đó vui mừng gật đầu, được, khuôn mặt còn hồng hồng. Bàng Dục híp mắt nhìn Triển Chiêu, nghĩ thầm, không phải chứ. Bao Duyên cũng nhìn Triển Chiêu, cảm thấy hơi lạ, lạ chỗ nào thì không nói được. Bạch Ngọc Đường thì không biểu cảm gì, sờ mũi, đi ra ngoài. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường sờ mũi, cũng vô thức sờ mũi, Bạch Ngọc Đường về cơ bản không có thói quen gì đặc biệt, rất ít khi thấy sờ mũi. Biểu thị hiện tại hắn không được thoải mái lắm. Trong đầu Triển Chiêu đột nhiên nảy ra ý nghĩ, khi Bạch Ngọc Đường giận không biết thế nào, đừng nói. Quen biết hắn lâu như vậy, chưa từng thấy hắn nổi giận. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, liền vừa nói chuyện thân thiện với Tiết Tích Linh, vừa nhìn trộm Bạch Ngọc Đường. Quả nhiên, hắn nhìn sang hướng khác, có vẻ không yên lòng, nhưng sắc mặt rõ ràng xấu hơn khi nãy. Phía sau, Bàng Dục khoanh tay thò đầu lên nhìn, cảm thấy tình trạng không được đúng, chẳng lẽ là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giận nhau. Không thể nào, tính tình của Triển Chiêu, phải rất ngốc mới đúng, không thông minh đến mức biết lấy cơ hội này kích thích Bạch Ngọc Đường. Mọi người cứ như vậy rời khỏi phủ Khai Phong, đi nhanh đến Thái Bạch Cư. Này này, Bàng Dục càng nhìn càng thấy không ổn, định hỏi Bao Duyên bên cạnh. Chuyện này là thế nào, nhưng cứ gọi một lúc lâu, Bao Duyên không trả lời hắn, xoay mặt nhìn, liền thấy hắn nhìn về phía sau đầy thắc mắc. Bàng Dục quay đầu lại, hoảng hồn, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đi theo từ bao giờ? Tiêu Lương cười khổ, Tiểu Tứ Tử thì sầm mặt, trước nay chưa từng thấy, phồng má nhìn phía trước, híp mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, dường như đang giận. Bàng Dục thấy tình huống không ổn, vội bước tới một bước, kéo tay áo Triển Chiêu, ai, đại hiệp, dừng bước nói chuyện một chút. Mọi người đều ngạc nhiên. Tiết Ích Linh hiếu kỳ nhìn hai người, định theo, Bao Duyên liền bước lên chỉ Thái Bạch Cư không xa phía trước, ai ra, Thái Bạch Cư hôm nay có vẻ rất đông, chúng ta mau vào tìm chỗ trước đi. À Tiết Ích Linh không hiểu mấy, chỉ biết nhanh chân theo Bao Duyên, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn một cái, Bàng Dục dẫn Triển Chiêu vào một ngõ nhỏ. Ngay khi ấy, có người kéo vạt áo hắn, túi đầu nhìn. Tiểu Tứ Tử chê môi ngửa mặt, nhìn mình. Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ đầu Tiểu Tứ Tử, không sao. Ta và Triển Chiêu dùng kế dò la Tiết Tích Linh. À, Tiểu Tứ Tử hiểu ra, mặt lập tức cười vui vẻ nắm tay Tiêu Lương chạy, hai đứa ăn xong còn phải vào cung. Nhìn hai tiểu tử chạy đi, Bạch Ngọc Đường thở nhẹ một hơi, đã nói là thỏa thuận trước để dò la Tiết Tích Linh rồi, nhưng trong lòng vẫn buồn phiền, không mấy dễ chịu. Triển Chiêu bị Bàng Dục kéo vào ngõ, hỏi hắn, làm gì? Đại hiệp, là thế nào vậy? Bàng Dục nhìn ra ngoài một cái, ngài có tình ý với Tiết Tiểu Thư sao? Tiểu ngốc tử nhà Công Tôn sắp cắn người rồi. Triển Chiêu ngớ người, lập tức hiểu ra, phẩy tay, làm sao có thể chứ? À, vậy là đã tính kế trước rồi. Bàng Dục yên tâm, không hỏi nhiều nữa, nhàn nhã đi ra ngoài. Triển Chiêu đột nhiên kéo hắn lại, khoan đã, ngươi giúp ta một chút. Sao? Bàng Dục hơi lo lắng, lại giúp. Triển Chiêu kể sơ lược tình huống hiện tại, tự hắn thăm dò không thích hợp lắm, Bàng Dục thì lại tốt, dù sao hắn vô lại ra mặt cũng dày, dễ hỏi ra. Bàng Dục cảm thấy không phải chuyện khó, không phải chỉ là đối phó với một nha đầu ngốc thôi sao, cứ giao cho hắn. Hai người đi ra, liền thấy Bạch Ngọc Đường đi phía trước, quay đầu lại nhìn một cái, dáng vẻ lười biếng không được vui. Triển Chiêu bước nhanh tới vài bước, chắp hai tay sau lưng ngắm nghĩa sắc mặt Bạch Ngọc Đường, Bạch Huynh. Sao? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, thấy hắn hớn ha hớn hở thì hơi bực bội, liền hỏi lại, có gì chỉ giáo, Triển Huynh. Triển Chiêu cười cười, tâm trạng của ngươi có vẻ không tốt. Đâu có. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, tâm trạng rất tốt. Vậy sao? Triển Chiêu gật gật, vậy thì tốt. Hai người vừa nói vừa cười, sóng vai đi tới, cảm giác như đang phân cao thấp. Bàng Dục đi phía sau nhìn hai người, lắc đầu liên tục, ai, hai người này thật sự rất dằn vặt nhau, để thiếu gia ta giúp các ngươi một chút vậy. Quyển 4